Chương 304, yêu cờ chương 304, yêu cờ sáng sớm hôm sau, Cố Uyên trở lại mình viện từ lúc, Trang Hiểu Mộng vẫn ngồi ở trên ghế mây, trong tay cầm ngọc giản mà người. Sương sớm làm ướt vạt áo của nàng cùng lọn tóc, hiển nhiên một đêm chưa ngủ. Xem hết rồi. Cố Uyên ho nhẹ một tiếng. Trang Hiểu Mộng như ở trong mộng mới tỉnh, luống cuống tay chân đem ngọc giản giấu ra sau lưng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, "Ngươi trở về nhà." Cố Uyên tại nàng đối diện ngồi xuống, rót chén trà nguội, suy tính được như thế nào. "Ngươi người này," Trang Hiểu Mộng cắn cắn môi dưới, đột nhiên nắm lên chén trà rồi hắn, "hại ta xem một đêm công pháp." Cố Uyên nghiêng đầu tránh đi, nước trà tại sau lưng trên tường rọi ra một đóa hoa hình. Chính Trang Hiểu Mộng trước không kèm được cười, công pháp rất thần kỳ, nhưng nàng thanh âm dần dần thấp, nhất định phải như thế sao? Trên lý luận chỉ cần linh lực giao hòa. Cố Uyên châm trước từ ngữ, bất quá tứ chi tiếp xúc có thể tăng lên hiệu suất. Trong viện nhất thời an tĩnh lại. Nơi xa truyền đến đệ tử luyện công buổi sáng tiếng ho hét, gió biển mang theo dâm đãng khí tức phất qua. "Chừng nào thì bắt đầu?" Trang Hiểu Mộng đột nhiên hỏi. Cố Uyên nhíu mày, "Ngươi quyết định?" "Vì mạnh lên." Trang Hiểu Mộng ngẩng đầu, trong mắt không do dự nữa, "Ta nên làm như thế nào?" Biển sâu, pháo thuyền trong mặt thất. Trang Hiểu Mộng ngồi tại trên giường, da thịt tại Dạ Minh Châu ánh sáng nhu hòa hạ như là dương chi ngọc quấn nhuận. Nàng hai tay trùng điệp đặt ở bụng dưới, lông mi không ngừng rung động, bại lộ nội tâm khẩn trương. Vung lòng. Cố Uyên ngồi tại bên giường, đầu ngón tay điểm nhẹ nàng mi tâm, trước vận chuyển tâm pháp trước ba chú thiên. Trang Hiểu Mộng hít sâu một hơi, vừa muốn nhắm mắt, đột nhiên đưa tay vòng lấy Cố Uyên eo, đem mặt chôn trong ngực hắn. Cố Uyên hầu kết bỗng lúc nhích qua một cái, nhẹ nhàng đẩy ra tay của nàng, chuyên tâm vận chuyển tâm pháp. Trang Hiểu Mộng nhíu môi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt điều tức. Dần dần, nàng quanh thân nổi lên màu xanh nhạt vầng sáng, hô hấp trở nên kéo dài. Cố Uyên bài trừ tạp niệm, một tay đặt tại nàng đan điền, một tay chống đỡ nàng phía sau lưng huyệt linh hải, dẫn đạo hai cỗ linh lực tại trong cơ thể nàng tuần hoàn. Theo công pháp vận chuyển, Trang Hiểu Mộng da thịt dần dần nổi lên màu ửng đỏ, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. "Chịu đựng." Cố Uyên trầm giọng nói, "Hiện tại là mấu chốt nhất chu thiên giao hội." Trang Hiểu Mộng cắn chặt răng, lông mi run rẩy kịch liệt. Đột nhiên, trong cơ thể nàng truyền ra một tiếng vang nhỏ, linh lực như vỡ đê như hồng thủy trào lên, phá bọc cảnh. "Thành công." Cố Uyên vừa muốn thu công, đã thấy Trang Hiểu Mộng thân thể mềm nhũn, cả người co quắp trong lực hắn. Công thành trong nháy mắt khoái cảm mãnh liệt để nàng quân lính tan rã. Thật lâu, Trang Hiểu Mộng mới từ trong dư vận tỉnh táo lại, lập tức xấu hổ đem mặt vùi vào hắn hõm vai, không cho phép nhìn. Cố Uyên cười khẽ, "Vừa rồi ai nói phải mạnh lên?" Ngậm miệng. Trang Hiểu Mộng đập hắn một chút, nhưng cũng không có vội vã đứng dậy. Nàng cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, sợ hãi than nói, "Công pháp này quá thần kỳ, mà lại ngươi." Nàng liếc trộm Cố Uyên bình tĩnh biểu lộ, định lực thật tốt. Cố Uyên từ chối cho ý kiến cười cười, "Lần sau tiếp tục." Trang Hiểu Mộng nhẹ hừ một tiếng, lại đập hắn một quyền, lại không cự tuyệt. 3 ngày sau, xem sao các. Liên Tinh Hải đem một phần danh sách đưa cho Cố Uyên, "Cố tông chủ, Hồ Sơn đại trận tin tức tuyên bố về sau, đã có 6 nhà tông môn phát tới đơn đặt hàng. Theo ngài phân phó, Kiếm Tông bên kia hỏi thăm tạm thời đè xuống." Cố Uyên nhìn lướt qua danh sách, trực tiếp si vực cùng Huyền Tiền Viện. Hai nhà này cùng xem sao các quan hệ không tệ, cũng rời xa Dược Vương Cốc phạm vi thế lực. Chỉ cần hai nhà. Liên Tinh Hải hơi kinh ngạc, những tông môn khác ra giá cao hơn. Vật hiếm thì quý. Cố Uyên đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, "Một lần tiếp quá nhiều, không chỉ có lộ ra giá rẻ, sẽ còn bại lộ chúng ta bố trí tốc độ." Hắn ý vị thâm trường bổ sung, "Thú hổ, có chút thế lực đối cảnh phức tạp, cần thời gian điều tra." Liên Tinh Hải bừng tỉnh đại ngộ, "Cố tông chủ cân nhắc chu toàn." Sau năm ngày, Si Bực Cung, Cố Uyên giả trang nhị trưởng lão cùng sau lưng chúc hồng cử, nhìn xem vị này đại trưởng lão cùng Si Bực Cung chủ Hàn Uyên. Si Bực Cung chỗ núi lửa trong đám, Hộ Sơn đại trận cần ngoài định mức cân nhắc địa hỏa nhân tố. "Bắt đầu đi." Chúc hồng cử ra lệnh một tiếng, Thiên Uyên đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cố Uyên thì mượn thăm dò địa hình cơ hội, tại mấy chỗ vị trí then chốt chôn xuống hư không tử châu. Sau 7 ngày, Huyền Tiền Viện. Toàn này Phật môn thánh địa bị mây mù bao phủ, tiếng chuông xa xăm. Cố Uyên bắt chước làm theo, đang bố trí Hộ Sơn đại trận đồng thời, lặng yên không một tiếng động lưu lại không gian tọa độ. Chia lúc, Liên Tinh Hải khăng khăng chỉ lấy một thành rưỡi, xem sao các bất quá là đáp cầu rắc mối, thực sự nhận lấy thì ngại. Cố Uyên cũng không chối từ, thu hồi vật liệu sau cười nói, "Lần sau cho ngươi bổ sung." Hắn không có lập tức trở về Thiên Uyên, mà là tới trước Đông Cực đảo trung chuyển, cuối cùng đi tới trấn Phật đảo. Đến hòn đảo về sau, Cố Uyên nhìn xem đầy đất vũ khí mảnh vỡ pháp bảo, tiếp tục bùi đầu chữa trị. Động tác của hắn càng ngày càng thuần thục, đầu ngón tay linh lực lưu chuyển ở giữa, từng kiện tàn phá binh khí một lần nữa tỏa sáng hào quang. Theo chữa trị vũ khí càng ngày càng nhiều, trên đảo Phật khí càng thêm nồng đậm. Cố Uyên mỗi lần đạp vào mảnh đất này, trong lòng đều sẽ an tâm mấy phần. Hắn đối cái gì Phật đã truyền thừa, yêu tộc chí bảo cũng không có hứng thú, chỉ hy vọng kia phần thiên ách nạn cờ tại hắn chết già trước đừng đi ra làm loạn liền tốt. Nghĩ đến linh thể đối phần thiên ách nạn cờ miêu tả, Cố Uyên chữa trị pháp bảo tốc độ không tự giác tăng tốc. 10 ngày sau, hắn thành công chữa trị dòng dã 5000 kiện binh khí. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục liều góp hạ một thanh vũ khí lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nhân vật. "A Di Đà Phật." Cố Uyên đột nhiên quay đầu, chỉ gặp tôn này một mực lặng im Phật Đà tượng đá, giờ phút này vậy mà mở mắt. "Tiểu thí chủ chứng ác dương thiện, tâm hệ lê dân tương sinh, chính là nhân tộc đại hạnh." Âm thanh vang dội ở trên đảo quen quần. Cố Uyên bị giật nảy mình, cố tự chấn định mà hỏi thăm, "Ngài là Phật Đà?" Tượng đá khẽ bước cằm, "Đúng vậy." Cố Uyên vội vàng thở dài hành lễ, thử thăm dò hỏi, "Không biết Phật Đà vì sao ở đây?" Phật Đà thanh âm mang theo tang thương, "10 vạn năm trước, vạn tộc bích trướng đánh vỡ, nhân tộc biến thành con mồi, bị ép chống cự dòng giã 7 năm. Lúc ấy xuất hiện một vị nhân tộc hoàng giả, lục lọi ra tu luyện đường tắt. Lão nạp chính là dựa vào phương pháp này lĩnh hội thành thánh. Theo Phật Đà giảng thuật, Cố Uyên phảng phất thấy được kia đoạn ầm ầm sóng dậy lịch sử. Nhân tộc cao thủ xuất hiện lớp lớp, công thủ thay đổi xu thế, yêu tộc không cam lòng thất bại, luyện chế ra phần thiên ách nạn cờ bực này ta vận. Cờ này một khi ra mắt, sẽ thu nạp nhân loại thần hồn, để cho người ta biến thành cái xác không hồn. Phật Đà thanh âm trở nên nặng nề, thu ảnh hưởng, nhân tộc đại lục sinh linh đồ thán. Lão nạp phụ nhân hoàng chi mệnh, mang theo 10 vạn tinh nhuệ thảo phạt yêu tộc, mặc dù đoạt được cờ này, lại vô tướng khắc chi vận, đành phải dùng suốt đời Phật lực trấn áp. Phật Đà ánh mắt đảo qua ở trên đảo tàn phá binh khí, những mảnh vỡ này liền là năm đó 10 vạn anh kiệt vũ khí. Cố Uyên nghe được tê cả da đầu, nhịn không được hỏi, Phật Đà còn có thể lại trấn thủ ngàn năm sao? Đại thế vốn nên 100 năm trước giáng lâm, bị nhân hoàng lực lượng ngăn chặn. Phật Đà thở dài nói, bây giờ thiên địa dị tượng liên tiếp phát sinh, 4-5 năm sau đại thế mở ra, đến lúc đó thiên địa quy tắc sửa, lão nạp sẽ tiêu vong, nhưng phần thiên ách nạn cỡ sẽ không. Cố Uyên sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt không tự giác rơi vào những cái kia tên binh bên trên, trong đầu hiện lên phát tài huyễn tưởng. Phật Đà tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, nhắc nhở, đến lúc đó tiểu thí chủ cũng sẽ bị tác động đến. Cố Uyên một cái giật mình, kia có biện pháp nào? Trong 4 năm tìm tới thiên tôn cảnh cường giả một lần nữa chấn áp, bây giờ còn có thiên tôn cảnh cường giả sao? Phật Đà lắc đầu. Cố Uyên không nói hai lời, nhanh nhẹn nhặt lên trên đất binh khí liền muốn chuẩn đi. Phật Đà khuyên nhủ, đại thế giáng lâm trước, còn có ra thiên tôn cơ hội. Cố Uyên cũng không quay đầu lại, nếu là không có ra thiên tôn đâu. Hắn tiếp tục hướng trong nhẫn chứa đổ nhét binh khí. Phật Đà thanh âm đột nhiên nghiêm túc lên, tiểu thí chủ thân phụ đại công đức chi tượng, là hóa giải trường hạo kiếp này nhân vật mấu chốt. Cố Uyên lúc này mới dừng tay, thật hay giả? Người xuất gia không đánh lừa dối. Cố Uyên suy tư một lát, đột nhiên giật mình, ngài cũng không phải là muốn để cho ta. Phật Đà ngầm thừa nhận. Không nghĩ tới Cố Uyên trực tiếp đem nhặt lên binh khí buông xuống, vậy ngài vẫn là mời cao mình khác đi. Phật Đà hiển nhiên không ngờ tới cái phản ứng này, tượng đá đều có chút chấn động một cái. Cố Uyên hỏi lại, cái này yêu cầu nhất định phải thiên tôn mới có thể trấn áp. Thiên tôn không ra, ngươi cũng có thể làm được. Vậy được, ta đáp ứng. Cố Uyên sảng khoái nói, đem yêu cờ giao cho ta trấn áp đi. Phật Đà tượng đá đột nhiên kim quang đại thịnh, toàn bộ hình tròn không gian bắt đầu vỡ vụn. Tượng đá hóa thành một miệng, sắc trời bỗng nhiên tối xuống. Trong thoáng chốc, Cố Uyên phát hiện mình đứng tại một tòa thành trì vùng ngoại ô, đám người chung quanh thét chói tai vang lên chạy tứ phía, nơi xa một mặt đen nhánh cờ phướn ngay tại phiêu đãng, quần quần khói đen cuốn tới. Bị khói đen chạm đến người lập tức ánh mắt đờ đẫn, hành động chậm chạp. Trong khói đen càng có vô số dị tộc điên cuồng săn giết nhân tộc, trong lúc nhất thời máu chảy thành sông. Cố Uyên bản năng muốn chạy trốn, lại nghi từ bản thân đáp ứng chấn thủ yêu cờ hứa hẹn. Mặc dù trong lòng có rất nhiều tiếc nuối cùng lo lắng, nhưng nhìn xem không ngừng có người bị cuốn vào khói đen, hắn thở dài một tiếng, dứt khoát hướng phía trước đạp đi. Chương 305, cả bẫy chương 305, cả bẫy giăng giáp. Thảm liệt huyễn tượng đột nhiên vỡ vụn. Thanh phong từ đến, trời sáng khí trong. Phật tượng vẫn như cũ trang nghiêm, Phật Đà mặt mỉm cười, mới chỉ là huyễn tượng khảo nghiệm. Tiểu thí chủ tâm trí kiên định, lão nạp tặng ngươi một đoạn cơ duyên. Một đóa nụ hoa chấm nở hoa sen xuất hiện tại Cố Uyên trước mặt. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại hoa sen bên trên. Hoa sen nở rộ trong nháy mắt, Cố Uyên cảnh tượng trước mắt đổi biến. Hắn phảng phất đặt mình vào hỗn độn sơ khai thời khắc, một hạt giống phá đất mà lên, trồi non giãn ra thành đại thụ che trời. Cỏ cây lan tràn, dòng suối hội tụ thành giang hà, nước mưa chút xuống lấp ra hồ nước, đại địa hở ra vì dãy núi, lại lom thành thung lũng. Nhật nguyệt giữa trời, thanh phong từ đến, chim bay lướt qua chân trời, tẩu thú xuyên thẳng qua trong rừng. Vạn vật sinh diệt luân hồi, cuối cùng hình thành một phương hoàn chỉnh thế giới. Đây là Cố Uyên đưa tay đụng vào bay xuống lá cây, xúc cảm chân thực đến làm cho người kinh hãi. Đột nhiên, tất cả cảnh tượng như biến mất tán. Hoa sen tan lùi, nhưng Cố Uyên bên người trong vòng 3 thước, hoa cỏ cây cối lại lần nữa hiện hiện. Đúng là lấy hắn làm trung tâm tạo thành một phương vi hình thế giới. Hắn tâm niệm vừa động, lòng bàn tay nở rộ một đóa hoa tươi, lại vung tay lên, thế giới tiêu tán vô hình. Vâng, thể nội linh lực đột nhiên sôi trào, cửu chuyển càn khôn đỉnh kịch liệt rung động, dâng trào ra bàng bạc năng lượng. Cố Uyên cảnh giới liên tục tăng lên, siêu phàm đỉnh phong, phá vọng nhất trọng, nhị trọng, cuối cùng dừng lại tại thánh cảnh thất trọng. Thiên hai, Phật Đà mắt lộ ra khen ngợi, thất khiếu linh lung tâm quả nhiên bất phàm, lại có thể hiểu thấu đáo thần chi lĩnh vực. Nay thuật nhưng nhất niệm biến hóa thế giới, trong lĩnh vực quy tắc từ người trưởng khống. Cố Uyên cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, đột nhiên hỏi, linh tiêu giới phía trên, nhưng còn có những người khác tộc vị diện. Phật Đà lắc đầu, thời kỳ thượng cổ nhân hoàng đem nhân tộc đại lục chia ra làm 3, linh tiêu giới, bắc linh giới, thiên huyền đại lục. Linh tiêu giới linh khí thịnh nhất, độc chiếm 7 thành khí vận, võ đạo hạn tối cao, là nhân tộc phòng tuyến cuối cùng. Hán ngữ trọng tâm trường nói, đại thế sắp tới, tiểu thí chủ đương sớm ngày tiến về linh tiêu tranh đoạt cơ duyên. Phần thiên ách nạn cờ có thể hay không tiêu hủy? Cố Uyên lại hỏi. Phật Đà kết ấn, không gian vặn vẹo ở giữa, một mặt đen như mực cờ phướn hiện hiện. Mặt cờ huyết văn dày đặc, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức tà ác. Cố Uyên lập tức bày ra thần lôi chu ma trận, lôi đình bổ vào cờ phướn bên trên lại như châu đất xuống biển. Giống, yêu cờ đột nhiên phát ra thê lương gào thét, hắc vụ phun ra ngoài. Cố Uyên như rớt vào hầm băng, tứ chi cứng ngắc không cách nào động đậy. Trong lúc nguy cấp, cựu chuyển càn khôn đỉnh bên trong càn lam đốt thiên diễm quét sạch mà ra, đem yêu cờ bao khỏa. Hắc vụ cùng lam diễm xen lẫn, phát ra từ từ thành vàng. Sau nửa canh giờ, Phật Đà lên tiếng nhắc nhở, được rồi, yêu cờ đã thành hỗn loạn chi vật, ngươi nhưng không chế, nhưng cần ghi nhớ, nó lần đầu tiến công lúc sẽ tự động tiêu ký chủ tộc, tuyệt đối không thể đối nhân tộc sử dụng. Cố Uyên thu hồi yêu cờ, Phật Đà lại đưa tới một viên kim sắc hạt Bồ đề, đây là Phật môn tín vật. Lão nạp nhục thân đã hủy, chỉ còn tàn hồn, đem dùng cuối cùng mấy năm hành tẩu thế gian truyền bá Phật pháp, tranh thủ vì nhân tộc bồi dưỡng một chí tôn. Hắn chỉ hướng đầy đất binh khí, những này tên binh ngươi lại mang đi. Trong tiếng cười lớn, Phật Đà xé mở vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Đông Cực đảo, Thiên Nguyên tổng bộ. Phương Thiên Họa ngay tại thẩm tra đối chiếu khoản, đột nhiên bị rầm rầm khuynh đảo mà ra binh khí cả kinh nhảy dựng lên. Một ngàn đem hàn quang lạnh thấu xương đao kiếm xếp thành núi nhỏ, kém nhất đều là thất giai linh khí. Đây là hắn lắp bắp nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Cố Uyên. Đứng đắn con đường tới. Cố Uyên vô vô bả vai hắn, nói một chút gần nhất tình huống. Phương Thiên Họa lấy lại bình tĩnh, Bách Thảo Viên lần trước cự tuyệt cung hóa là cố ý. Còn có 3 ngày chính là giao hàng ngày, như còn không cung hóa. Hắn trong mắt lóe lên tàn khốc, ta dự định phái Nhiếp đóng dẫn người dẹp điên Bách Thảo Viên. Cố Uyên lắc đầu, như phía sau là Dược Vương cốc sai sự, chỉ sợ bố trí xong thiên la địa võng. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc mặt bàn, sau 3 ngày ta tự mình đi một chuyến. Sau 3 ngày, Truy Phong Đường cấp báo, Bách Thảo Viên lần nữa cự tuyệt cung hóa. Thiên Uyên quyết sách trong đường, dưới ánh đến, chiếu rọi ra Cố Uyên trầm tĩnh như nước khuôn mặt. Đầu ngón tay hắn gõ nhẹ mặt bàn, phát ra có tiết tấu cạch cạch âm thanh. Bách Thảo Viên lại nhiều lần trái với điều ước, tất có kỳ quặc. Cố Uyên dương mắt nhìn về phía Phương Thiên Họa, Dược Vương cốc rất có thể đã bày ra thiên la địa võng, liền chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Phương Thiên Họa cao mày, vậy chúc đổi mới, ta sẽ cứu. Cố Uyên chém đinh chặt sắt, nhưng không phải hiện tại. Hắn đứng người lên, trong tay áo trượt ra một viên hư không tử châu, nhiếp đóng, theo ta đi Bách Thảo Viên bên ngoài dò xét. Những người khác án binh bất động, bảo trì cảnh giới. Phương Thiên Họa muốn nói lại thôi, muốn hay không mang lên Thẩm Trọng Quang. Thực lực của hắn, không được. Cố Uyên lắc đầu, Thẩm Trọng Quang là chúng ta đối phó Dược Vương cốc vương bài, hiện tại bại lộ hơi sớm. Nhiếp đóng từ trong bóng tối đi ra, dưới hắc bào hai mắt lóe ra lênh quang, thuộc hạ đã chuẩn bị thỏa đáng. Cố Uyên gật đầu, hai người lặng yên rời đi Thiên Nguyên tổng bộ. Một ngày buôn ba về sau, Bách Thảo Viên ngoại vi núi rừng bên trong. Người ở đây tiếp ứng. Cố Uyên đối Nhiếp đóng nói nhỏ, đồng thời đem một viên hư không tử châu vùi sâu vào thân cây, như có dị thường, lập tức đưa tin. Nhiếp đóng thân hình thoát một cái, như quỷ mị ẩn vào bóng cây. Cố Uyên thì lấy ra một cái khác mai hư không tử châu, thánh cảnh thất trọng linh lực rót vào trong đó, không gian lập tức vặn mèo. Dược Vương cốc trên không, một thân ảnh trống rông xuất hiện. Cố Uyên đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống phía dưới Liên Miên cung điện. Thánh cảnh thất trọng cảm giác lực giống như thủy triều khuếch tán, lập tức phát giác được mấy đạo dò xét thần thức quét tới. Đến rất đúng lúc. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra Cửu Trọng Sơn. Cái này được từ Thiên Tuyệt Bí cảnh trọng bảo trong tay hắn vụ vụ rung động, phàm phật cũng cảm nhận được chủ nhân chiến ý oanh. Một đạo kim quang nóng ánh từ Cửu Trọng Sơn bắn ra, như thiên phạt bổ về phía Dược Vương cốc tiền điện. Gạch đá vẩy ra, bụi mù nổi lên bốn phía, nguy nga tiền điện tại tiếng vang bên trong ầm vang sụp đổ. Người nào dám can đảm phạm ta Dược Vương cốc? Tiếng hét phẫn nộ bên trong, năm thân ảnh phóng lên tận trời. Cầm đầu chính là Dược Vương cốc tam trưởng lão Tần Đông Hải, hắn râu tóc đều dựng, trong mắt lửa giận cơ hồ hóa thành thực chất. Cố Uyên. Tần Đông Hải thấy rõ người tới, cùng bốn vị trưởng lão liếc nhau, đồng thời xuất thủ. Năm đạo nhan sắc khác nhau, linh lực dòng lũ hội tụ thành hủy diệt tính của sáng, bay thẳng Cố Uyên mà tới. Đến hay lắm. Cố Uyên không tránh không né, kiếm mang màu xanh lam như nguyệt nha bay ra, cùng cô sáng hung hăng chạm vào nhau. Ầm ầm, bạo tạc sinh ra sóng xung kích quét sạch toàn bộ Dược Vương cốc, vô số kiến trúc lay động, mảnh ngói bay tán loạn. Cố Uyên bị đẩy lui hơn 10 trượng, lại lông tóc không thương. Trái lại Tần Đông Hải năm người, dù chưa tụ thường, nhưng sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Thánh cảnh thất trọng. Tần Đông Hải con ngươi hơi co lại, lúc này mới bao lâu? Trong lòng của hắn còi báo động đại tác. Cố Uyên tốc độ phát triển quá mức kinh khủng, như bỏ mặc không quan tâm, ngày sau tất thành hòa lớn. Hôm nay nhất định phải đem nó chém giết nơi này. Kết trận. Tần Đông Hải quát chói tai, năm người cấp tốc biến hóa phương vị, đem Cố Uyên vây ở trung ương. Cố Uyên nhìn khắp bốn phía, thần sắc vẫn như cũ thong dong. Hắn đã sớm ngờ tới Dược Vương cốc sẽ không dễ dàng buông tha mình, nhưng mục đích chuyến đi này cũng không phải là từ đấu, mà là Khổng Tiên Hằng. Tần Đông Hải đột nhiên ném ra ngoài một đầu kim dây thừng, như linh xả hướng Cố Uyên cuốn tới. Gần như đồng thời, đại trưởng lão Tê ra đẩy trời mưa tên, nhị trưởng lão cầm trong tay gương đồng bắn xuất ra đạo đạo giam cầm chi quang, ngũ trưởng lão lay động nhất hồn linh, bát trưởng lão ném ra một con kim trùng vào đầu chụp xuống. Năm đại thánh cảnh liên thủ, thế công như thủy triều. Cố Uyên không chút hoang mang, tay trái vừa lật, một mặt màu xanh tiểu thuẫn lớn lên theo gió. Thuẫn mặt phù văn lấp lóe, hình thành màn ánh sáng màu xanh, đem mưa tên, kim quang đều ngăn lại. Tay phải kiệt diễm liên trạm, đem Khổng Tiên Thẳng cùng kim trùng đánh bay. Đồng thời trong miệng quát nhẹ, một viên tiểu xảo linh đang từ tay áo bên trong bay ra. Đinh linh, thanh thúy tiếng chuông vang vọng đất trời, Tần Đông Hải năm người chợt cảm thấy thần hồn chấn động, động tác không khỏi trì trệ. Cố Uyên nắm lấy cơ hội, lấy ra một thanh ngọc phiến mãnh lực bung lên. Hô, cuồng phong được khởi, cắt bay đá chạy. Năm đại trưởng lao pháp bảo bị thổi làm thất linh bất lạc, thế công trong nháy mắt tan rã. Đáng chết. Tần Đông Hải ổn định thân hình, sắc mặt tái xanh, trên người hắn cái nào đến như vậy nhiều pháp bảo. Cố Uyên cười khẽ, Dược Vương cốc liền chút bản lĩnh này. Lời này triệt để chọc giận Tần Đông Hải. Hắn giận quát một tiếng, trong nhẫn chứa đồ bay ra một kiện lại một món pháp bảo, các trưởng lão khác cũng nhao nhao tế ra áp đáy hòm bảo vật. Trong lúc nhất thời, bầu trời bảo quang bắn ra bốn phía, linh lực khuấy động. Chiến đấu động tĩnh kinh động đến Dược Vương cốc càng hơn cao thủ. Hộ pháp, đường chủ nhóm nhao nhao chạy đến, gia nhập chiến đoàn. Đầy trời pháp bảo như mưa rơi hướng Cố Uyên đập tới. Cố Uyên không chút hoang mang, trong nhẫn chứa đồ không ngừng bay ra các thức pháp bảo, từng cái đón lấy công kích. Song phương ngươi tới ta đi, đánh cho khó hòa giải. Nửa canh giờ trôi qua, Cố Uyên trong lòng dần dần sinh nghi ngờ, Ba Kích Thiên vì sao chậm chạp không hiện thân? Dựa theo tình báo, vị này Dược Vương cốc lão tổ hẳn là tọa trấn trong cốc. Trừ phi, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, Điệu Hổ Ly Sơn, Bạch Thảo Viên bên kia, chỉ sợ mới thật sự là cả bẫy. Ba Kích Thiên cực khả năng tự mình tọa trấn chờ đợi Thiên Nguyên chủ lực tự chui đầu vào lưới. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Cố Uyên không còn ham chiến. Hắn câu thông dự đoán chôn xuống hư không tử châu, thân hình bỗng nhiên mơ hồ. Ngăn lại hắn, Tần Đông Hải hét lớn, lại thì đã trễ. Cố Uyên thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại Dược Vương cốc một mảnh hỗn độn. Lục soát, tìm kiếm cho ta lượt phạm vi ngàn dặm. Tần Đông Hải nổi trận lôi đình, lập tức tăng phái nhân thủ truy trà Thiên Nguyên hạ lạc. Dược Vương cốc bên ngoài, Cố Uyên từ trong hư không bước ra, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Dù chưa bị thương nặng, nhưng luân phiên kịch chiến vẫn là để hắn tiêu hao không nhỏ. Thanh cảnh thất trọng còn chưa đủ nhìn a. Hắn lao đi vết máu, tay lấy ra ngự phong phù thiếp ở trên người, thân hình lập tức nhẹ nhàng như vũ. Hơi chút điều tức về sau, Cố Uyên lần nữa câu thông hư không tử châu, bay về Dược Vương cốc. Lần này hắn càng cẩn thận, thi triển Du Long Bộ trong cốc du tẩu, chuyên chọn trọng yếu công trình ra tay. Hắn lúc mà xuất hiện tại tàng kinh các tầng cao nhất, thuận tay dắt đi mấy quyển đàn phương bí tịch, khi thì lại hiện thân tại vườn linh dược, đem vài cọng ngàn năm linh dược nổ tận gốc. Nhất khiến Dược Vương cốc đệ tử sụp đổ chính là, hắn mỗi lần xuất hiện đều tận lực lưu lại vết tích, hoặc là tại đan lô bên trong vung một thanh thuốc sổ, hoặc là tại linh tuyển bên trong ngược lại mấy bình mực nước. Cố Uyên, có bản lĩnh đi ra đánh một trận. Tân Đông Hải nổi trận lôi đình, mang theo một tất cả trưởng lão bốn phía tìm kiếm. Nhưng mỗi khi bọn hắn đuổi tới nơi khởi nguồn điểm, Cố Uyên sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Càng làm Dược Vương cốc cao tầng nhức đầu là, trong cốc các nữ đệ tử lại bắt đầu đối Cố Uyên sinh ra dị dạng sùng bái. Không thiếu nữ tu tự mình nghị luận, nghe nói Cố tông chủ anh tuấn tiêu sái, tuổi còn trẻ đã là thánh cảnh cường giả. Nếu là có thể bị hắn nhìn trúng. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Bất quá, nghe nói hắn đến nay chưa lập gia đình. Tân Đông Hải nghe nói những lời đồn đãi này, tức giận đến kém chút thổ huyết, đồ hỗn trướng. Kia Cố Uyên là ta Dược Vương cốc tử địch, các ngươi dám? Tam trưởng lão bất giận. Một nữ đệ tử lấy can đảm nói, Cố tông chủ chỉ là tới lui tự nhiên, cũng không tổn thương tính mạng người, so với cái kia động một tí diệt môn ma đầu mạnh hơn nhiều. Làm càn. Tân Đông Hải một trưởng bô nát bên cạnh bàn đá, người tới. Đem những này không biết liêm sỉ đệ tử đều giam lại. Tin tức rất nhanh truyền đến Bách Thảo Viên. Ngay tại này trấn giữ Ba Kích Tiên nghe hỏi biến sắc, cái gì? Cố Uyên đã tới thánh cảnh thất trọng. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, Dược Vương cốc không người có thể chế, ta nhất định phải lập tức trở về. Chương 306, Kết Minh chương 306, Kết Minh Ba Kích Tiên vừa rời đi không lâu, Cố Uyên liền dẫn Nhiếp Đóng xuất hiện tại Bách Thảo Viên bên ngoài. Chính là chỗ này. Cố Uyên nheo mắt lại, Nhiếp Đóng, động thủ. 3. Nhiếp Đóng trong tay trường tiên như độc xà thổ tín, hàng phía trước kiến trúc ứng thanh sụp đổ. Trong buổi mù, Bách Thảo Viên trưởng không giả, biện ra gia chủ biện kém mang theo mười mấy tên cao thủ đội vàng chạy đến. Người nào dám biện kém thấy rõ người tới, thanh âm im bặt mà dừng, nộ khí trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, chú ý, Cố tông chủ. Cố Uyên đứng chắc tay, biện gia chủ, ta Thiên Nguyên cùng Bách Thảo Viên ký kết khế ước trước đây, vì sao lại nhiều lần cự tuyệt cung hóa? Biện kém cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, Cố tông chủ mình dám, năm nay dược liệu thu hoạch không tốt, chúng ta thực sự đánh rắm. Cố Uyên quát lạnh, kiếm diễm kiếm tiện tay vung lên, 20 tên siêu phàm cao thủ cùng nhau thổ huyết ngã xuống đất, cho ngươi thêm một cơ hội. Biện kém chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống, là Dược Vương cốc bức bách chúng ta làm như thế. Ba Kích Thiên tiền bối hôm qua tự mình tọa trấn, nói chỉ cần Thiên Nguyên người tới, liền. Cố Uyên cười lạnh một tiếng, kiếm quang lại lóe lên. Trăm mẫu dược điển trong nháy mắt bị kiếm khí bao phủ, cao giai dược liệu tự động bay vào cựu chuyển cán cố đỉnh, đê giai thì thu nhập nhận chữ vật. Nhiếp Đóng cũng không nhàn rỗi, trường tiên vung vẩy ở giữa, từng tòa tinh mỹ kiến trúc hóa thành phế tích. Bách Thảo Viên đám người câm như hến, không người dám động. Nghe, Cố Uyên thu hồi trường kiếm, dược liệu tiền sau 3 tháng thanh toán. Như còn dám trái với điều ước hắn chỉ đầy đất phế tích, Bách Thảo Viên cũng không cần phải tồn tại. Rời đi Bách Thảo Viên về sau, Cố Uyên phân phó Nhiếp Đóng, ngươi về trước Đông Cực đảo, ta đi kiếm tông đi một chuyến. Kiếm tông trước sân môn, Cố Uyên hóa thân thư sinh bộ dáng, đưa lên bài thiếp. Thủ vệ đệ tử cảm nhận được trên người hắn như có như không uy áp, không dám thất lễ, lập tức đi vào thông báo. Không bao lâu, kiếm tông tông chủ Mạnh Thiên Dưỡng tự mình lên ra, mang trên mặt thần sắc phức tạp, Cố bang chủ, đã lâu không gặp. Bên trong phòng tiếp khách, Mạnh Thiên Dưỡng thật sâu vái chào, lần trước đến nhà lấy muốn thuyết pháp, là Mạnh Mộ Lô Mãng. Cố tông chủ tại Thiên Tuyển Bí cảnh cứu tiểu đồ chú lãng, còn có thể lấy ơn báo oán, Mạnh Mộ thực sự hổ thẹn. Cố Uyên khoát khoát tay, Mạnh tông chủ nói quá lời. Đây là Mạnh Mộ ngẫu nhiên đoạt được một tòa đan đỉnh, trò chuyện tỏ tâm ý. Mạnh Thiên Dưỡng sai người đặt lên một tôn toàn thân xanh biếc đan đỉnh, mong rằng Cố tông chủ vui vẻ nhận. Cố Uyên từ chối không được, đành phải nhận lấy. Nghe nói kiếm tông đối Thiên Nguyên hộ sơn đại trận có phần cảm thấy hứng thú. Cố Uyên ngón tay khẽ chọc chén trà, lượn lờ linh khí tại chén xuôi theo ngưng tụ thành tinh đồ đường vân, nếu có điều cần, Cố Mộ nguyện vì quý tông cống hiến sức lực. Cố Uyên ngậm cười nói. Mạnh Thiên Dưỡng đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, trận pháp này Cố bang chủ có thể bố trí. Đúng vậy. Cố Uyên gật đầu. Kia vậy làm phiền Cố bang chủ. Mạnh Thiên Dưỡng vui vẻ đáp ứng, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Thiên Nguyên chi chủ động lấy lòng, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Cố Uyên giống như nhìn ra hắn lo nghĩ, tiếp tục nói, khác có một chuyện thương lượng. Nghe nói Dược Vương cốc hướng kiếm tông mở ra tôi thần tháp 2 năm kỳ hạn. Cố Mô muốn mượn bí tông đệ tử thân phận đi vào tu hành mấy ngày. Nếu có thể thành hàng, trận pháp này thủ lao lợi dụng nhập tháp tư cách chống đỡ như thế nào? Mạnh Thiên Dưỡng trong lòng siết chặt, Cố Bang chủ nhập tháp chỉ vì tu luyện. Chỉ thế thôi. Cố Uyên lạnh nhạt nói, chỉ là Cố Mộ công pháp đặc thù, có thể nhiều thu nạp chút linh khí, khả năng gây nên Dược Vương cốc chú ý, nhưng xin yên tâm, tuyệt sẽ không liên lụy Kiếm Tông. Mạnh Tiên Dưỡng trầm ngâm nói, cử động lần này sợ sẽ dẫn phát hai tông phân tranh, khả năng không lớn. Như Mạnh Tông chủ không bỏ, không ngại cùng bọn ta kết minh. Nếu như Dược Vương cốc coi là thật nổi lên, Thiên Uyên tất sẽ toàn lực giúp đỡ. Cố Uyên giọng thành khẩn. Trong điện nhất thời yên tĩnh. Cố Uyên phong dong thường trà, cũng không thúc giục. Tâm hắn biết cựu chuyển càn khôn đỉnh nếu đem tôi thần tháp làm tổn thương, cho dù ẩn tàng đến cho dù tốt, Dược Vương cốc cũng chắc chắn sẽ hoài nghi Kiếm Tông. Thật lâu, Mạnh Tiên Dưỡng vô án nói, Dược Vương cốc giết hại ta tông đệ tử trước đây, cho dù Cố Bang chủ thật hủy kia tôi thần tháp, lão phu cũng nguyện gánh sau đó quả. Mạnh Tông chủ cao thượng. Cố Uyên nghiêm mặt nói, nếu như thế, gì không liền như vậy kết minh. Thiên Uyên cùng Kiếm Tông cường cường liên thủ, nhất định có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ là lúc này kết minh, phải chăng quá mức rêu rao? Như tôi thần tháp xảy ra chuyện, sợ sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Mạnh Tiên Dưỡng vẫn có lo lắng. Không sao. Cố Uyên tính trước kỹ càng, ta nhưng mật tín Minh Hữu, phải yếu viên âm thầm đến Kiếm Tông kết thành đồng minh. Đợi thời cơ chín muồi, lại công chư tại thế. Thiện. Mạnh Tiên Dưỡng vỗ tay xưng là. Thiên Uyên chư Minh Hữu đều thực lực hùng hậu, xác thực không phải bừng hữu. Mạnh Tông chủ quả nhiên sảng khoái. Cố Uyên cười văn nói, bút mực trong huy sái, minh sách đã thành. Mạnh Tiên Dưỡng phái Tâm Phúc đêm tối đưa tin. Mấy ngày sau đó, Cố Uyên dịch dung giả dạng, vì Kiếm Tông bày ra hộ sơn đại trận. Bách Thảo Viên, phế tích phía trên. Ba Kích Thiên đứng ở đổ nát thê lương ở giữa, ánh mắt đảo qua bị đảo trống không dự biên, sụp đổ lâu cát, cùng đầy đất bừa bộn linh dược cát bã, sắc mặt âm trầm như sát. Biện gia chủ. Thanh âm hắn lạnh lẽo, như xương lạnh phủ dày đất, đây là có chuyện gì? Biện Kém đội vàng chạy đến, sắc mặt hôi bại, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Hắn không mình hành lễ, thanh âm phát run, ba tiền bối, là Thiên Uyên Cố Uyên. Cố Uyên. Ba Kích Thiên nhướng mày, hắn không phải tại Dược Vương cốc sao? Hắn trực tiếp chống rông xuất hiện. Biện Kém thanh âm đắng chát, chúng ta căn bản ngăn không được. 20 tên siêu phàm cao thủ, ngay cả hắn một kiếm đều không tiếp nổi. Ba Kích Thiên con ngươi hơi co lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không gian di động. Hắn vốn cho rằng Cố Uyên thuấn di chi thuật có hạn chế, nhưng ai có thể nghĩ tới, đối phương có thể tại Dược Vương cốc cùng Bách Thảo Viên ở giữa tới lui tự nhiên. Kẻ này thủ đoạn, không ngờ nghịch thiên đến tận đây. Biện Kém gặp Ba Kích Thiên trầm mặc, thận trọng nói, thuốc tiền bối, lần này phối hợp Dược Vương cốc, chúng ta tổn thất nặng nề, thực sự chịu không được lần thứ hai dày vò. Ngụ ý, Bách Thảo Viên không muốn lại đối địch với Thiên Uyên. Ba Kích Thiên lạnh hừ một tiếng, trong lòng mặc dù giận, nhưng cũng minh bạch, Thiên Uyên làm việc bá đạo, như thật ép, chỉ sợ toàn bộ Bắc Linh giới linh dược cung ứng đều sẽ thụ ảnh hưởng. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống tức giận, trầm giọng nói, lần này là ta Dược Vương cốc cân nhắc không chu toàn, để các ngươi thụ dính líu. Dừng một chút, hắn lại nói, sau 3 tháng, như Thiên Uyên chưa giao dược liệu khoản, ngươi thống kê tổn thất, Dược Vương cốc sẽ làm đền bù. Biện Kém vội vàng chắp tay, đa tạ tiền bối. Nhưng mà, trong lòng của hắn lại không có chút nào ý mừng. Dược Vương cốc hứa hẹn, nghe một chút liền tốt. Ba Kích Thiên không cần phải nhiều lời nữa, tay áo bung lên, thân hình hóa thành lưu quang đi xa, chỉ để lại một vùng phế tích, cùng lòng tràn đầy đắng chát Biện Kém. Sau 4 ngày, Kiếm Tông đón khách trên đỉnh Hào Quang Vạn Đạo. Tuyệt Thương Tông Trương Vũ ca phụ tử, Ân Gia Ân Tiên giám, xem sao các liên tinh hải chờ 7 nhà thế lực đại biểu tề tụ một đường. Cố Uyên hóa thân thanh sam thư sinh đứng ở Mạnh Thiên Dưỡng bên cạnh thần, nhìn xem minh ước kim sách tại mọi người chứng kiến hạ chậm rãi khép lại. Chư vị, Mạnh Thiên Dưỡng nâng chén mời, sau ngày hôm nay, chúng ta chính là cùng tiến cùng lui minh hữu. Cố Uyên nhấp nhẹ linh trà, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Những thế lực này mặc dù không kịp Dược Vương cốc nội tình thâm hậu, nhưng liên hợp lại đủ để dung chuyển Bắc Linh giới cách cục. Chú ý tiểu hữu. Trương Vũ ca đông nhiên truyền âm, ngươi làm thật muốn theo Kiếm Tông đệ tử nhập tôi thần tháp. Cố Uyên đầu ngón tay điểm nhẹ chén trà, mặt nước nổi lên nhỏ bé gợn sóng, Trương Tông chủ yên tâm, Cố Mộ tử có chừng mực. Chương 307, cướp đoạt chương 307, cướp đoạt sáng sớm ngày thứ hai, 15 tên Kiếm Tông đệ tử chỉnh tề xếp hàng. Cố Uyên hóa thành một thiếu niên mi thanh mục tú, đứng tại đội ngũ cuối cùng. Bên hông hắn phối thêm đem thiết kiếm bình thường, khí tức áp chế ở siêu phàm tam trọng, hiển nhiên một cái mới ra đời kiếm tu. Nhớ kỹ, Địch Huyền Huy trầm giọng căn dặn, nhập tháp sau cần giữ bổn phận, chớ có sinh sự. Chúng đệ tử tề thanh xác nhận. Cố Uyên chú ý tới trong đội ngũ có mấy người thần sắc phẫn uất, chính là lúc trước tại Thiên Tuyển bí cảnh may mắn còn sống sót đệ tử, đối Dược Vương cốc hận thấu xương. Xuất phát. Theo Địch Huyền Huy ra lệnh một tiếng, đám người leo lên phi hành pháp bảo. Cố Uyên xếp bằng ở nơi hẻo lánh, cựu chuyển càn khôn đỉnh trong đan điền có chút rung động, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Dược Vương cốc trước sân môn, nghiêm trọng mang theo mấy tên đệ tử sớm đã chờ đã lâu. Địch trưởng lão, hắn ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Địch Huyền Huy lạnh hừ một tiếng, nghiêm trưởng lão ngược lại là biến hóa không nhỏ. Hắn có ý riêng mà liếc nhìn nghiêm trọng bên hông bội đao, chính là lúc trước chém giết Kiếm Tông đệ tử hung khí. Nghiêm trọng làm bộ nghe không hiểu, dẫn đám người hướng trong cốc đi đến, tôi thần tháp đã chuẩn bị tốt, chư vị xin mời đi theo ta. Trên đường đi, Dược Vương cốc đệ tử đối Kiếm Tông đám người chỉ trỏ. Cố Uyên cúi đầu, thần thức lại lặng yên quyết tán. Hắn phát hiện trong cốc đề phòng sông nghiêm, nhiều chỗ sắp đặt ẩn nấp trận pháp, hiển nhiên phòng bị Thiên Uyên tập kích. Tôi thần tháp trước, nghiêm trọng dừng bước lại, dựa theo quyết định, quý tông đệ tử nhưng tại tháp bên trong tu luyện 10 ngày. Hắn chỉ cửa tháp, nhớ kỹ, chỉ có thể ở tầng thứ nhất hoạt động. Vì sao chỉ hạn một tầng? Địch Huyền Huy nhíu mày. Nghiêm trọng giả cười nói, quý tông đệ tử tu vi còn thấp, cao tầng linh khí quá cuồng bạo, sợ gặp nguy hiểm. Kiếm tông đệ tử giận mà không dám nói gì. Cố Uyên lặng lẽ lôi kéo bên cạnh đồng môn ống tay áo, "Sư huynh đừng tức giận, một tầng liền một tầng đi." Tiến vào trong tháp, nồng đậm đạo vận chi khí đập vào mặt. Cố Uyên tìm cái nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng, hữu chuyển càn khôn đỉnh trong đan điền rung động nhẹ nhẹ, cái nắp có chút nhấc lên. Từng sợi đạo vận chi lực như tia nước nhỏ, lặng yên không một tiếng động bị hút vào trong đỉnh. Cố Uyên khống chế thôn vệ tốc độ, cũng không quá nhanh gây nên chú ý, cũng không trở thành quá chậm ảnh hưởng hiệu suất. Trong tháp đệ tử khác đắm chìm trong tu luyện, không hề hay biết linh khí đang chậm rãi sói mòn. Chỉ có Nghiêm Trọng ngẫu nhiên nhíu mày, luôn cảm thấy hôm nay trong tháp khí tức so thường ngày mỏng manh chút. 7 ngày trôi qua, cựu chuyển càn khôn đỉnh đột nhiên đình chỉ thôn vệ, thân đỉnh tách ra tia sáng chói mắt. Tinh thuần linh khí trả lại mà ra, cọ rửa Cố Uyên kinh mạch. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, cuối cùng dừng lại tại đại thánh sơ kỳ. Cố Uyên mở mắt ra, khóe miệng mỉm cười. Lúc này tôi thần tháp nhìn như không việc gì, kỳ thực đã bị móc rông hơn phân nửa căn cơ. Chư vị sư minh, hắn đứng dậy đi hướng đồng môn, chúng ta đã tu luyện 8 ngày. Một tên đệ tử nghi ngờ nói, thế nào? Cố Uyên hạ giọng, ta luôn cảm thấy cái này tháp một tầng linh khí còn không bằng chúng ta kiếm tông tụ linh trận, hiệu quả ngay cả đan dược cũng không sánh nổi. Không duyên cớ để tông môn thiếu dược vương cốc cân tình, thực sự không đáng. Ngươi tiểu nói này một người đệ tử khác như có điều suy nghĩ, ta mấy ngày nay tiến cảnh sát thực chậm chạp. Đám người nghị luận ở Mỹ, rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Chính khi bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, Nghiêm Trọng đột nhiên xuất hiện ở cửa tháp, chư vị cái này là muốn đi đâu? Cố Uyên tiến lên một bước, trẻ con âm thanh ngây thơ nói, Nghiêm trưởng lão, chúng ta cảm thấy tu luyện hiệu quả không tốt, nghĩ sớm trở về. Nghiêm Trọng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười lạnh nói, tiểu A Nhi biết cái gì? Tôi thần tháp chính là ta dược vương cốc chí bảo, há lại ngươi có thể vọng thêm bình phán? Thế nhưng là Cố Uyên giả bộ như dáng vẻ ủy khuất, ta liên phá hai trọng cảnh giới dấu hiệu đều không có. Nghiêm Trọng đang muốn quát lớn, Địch Huyền Huy nghe hỏi chạy đến, chuyện gì xảy ra? Cố Uyên lập tức cáo trạng, tứ trưởng lão, Nghiêm trưởng lão nói thực lực chúng ta thấp, không cảm giác được tôi thần tháp giá trị. Hắn cố ý bắt chước Nghiêm Trọng ngữ khí, còn nói chúng ta kiếm tông đệ tử kiến thức nông cạn. Làm càn. Địch Huyền Huy giận tím mặt, thanh cảnh uy áp tựa như núi cao hướng Nghiêm Trọng ép đi. Nghiêm Trọng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình. Đúng lúc này, Dược Vương cốc đại trưởng lão đội vàng chạy đến, Địch trưởng lão bất giận. Nghiêm sư đệ không che lại miệng, lão phu thay hắn bồi tội. Địch Huyền Huy lạnh hừ một tiếng thu hồi uy áp, chỉ vào Nghiêm Trọng cả giận nói, Dược Vương cốc chính là đối đại như vậy minh hiếu, đã không thành ý, lại quản giáo vô phương. Chuyện hôm nay, kiếm tông nhớ kỹ. Hắn bung tay áo bảo, chúng ta đi. Về sau kiếm tông đệ tử tuyệt sẽ không lại đặt chân tôi thần tháp nửa bước. Nghiêm Trọng sắc mặt tái xanh, cũng không dám lại nói năng lỗ mãng. Quách Thiệu Ngu đứng ở đằng xa, nhìn xem kiếm tông đám người bóng lưng rời đi, khinh miệt nhất miệng, một đám rất rưởi. Hắn không biết là, thời khắc này tôi thần trong tháp đã xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Những này vết rách đang lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ lan tràn, không bao lâu, tòa này Dược Vương cốc chấn cốc chi bảo liền sẽ ầm vang sụp đổ. Kiếm tông ngoài sân môn, Cố Uyên hướng Mạnh Thiên Dưỡng chào từ biệt. Mạnh tông chủ, tôi thần tháp sự tình. Mạnh Thiên Dưỡng khoát khoát tay, chú ý tiểu hữu không cần nhiều lời. Dược Vương cốc nạo mạn vô lễ, lão phu sớm có đón trước. Hắn ý vị thâm trường nhìn Cố Uyên, chỉ là kia tôi thần tháp. Cố Uyên cười không đáp, chắp tay cáo từ. Trở lại Thiên Nguyên tổng bộ, Cố Uyên lập tức triệu tập Hạch Tâm thành viên. Thời cơ chín muồi, hắn triển khai Bắc Linh giới địa đồ, Dược Vương cốc qua chiến dịch này, thực lực đại tổn. Tiếp xuống, hắn nhìn về phía đứng tại trong bóng tối Thẩm Trọng Quang, Thẩm tông chủ, đến lượt ngươi ra sân. Thẩm Trọng Quang không mình hành lễ, thuộc hạ minh bạch. Nhớ kỹ, Cố Uyên đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, tiêu căng hơn tiến về, chỉ cùng Tần Đông Hải hoặc Hạch Tâm tầng đàm phán. Điều kiện hướng ta mở, ít nhất phải bọn hắn bồi thường. Hắn bao ra một cái thiên văn sổ tự, ngay cả Phương Thiên Họa đều hít sâu một hơi. Cái này, Dược Vương cốc không có khả năng đáp ứng a. Cố Uyên cười khẽ, vốn là không có chỉ nhìn bọn họ đáp ứng. Chính thương nghị ở giữa, phong nhận thần ứng đột nhiên phát ra bén nhọn kêu to. Cố Uyên nhướng mày, thần thức quyết tán ra tới. Đông cực đảo bên ngoài, một chiếc hình toi pháp bảo phá không mà tới. Pháp bảo bên trên đứng đấy hai người đàn ông tuổi trung niên, đều là đại thánh sơ kỳ tu vi, hộ sơn đại trận lại chưa lên mảy may ngăn cản tác dụng. Có ý tứ. Cố Uyên thân hình thoát một cái, hóa thành một thon gầy nam tử trung niên nên đón tiếp lấy. Hai vị đạo hữu đường xa mà đến, không biết có gì muốn làm. Áo lam nam tử tiêu căng nói, đi ngang qua khát nước, nghi lấy chén trà uống. Cố Uyên bất động thanh sắc, phất tay lấy ra cái bản đồ uống trà, mời. Trà qua ba tuần, hắc bảo nam tử đống nhiên nói, ngươi cái này tông môn không tệ, có thể hay không mang bọn ta tham quan tham quan. Cố Uyên buông xuống chén trà, hai vị đến cùng vì sao mà đến? Có cái gì ở trên biển thất lạc? Áo lam nam tử ánh mắt lấp lóe, đang tìm. Cố Uyên như có điều suy nghĩ gật đầu, thuận thế mở ra tông môn trận pháp, đã như vậy, hai vị xin cứ tự nhiên. Hắn âm thầm truyền lệnh toàn viên đề phòng, mình thì đi theo phía sau hai người. Lên đảo trong nháy mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều từ đối phương đáy mắt bắt được khó mà che giấu kinh hãi. Tòa này nhìn như bình thường hòn đảo nội bộ, lại xung doanh gần như thực chất linh khí, càng có từng sợi đạo vận trong không khí lưu chuyển. Tu sĩ áo bào xanh cùng đồng bạn truyền âm lúc thanh âm đều mang run rẩy, Bắc Linh giới lại tàng cốt như thế động thiên phúc địa. Sát thực kỳ quặc. Áo bào đen tu sĩ ánh mắt sáng rực, sợ là chúng ta muốn tìm di tích ngay ở chỗ này. Tu sĩ áo bào xanh nghe vậy tinh thần đại chấn, lật tay lấy ra một viên trắng muốt bảo châu. Theo linh lực rót vào, châu thể đầu tiên là nổi lên xanh nhạt vầng sáng, tiếp theo chuyển thành sáng chói kim mang. Ở trên đảo, áo bào đen tu sĩ khó nén kích động. Lần theo bảo châu chỉ dẫn, ba người rất mau tới đến Kỷ Lăng Xương viện lạc trước. Mắt thấy hai người muốn xông vào, Cố Uyên hoành thân ngăn cản, đây là bản tông cấm địa, còn xin. không muốn diệt môn liền lăn mở. Hai người quát lạnh đánh gãy. Chương 308, cướp bóc chương 308, cướp bóc Cố Uyên giả bộ nhượng bộ, vụ trộm đã thông qua hồn niệm cổ thông chi huyết nguyệt yêu hồ báo tin. Trong nội viện đạo linh chi thụ giờ phút này đang phát ra mê người linh quang, dẫn tới hai vị khách không mời mà đến trong mắt tham niệm đại thịnh. Nguyên lai đây chính là hòn đảo linh vật đầu vườn. Đem viện lạc lật khắp về sau, hai người chui vào hậu viện đáy biển thông đạo dò xét, một lát sau hợp lực mà về, lối đi này làm gì dùng chỗ? Bất quá là tại hạ ngày thường thả câu sử dụng. Cố Uyên túi đầu trả lời. Hô trướng. Tu sĩ áo bào xanh giận dữ truyền âm, căn bản tìm không thấy di tích vết tích. Áo bào đen tu sĩ đột nhiên mắt sáng lên, không phải là đạo linh chi thụ quấy nhiễu cảm ứng. Bực này chí bảo lưu tại Bắc Linh giới đúng là lãng phí. Không tệ. Tu sĩ áo bào xanh đột nhiên quay người, này cây vốn là ta tông gì thất bảo vật, hôm nay liền vật quy nguyên chủ. Nhìn đối phương vươn hướng linh thụ hai tay, Cố Uyên đáy mắt hàn mang chợt hiện. Vốn định cho các ngươi đường sống, làm sao càng muốn tự tìm đường chết. Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, đột nhiên cất cao giọng, hai vị muốn tìm thế nhưng là cái này. Hai người nghe tiếng quay đầu, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm. Trong viện phiến đá bỗng nhiên nổ tung, một con lão quy chậm ung dung thò đầu ra, cổ kéo dài ra dài, tư thế có chút buồn cười. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hai người trước mắt trời đất quay cuồng, quanh mình cảnh tượng bỗng nhiên mà mèo. Viện lạc, linh thụ, lão quy đều biến mất, thay vào đó là một mảnh lạ lẫm không gian. Vô số dây leo như vật sống quấn quanh mà lên, đem bọn hắn gắt gao trói tại thập tự trên giá gỗ. Một cầm kiếm thiếu niên đột nhiên hiện ra, trọng kiếm hàn quang lạnh thấu xương, chém thẳng vào mà đến. Muốn chết. Hai người gầm thét, lại giật mình thể nội linh lực mặc dù tại, lại như là bị một loại nào đó quy tắc giam cầm. Vô luận như thế nào thôi động đều không nhúc nhích tí nào. Bản mệnh thần thông càng là như là cách một tầng vô hình bình chướng, căn bản là không có cách thi triển. Phương thiên địa này phát tác, lại bị triệt để xoắn cải. Chưa kịp suy nghĩ sâu xa, trọng kiếm đã quét ngang mà tới. Kiếm khí sâu thể, hai người sắc mặt trong nháy mắt hôi bại. Hai điểm vũ lục quang mang thừa cơ chui vào bọn hắn mi tâm, lập tức không gian vỡ vụn, ba người một lần nữa trở lại trong viện. Tính danh, Cố Uyên thản nhiên nói. Hồng Đào, áo lam nam tử ánh mắt đờ đẫn. Phù Diệu, hắc bào nam tử máy móc trả lời. Cố Uyên chỉ hướng Hồng Đào. Lai lịch, mục đích, kỹ càng nói tới. Chúng ta đến từ Linh Tiêu giới Vân Tiên Cung. Hồng Đào thanh âm tấm phẳng, thượng cổ Long tộc xây biển cả cung di tích sắp hiện thế, thôi diễn biểu hiện cửa vào ngay tại Bắc Linh giới hải vực. Bây giờ các phái thế lực đều đang tìm kiếm, ta hai người phụng mệnh dò xét đảo này. Cố Uyên ánh mắt rơi ở miếng kia hiện ra kim mang bảo châu bên trên, vật này có gì huyền cơ? Hồng Đào đờ đẫn đáp, đây là tầm Long châu, chuyên bị cảm giác ứng Long tộc khí hơi thở luyện. Gặp Long khí thì biến sắc, kim quang càng thịnh thì khoảng cách càng gần. Vân Tiên Cung lần này tới nhiều ít người, thực lực như thế nào? Linh Tiêu giới thế lực khác lại có gì động tĩnh? Cung trong trung phái 9 người, 8 vị đại thánh, một vị chúa tể cảnh hộ pháp tọa chấn. Bất quá Hồng Đào dừng một chút, thụ vị diện quy tắc đã đề ra, hộ pháp tại Bắc Linh giới cũng chỉ có thể phát huy đại thánh thực lực. Biển cả cung bất quá bính cấp di tích, bát đại môn phiệt chẳng thèm nó tới. Tới phần lớn là bên trong thế lực nhỏ, tổng số không siêu ngàn người, lấy thánh cảnh, đại thánh làm chủ. Cố Uyên chấn động trong lòng. Mấy trăm tên thánh cảnh cường giả, đặt ở Bắc Linh giới quả thực là nghiền ép cấp tồn tại. Theo hỏi thăm xâm nhập, Linh Tiêu giới hình dáng tại Cố Uyên trong đầu dần dần rõ ràng. Lưỡng giới chênh lệch, một trời một vực. Chỉ nói đan dược một đạo, Bắc Linh giới phục làm chí bảo cựu giai đan dược, tại Linh Tiêu giới bất quá cơ sở, trên đó càng có bảo đan, linh đan, huyền cương trợ phẩm giai, công hiệu thần diệu phi thường. 4 năm sau đại thế giáng lâm, Cố Uyên nhớ tới Phật Đà tiên đoán, thâm hạ quyết tâm giải quyết dược vương cốc nguy cơ sau lập tức tiến về Linh Tiêu giới. Tiếp tục tìm kiếm di tích, có tin tức lập tức đưa tin. Hắn vung tay áo cho lui hai người. Đợi Hồng Đào hai người đáp lấy gió chỉ toa đi xa, Cố Uyên lập tức gọi phong nhận thần ứng mở rộng phạm vi cảnh giới, lại tìm được phương thiên họa liên hệ tình báo. Cuối cùng Cố Uyên bắt đầu bố trí mới huyễn trận, hiện hữu huyễn trận không đủ an toàn. Dược Vương cốc bên ngoài, cơn gió vụ vụ. Thẩm Trọng Quang chắp tay lập giữa không trung, áo bào đen quần quần như mực. Đại thánh cảnh khí tức không giữ lại chút nào phong thích, trong vòng phương viên trăm dặm tầng mây đều bị cỗ uy áp này quấy đến vỡ nát. Ta chính là Thần Nguyên Tông tông chủ Thẩm Trọng Quang. Thanh âm của hắn như cửu thiên lôi đình, chấn động đến Dược Vương cốc hộ sơn đại trận nổi lên gợn sóng, như Dược Vương cốc hòa đàm thái độ thành, mời thả ra ta tông hộ pháp hoặc phái người nói chuyện gặp mặt nói chuyện. Dược lão tông chủ, lý do an toàn, chúng ta không thấy mặt. Câu nói sau cùng nói đến ý vị thâm trường, hàm ẩn uy hiếp. Trong cốc, Vân Tiêu trên đỉnh. Ba Kích Thiên sắc mặt âm trầm nghe xong đệ tử bẩm báo, trong tay chén trà răng rắc một tiếng bóp vỡ nát. Khá lắm Thẩm Trọng Quang trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, bị đánh đến như chó nhà có tang, còn dám tới ta Dược Vương cốc giễu võ dương ai. Tam trưởng lão Tần Đông Hải thấp giọng nói, sư tổ, người này đột nhiên hiện thân, chỉ sợ có trá. Không sao. Ba Kích Thiên cười lạnh, phái Khang Khai giáp đi chiếu cố hắn. Chuyên tác hiến, vì tiêu thai hoàng ẩm, dùng tiền tiêu thai, yêu cầu không quá đáng đều có chịu không. Một khắc đồng hồ sau, Dược Vương cốc bắt trưởng lão Khang Khai giáp bước trên mây mà ra. Hắn thân mang màu vàng hơi đỏ trường bào, khuôn mặt nho nhã, nhìn như thư sinh yếu đuối, kỳ thực là Dược Vương cốc nổi danh khẩu Phật tâm xà. Thẩm tông chủ, kính đã lâu. Khang Khai giáp chắp tay thở dài, tiếu dung chân hành, mời rời bước một lần. Thẩm Trọng Quang lạnh hừ một tiếng, theo hắn bay tới ngoài mười dặm một tòa hoang vu đỉnh núi. Đỉnh núi loạn thạch đá lởm chởm, không có một mảng cỏ. Ngươi có thể đại biểu Dược Vương cốc? Thẩm Trọng Quang đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt như lao. Khang Khai giáp không chút hoang mang lộ ra một viên ngọc bài, Dược Vương cốc bắt trưởng lão Khang Khai giáp phục lao tổ chi mệnh toàn quyền xử lý việc này. Thẩm Trọng Quang trong mắt lóe lên một tia giọng niệm ai, Dược Vương cốc ngược lại là cẩn thận, phái cái xếp hạng cuối cùng trưởng lao đến ứng phó bản tọa. Khang Khai Giáp tiêu dung không thay đổi, Thẩm tông chủ nói đùa. Không biết Quý tông muốn cái gì bàn giao?
Bàn giao?
Thẩm Trọng Quang đột nhiên nổi giận, một trưởng bô nát bên cạnh cự thạch, ngươi dược vương cốc giết ta hộ pháp, hủy ta tông môn, xấu ta danh dự, hiện tại hỏi ta muốn cái gì bàn giao? Đá vụn bay ra, Khang Khai Giáp tay áo nhẹ phẩy, đem bay thạch đều ngăn lại. Thẩm tông chủ bất giận. Hắn thở dài, việc này xác thực có hiểu lầm. Trải qua cha, là có người giả mạo thu diệp hộ pháp châm ngòi ly gián. Mà lại, hắn hạ giọng, chúng ta phát hiện việc này cùng Thiên Nguyên có quan hệ, không bằng hai tông giắt tay, cộng đồng thảo phạt. Đánh rắm. Thẩm Trọng Quang nghiêm nghị đánh gãy, bản tọa bế quan đang sắp đột phá, bị các ngươi quấy đến thất bại trong gang tấc. Trước giải quyết ta Thần Nguyên Tông vấn đề, bàn lại cái khác. Khang Khai Giáp cái chán chạy ra mồ hôi dịt. Trước mắt vị này ma môn cự phách hỉ nộ vô thường, hơi không cẩn thận liền sẽ đàm phán không thành. Dạng này như thế nào? Hắn châm trước từ ngữ, ta cốc lập tức phóng thích Quý tông sở hữu thành viên, khác bồi thường 300 mai bát giai, 700 mai thất giai đang dược. Thẩm Trọng Quang đột nhiên cười. Nụ cười kia để Khang Khai Giáp dùng mình. Một vạn gốc cửu giai linh dược. Thẩm Trọng Quang dựng thẳng lên một ngón tay, hoặc là đồng giá pháp bảo, vũ khí. Cái gì? Khang Khai Giáp la thất thanh, ngươi tại sao không đi đoạn? Thẩm Trọng Quang chậm rãi chỉnh lý ống tay áo, tại đoạn. Khang Khai Giáp tức giận đến toàn thân phát run, kiềm nén lửa giận nói, Thẩm tông chủ đây là giao giá trên trời. Ta dược vương cốc mặc dù giàu, nhưng cửu giai linh dược chân quý bực nào? Ma môn làm việc, vốn nên như vậy. Thẩm Trọng Quang niệm mai nói, mới bắt trưởng lao không phải nói yêu cầu không quá đáng đều có chịu không sao. Khang Khai Giáp hít sâu một hơi, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, Thẩm tông chủ, chúng ta thẳng thắn bại công. Bớt nói nhảm. Thẩm Trọng Quang đột nhiên tới gần, đại thánh uy áp như sơn nhạc lật úp, trong một tháng, bản tọa liền có thể trùng kiến Thần Nguyên Tông. Một bạn gốc cửu giai dược liệu, đồng ý liền hòa đàm, không đồng ý. Hắn âm trầm cười một tiếng, ta liền chuyên môn săn giết ngươi dược vương cốc thành viên. Khang Khai Giáp bị cố uy áp này làm cho liền lùi lại ba bước, sắc mặt trắng bệch. 100 gốc. Hắn cắn răng nói, đây là ta dược vương cốc danh giới cuối cùng. Thẩm Trọng Quang lộ ra khoa trương kinh ngạc biểu lộ, từ một vạn chặt tới 100. Bát trưởng lao cái này trả giá công phu, không đi phiên chợ bảy quẩy bán hàng thật sự là khuất tài. Khang Khai Giáp kém chút bị tức đến thổ huyết. Thẩm Trọng Quang chắp tay dạ bước, đống nhiên quay người, như vậy đi. Như dược vương cốc thành tâm, hai tông kết làm đồng minh, dược liệu giảm thành 500 gốc. Nếu không hắn mắt nhìn sát trời, ta cho ngươi nửa canh giờ xin chỉ thị. Khang Khai Giáp như được đại xá, vội vàng trở về dược vương cốc. Vân Tiêu trên đỉnh, tất cả trưởng lão nghe xong báo cáo, nghị luận ầm ĩ kết minh. Tần Đông Hải nhíu mày, ma môn quỷ kế đa đoan. Ba Kích Thiên lại như có điều suy nghĩ, Thần Nguyên Tông cái này là muốn mượn ta dược vương cốc chi danh, tránh né chính đạo vây quét. Hắn gõ gõ lan can, dược liệu để thêm ép giá. Cuối cùng, trải qua ba lượt kịch liệt giao phong, Song Vương lấy 350 gốc cựu giai dược liệu đặt thành hiệp nghị. Thẩm Trọng Quang an bài ba tên hộ pháp tiến về dược vương cốc cử hành kết minh nghi thức, mình thì đi đầu trở về Thiên Ngạn Sơn. Hắn cần mang cái này ba tên hộ pháp đi một chuyến Thiên Uyên, gieo xuống hồn niệm cổ. Chương 309, độc chiếm chương 309, độc chiếm Đông Cực Đảo. Cố Uyên hao phí 2 ngày tâm huyết, rốt cục đem hoàn toàn mới nguyên trận bố trí xong. Trận này tinh diệu tuyệt luân, cho dù là đại thánh phía trên cường giả đích thân tới, cũng chưa chắc có thể khám phá hư thực. Hiệu quả sát thực cực kỳ tốt. Nhưng mà, ngay tại trận pháp hoàn thành ngày kế tiếp, một đạo tức hồn hển tiếng la trên mặt biển nổ tung, "Tiểu Uyên tử, Tiểu Uyên tử, ngươi người đâu? Nhà ngươi làm sao không có?" Tô Yêu Yêu cưới một đầu uy phong lẫm lẫm kim tiền báo, trên mặt biển gấp đến độ thẳng dậm chân. Nàng nhớ rõ ràng Thiên Uyên ngay tại vùng biển này, nhưng trước mắt cũng chỉ có mênh mông nước biển, ngay cả nửa điểm hòn đảo cái bóng đều nhìn không thấy. "Sẽ không chìm à?" Trong nội tâm nàng hoảng hốt, thanh âm cũng thay đổi điệu. Ngay tại nàng chuẩn bị lại hô một cú họng lúc, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo. Đông Cực Đảo hình dáng chậm rãi hiện hiện, phản phất từ trong hư vô một lần nữa ngưng tụ. Cố Uyên sớm đã đứng tại bên bờ đợi nàng, hơi mang vẻ ấy nãy cười cười, vừa đổi trận pháp, quên sớm nói cho ngươi. Tô Yêu Yêu mặt đen lên nhảy xuống kim tiền báo, nghiến răng nghiến lợi nói, em đẹp đổi trận pháp gì? Ta còn tưởng rằng ngươi lại dẫn Thiên Uyên đường chạy. Cố Uyên không có giấu giếm, đem biển cả cung di tích sắp hiện thế tin tức nói cho nàng, lại nói, gần nhất ngươi liền lưu ở trên đảo tu luyện đi, như thật có động tĩnh, chúng ta có lẽ có thể thừa cơ vớt điểm chỗ tốt. Đi. Tô Yêu Yêu sảng khoái đáp ứng, lập tức trừng mắt nhìn, nhếch miệng lên một vòng danh manh ý cười, xong làm sao? Cố Uyên không chút do dự, đi. Lời còn chưa dứt, hai người đã hóa thành lưu quang, thẳng đến pháo thuyền mà đi. Sau ba ngày, Thẩm Trọng Quang xuất lĩnh tông môn 6 vị thánh cảnh cường giả đến Thiên Uyên. Cố Uyên tại trong cơ thể của bọn họ gieo xuống hồn niệm cổ về sau, liền mệnh trở về Thiên Ngạn Sơn, cũng nghiêm lệnh cấm chỉ kia giết hại đứa bé tu luyện tà thuật. Ngày thứ tư hoàng hôn, Cố Uyên vừa mang theo trang hiệu ngộng từ pháo thuyền trở về, liền nhận được Vân Thiên cùng hai người đưa tin. Lương trước xác nhận biển cả cung di tích có manh mối, hắn lập tức trở về ở trên đảo tìm được Tô Yêu Yêu. Đãi nàng dịch dung hoàn tất, mình cũng hóa thành thư sinh áo xanh bộ dáng, hai người liền hướng phía Hồng Đảo chỗ phương vị mau chóng đuổi theo. Biển cả cung di tích ở xa trùng dương chỗ sâu. Dọc theo đông bắc phương hướng phi hành cả ngày về sau, một hòn đảo dần dần đập vào mi mắt. Tòa này không lớn hòn đảo bên trên tụ tập gần 300 tên tu sĩ, Cố Uyên hai người đến mặc dù gây nên một chút chú mục, nhưng ở cảm giác được Tô Yêu Yêu đại thánh trung kỳ tu vi về sau, đám người liền không còn quan tâm quá nhiều. Thông qua hồn niệm từ cổ, Cố Uyên cùng Hồng Đảo âm thầm trao đổi ở trên đảo tình báo. Hồng Đảo truyền âm nói, dưới mắt ở trên đảo có 14 phe thế lực. Luận thực lực lúc này lấy thần biển hướng chính đông rơi Dương Tông cầm đầu, bọn hắn tới 45 người, bao quát 2 tên chúa tể, 3 tên đại thánh hậu kỳ. Theo Hồng Đảo nói rõ chi tiết, các phái nội tình dần dần rõ ràng. Bí cảnh tức sắp mở ra. Cố Uyên truy vấn. Ngay tại gần đây. Hồng Đào đáp lại. Cố Uyên liền mang theo Tô Yêu Yêu tại biển bờ tìm chỗ thanh tịnh chi địa, triển khai trả án khoan thai thường trà. Tô Yêu Yêu khó nén kinh hãi, truyền âm nói, lại có một nửa đều là đại thánh tu sĩ, đều đến từ linh tiêu giới. Cố Uyên ấm giải thích rõ, mặc dù thụ bị diện quy tắc áp chế, nhưng trong đó không thiếu cường giả chân chính. Gặp Tô Yêu Yêu nhìn qua những kia tuổi trẻ gương mặt xuất thần, hắn trấn an nói, tôn giả thiên tư tại Bắc Linh giới đã là phượng mao lân giác, như tại linh tiêu giới. Lời còn chưa dứt, Tô Yêu Yêu đột nhiên đem tiêm tiêm ngọc thủ ngả vào hắn bên môi. Đây là tiếp người nào đó ngả voi nha. Nàng rào hoạt trước mắt. Cố Uyên cười mắng, một bên mát mẹ đi. Tô Yêu Yêu nhẹ hừ một tiếng, tiếp tục thưởng thức trà. Bóng đêm dần dần sâu, cả hòn đảo nhỏ đột nhiên chấn động kịch liệt. Nơi xa truyền đến một tiếng rồng gầm rung trời, vang tận mây xanh, ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn, bí cảnh rốt cục muốn mở ra. Hòn đảo bờ đông mặt đất bắt đầu vặn vẹo biến hình, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, một tòa mới tinh bến tàu chống rông hiện hiện. Trên mặt biển, một chiếc cổ lão thuyền lớn chính chậm rãi lái tới. Trên bến tàu, 100 cái bắt mắt vòng tròn sắp xếp chỉnh tề, hiển nhiên đại biểu cho lên thuyền danh ngạch. Thuyền còn chưa cập bờ, đám người đã rối loạn lên. Dơi Dương tông thủ lĩnh áo đen Bách Lãng Đào ánh mắt quét qua, cất cao giọng nói, "Linh Minh, cản cô nương có thể hay không tới một lần?" Ngự thú cốc Ninh Chí Hằng cùng Trường Hà tông Bưu Tư Mị liếc nhau, lập tức đi hướng Dơi Dương tông trận doanh. "Bách Minh có gì cao kiến?" Ninh Chí Hằng đi thẳng vào vấn đề. Bách Lãng Đào mỉm cười, nói, "Lên thuyền danh ngạch chỉ có 100, như các nhà chia đều, ai cũng không vớt được mấy cái. Cùng hôn chiến chém giết, không bằng ba nhà chúng ta liên thủ, trực tiếp trưởng khống lên thuyền quyền." Hắn rũa ra ba ngón, khoa tay nói, "Các ngươi hai nhà đều cầm 33 cái danh ngạch, còn lại về ta Dơi Dương tông, như thế nào?" Linh Chí Hằng liếc mắt Lung Nguyệt Tông phương hướng, thấp giọng nói, "Lung Nguyệt Tông mặc dù ít người, nhưng thế lực sau lưng cũng nhỏ, phải chăng có thể coi là bên trên bọn hắn?" Bách Lãng Đào suy cười một tiếng, "Chỉ là 10 người, cũng xứng kiếm một chén canh. Bọn hắn nếu dám tranh, trực tiếp đánh lại là được. Chút chuyện nhỏ này, chẳng lẽ còn có thể nhấc lên tông môn đại chiến hay sao?" "Có lý." Vũ Tư Mị gật đầu đồng ý, "Tốt, kia quyết định như vậy đi." Linh Chí Hằng trong mắt tinh quang lóe lên, ba người bèn nhìn nhau cười, an ý đạt thành hiệp nghị. Ở trên đảo thế lực khắp nơi nghe vậy, sắc mặt đột biến. Tam đại thế lực mưu đồ bí mật, hiển nhiên không có hảo ý rất nhanh, đám người suy đoán liền được chứng minh. Chỉ gặp Bách Lãng Đào đứng chắp tay, thanh âm to tuyên bố, "Chư vị đồng đạo, cái này biển cả cung di tích chính là Long tộc sở kiến, hung hiểm dị thường. Như từng người tự chiến, không chỉ có khó lấy được cơ duyên, càng có thể thương vong thảm trọng. Mà lần này thăm dò, càng liên quan đến nhân tộc ta mặt mũi. Kinh thương nghị, di tích để cho Rơi Dương tông, Ngự thú cốc, Thiên Hà tông cộng đồng tiếp quản. Đối đãi chúng ta khải hoàn, định cùng chư vị cùng hưởng thu hoạch. Mong rằng các vị lấy đại cục làm trọng, chớ có vì tư lợi phá hư nhân tộc đoàn kết. Nếu có kẻ làm trái." Lời còn chưa dứt, trong đám người đã vang lên liên tiếp tiếng chửi rủa. "Phi, nói đến đường hoàng, không phải liền là muốn độc chiếm cơ duyên, chỉ là Tam Lưu tông môn cũng xứng người đại biểu tộc. Chờ các ngươi ra phân chỗ tốt, lựa gạt quỷ đâu? Vì cái bính cấp bí cảnh dốc toàn bộ lực lượng, nghèo đến điên rồi a." Đám người mặc dù lòng đầy căm phẫn, lại giận mà không dám nói gì. Dù sao ba đại tông môn người đông thế mạnh, tùy tiện đối kháng không khác lấy trứng chọi đá. "Tiểu biết tử, chúng ta sợ là phải bị loại bỏ ra ngoài." Tô Yêu Yêu chọc nhẹ Cố Uyên cánh tay. Cố Uyên nhìn khắp bốn phía, thấy mọi người mặt giận dữ, trong lòng đã có số đo. Ba đại tông môn tuy mạnh, cũng đã đứng ở tất cả mọi người mặt đối lập. Nếu có thể liên hợp thế lực khác, chưa hẳn không có cơ hội. Chỉ là các phái lòng người tan rã, lấy mình vô danh chi thân, chỉ sợ rất khó phục chúng. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn rơi vào Lung Nguyệt tông phương hướng. Cái này tại linh tiêu giới rất có danh vọng nhị lưu tông môn, nhất là vị thiếu chủ kia quản đoán, có lẽ chính là phá cục mấu chốt. "Quản công tử, tại hạ Nghiêm Viên có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Cố Uyên thong dong tiến lên, chắp tay thi lễ. "Nghiêm công tử có gì chỉ giáo?" Quản đoán mày kiếm tao lại, trong thanh âm mang theo 3 phần đề phòng 7 phần thăm dò. Cố Uyên khẽ môi khẽ nhếch, truyền âm nói, "Quản công tử, Rơi Dương tông như vậy giả tá đại nghĩa chi danh, đi độc chiếm chi thực, không khỏi quá mức không coi ai ra gì. Ỷ vào người đông thế mạnh, liền muốn đem chúng ta đều ức hiếp, thật cho là thiên hạ tu sĩ đều là mặc người chém giết cừu non hay sao?" Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên trầm xuống, "Đại trưởng phu sinh ở giữa thiên địa, há có thể mặc người thì cá? Chỉ bằng vào Lung Nguyệt tông một nhà chi lực có lẽ không đủ, nhưng nếu quần hùng liên thủ." Quản đoán trong mắt tinh quang lóe lên, đốt ngón tay tại trên vỏ kiếm nhẹ nhàng gõ đánh. "Ồ, Nghiêm công tử lời ấy." Quản công tử chỉ cần bung cánh tay hô lên, Cố Uyên hạ giọng, ngữ tốc nhanh dần, "Lấy Lung Nguyệt tông tại linh tiêu giới danh vọng, nhất định có thể tụ chúng thành thế. Đến lúc đó 33 cái danh ngạch dễ như trở bàn tay, dù sao cũng tốt hơn tay không mà về." Quản đoán nghe vậy, tay phải không tự giác vuốt thiền bên hông ngọc bội. Hắn quả thật bị Rơi Dương tông diễn xuất tức giận đến lá gan đau, nhưng trở ngại nhân thủ không đủ, một mực gần nhận không phát. Giờ phút này bị Cố Uyên nói chúng tâm sự, lập tức hô hấp đều dồn dập mấy phần. Ba nhà kết minh, chỉ sợ quản đoán vẫn có chút chần chờ. Cố Uyên khẽ cười một tiếng, "Quản công tử quá lo lắng. Cái này lâm thời kết minh bất quá lợi ích cho phép, đâm một cái liền phá." Hắn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, chỉ cần hứa hẹn bất động Ngự thú cốc, Thiên Hà tông, bọn hắn chắc chắn sẽ sống chết mặc bay. Bắc Linh giới quy tắc gáp chế xuống, Rơi Dương tông bất quá 5 tên đại thánh hậu kỳ, chúng ta nếu có thể liên hợp 9 nhà. Có thể, không biết minh đệ đến từ nhà ai tông môn. Quản đoán nghi hoặc đánh giá Cố Uyên. Cố Uyên ôn hòa cười một tiếng, "Chúng ta là tán tu, liền hai người. Ta đại thánh sơ kỳ, vị này đồng bạn đại thánh trung kỳ, chỉ chiếm 2 cái danh ngạch." Quản đoán nghe vậy, ánh mắt trên người Tô Yêu Yêu dừng lại thêm chỉ chốc lát. Mặc dù nàng dịch dung, nhưng cốt linh khí tức không lừa được người. Tuổi như vậy mới đại thánh trung kỳ, cho dù xuất từ tông môn, cũng tất là tiểu môn tiểu phái. Hắn lòng nghi ngờ giảm xuống, dưới mắt thời gian cấp bách, cũng không lo được truy đến cùng. Chương 310, Kim Long chương 310, Kim Long tốt. Quản đoán quyết định thật nhanh, lập tức cho Tinh La cung lĩnh đội La Tử Lan truyền âm, La sư tỷ, rơi Dương tông ý thế hiếp người, ta muốn liên hợp 10 nhà thế lực đem nó đánh lui. Chỉ cần Ngự thú cấp cùng Thiên Hà tông khoanh tay đứng nhìn, được chuyện sau mỗi nhà có thể được chia 3 cái danh ngạch. La Tử Lan rất mau trở lại ứng, quản sư đệ đã có này tâm, ta Tinh La cùng tự nhiên tương trợ. Quản đoán tinh thần đại chấn, lại liên tiếp liên lạc cái khác 7 nhà tông môn. Bằng vào Lung Nguyệt tông danh vọng cùng thật sự lợi ích, không đến nửa khắc đồng hồ, liền có 9 nhà thế lực âm thầm kết minh. Lúc này, rơi Dương tông, Ngự thú cấp cùng Thiên Hà tông đã chiếm cứ tốt nhất lên thuyền vị trí. Thuyền lớn khoảng cách bên bờ còn sót lại trăm trượng, lúc nào cũng có thể cập bờ. Quản đoán hít sâu một hơi, đột nhiên thả người nhảy lên một khối đá ngầm, cất cao giọng nói, "Chư vị đồng đạo, biển cả cung di tích hung hiểm dị thường, vốn nên đồng tâm hiệp lực. Nhưng rơi Dương tông lại mê hoặc Ngự thú cốc, Thiên Hà tông, ý đồ độc chiếm cơ duyên." Thanh âm hắn âm vang hữu lực, "Ta lấy Lung Nguyệt tông danh dự đảm bảo, chỉ cần khu trục rơi Dương tông, tuyệt không nhằm vào Ngự thú cốc cùng Thiên Hà tông." Lời còn chưa dứt, 9 cái trận doanh hơn 100 tên tu sĩ cùng nhau đứng ra, thanh thế to lớn. Linh Chí Hằng cùng Bưu Tư Mị sắc mặt đổi biến, tiến thối lưỡng nan. Như giúp rơi Dương tông, át gặp ngàn người chỉ trỏ, nếu không rút, tông môn đem tổn thất nặng nề. Bạch Ba Đào sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quản đoán bên cạnh thư sinh áo xanh. Hắn nhớ kỹ rõ ràng, chính là người này cùng quản đoán mật đàm về sau, thế cục mới chuyển tiếp đột ngột. Chư vị lại nghe ta một lời. Bạch Ba Đào kiềm nén lửa giận, cao giọng nói, liên hợp 3 nhà là vì thuận tiện quản lý. Như mười mấy nhà thế lực làm theo ý mình, tiến vào di tích sau tất nhiên lẫn nhau cả tay, khó thành đại sự. Hắn lời nói mang theo uy hiếp, huống hồ Lâm thời chắp vá đội ngũ, đối đầu ta rơi Dương tông tinh huệ, phần thắng không đủ hai thành. Thấy mọi người thần sắc dao động, Bạch Ba Đào cắn răng nói, dạng này, ta ba nhà cắt nhường ra 10 cái danh ngạch, chung 30 danh ngạch phân cho thế lực khác. Nhưng có một điều kiện, hắn chỉ hướng Cố Uyên, người này nhất định phải loại bỏ. Giữa sân một mảnh xôn xao. Quản đoán lập tức lâm vào lưỡng nan. Như từ bỏ Cố Uyên, mặt mũi mất hết, như kiên trì bảo đảm hắn, liên minh khả năng tăng giá. Ngay tại cái này Dương cung bạc kiếm thời khắc, Cố Uyên bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, đã nhỏ đào tử ngươi nguyện ý xuất ra 30 danh ngạch, Nghiêm Mỗ liền không chiếm cái này danh ngạch. Bạch Ba Đào tức đến xanh mét cả mặt mày, lại không tiện phát tác. Hắn âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Cố Uyên, tính ngươi thất thời. Cố Uyên âm thầm cho quản đoán truyền âm, quản huynh, hiện tại không nên cùng rơi Dương tông triệt để bật mặt. Bọn hắn nhường ra 30 danh ngạch sau thực lực giảm lớn, tiến vào di tích sau ngược lại càng dễ đối phó. Ngươi trước dẫn người đi vào, ta tự có biện pháp. Quản đoán âm thầm bội phục, lúc này cao giọng nói, Bạch Ba Đào, vì hiển công bằng, các ngươi bên này cũng nên lại để cho ra một cái danh ngạch. Bạch Ba Đào sắc mặt tái xanh, nhưng vì mau chóng lắng lại sự cố, đành phải cắn răng đồng ý cuối cùng, 31 cái danh ngạch bị 9 nhà thế lực chia cắt. Thuyền lớn rốt cục cập bờ. Cố Uyên bay người đi hướng Ngự thú cốc trận doanh. Tha cấp chủ, Cố Uyên chắp tay nói, tại hạ nguyện lấy 10 cái cựu giai đan dược thêm một thanh tiên binh, đổi lấy quý tông một cái thánh cảnh danh ngạch. Linh Chí Hằng cười lạnh, không cần. Cố Uyên không lấy vì năng ngược, lại chuyển hướng Thiên Hà tông, càng cô đương, 20 mai cựu giai đan dược thêm 2 đem tiên binh, đổi một cái đại thánh sơ kỳ danh ngạch như thế nào? Bưu Tư Mị đôi mắt đẹp lưu chuyển, nở nụ cười xinh đẹp, thành giao. Bạch Ba Đào nghiêm nghị quát, Bưu Tư Mị, ngươi dám? Bạch Minh làm gì tức giận? Bưu Tư Mị nhẹ lay động quạt tròn, ta Thiên Hà tông mang nhiều người mà thôi, cũng không phải cái đại sự gì. Yên tâm, ta sẽ chặt chẽ trông giữ, không cho hắn gây chuyện thị phi. Bạch Ba Đào trong mắt sát cơ lộ ra, nhưng thuyền đã cập bờ, thời gian cấp bách. Hắn âm lanh quét Cố Uyên một chút, thầm nghĩ trong lòng, tiến vào di tích lại thu thập người không muộn. Lúc này, lên thuyền điểm 100 cái vòng tròn đồng thời sáng lên bạch quang, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, trong chớp mắt liền đã xuất hiện trên thuyền. Trên thuyền tổng cộng có 25 tấm bạch ngọc bàn tròn, mỗi bàn 4 tòa, đám người nhao nhao ngồi xuống. Đợi người cuối cùng ngồi xuống, thân tàu khẽ run lên, lập tức vô thanh vô tức lái rời bến tàu. Mặt biển đột nhiên dâng lên mờ mụ, che đậy ánh mắt. Một khắc đồng hồ về sau, đám người chợt thấy thân thể chìm xuống, thân thuyền lại bắt đầu lặn xuống. Thuyền đang chìm xuống. Có người kinh hô, cẩn thận đề phòng. Các phái tu sĩ nhao nhao vận chuyển linh lực, cảnh giác bốn phía. Soạt, thân tàu hoàn toàn không vào nước bên trong, nhưng cũng không bị nước biển bao phủ, ngược lại chống lên một đạo trong suốt hộ thuẫn, đem nước biển ngăn cách bên ngoài. Dạ Minh Châu quang mang chiếu sáng bốn phía, san hô mọc thành bụi, ngũ thải ban lan cá bơi xuyên thẳng qua ở giữa, lộng lẫy. Tô Yêu Yêu nhỏ tiếng thốt lên kinh ngạc, cái này đáy biển càng như thế mỹ lệ. Cố Uyên cười khẽ, thế nào, chưa thấy qua? Tô Yêu Yêu lườm hắn một cái, ngươi gặp qua? Cố Uyên cười không nói, ánh mắt cũng đã khóa chặt phía trước. Thuyền tại đáy biển tiềm hành hai khắc đồng hồ, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa rộng rãi cung điện, toàn thân tự hiện ra ánh nhuận quang trạch ngọc thạch lũy thế mà thành, lối vào cổng vòm hai bên, lập trụ bên trên điêu khắc sinh động như thật long tộc dị thú đồ án, uy nghiêm mà thần bí. Thuyền tại Long cung cổng dừng lại, đám người nhao nhao nhảy xuống thuyền, bước vào cung điện. Vốn cho rằng trong Long cung tất nhiên tràn ngập nước biển, nhưng bước vào sau mới phát hiện, nơi này đúng là một mảnh khô giáo không gian, linh khí nồng nặc đập vào mặt, để người mừng rỡ. Cung điện nội bộ rộng rãi sáng tỏ, ngọc thạch trên vách tường treo san hô, trân châu trở biển sâu kỳ trân, trên kệ bày đầy nhiều loại thiên tài địa bảo. Mà tại đại điện chính đối diện, hai cái to lớn bảo dương rộng mở, bên trong chất đầy tản ra linh khí nồng nặc linh thạch, là cực phẩm linh thạch. Có người kinh hô. Đoạn. Không biết là ai hô một tiếng, đám người trong nháy mắt phóng tới bảo dương. Nhưng mà liền tại bọn hắn xông đến trong đại điện lúc, giống một đạo đinh thai nhức góc long ngâm đống nhiên vang lên, cả ngôi đại điện kịch liệt rung động. Sau một khắc, một đầu vàng nóng ánh cự long trống rông hiện hiện, xoay quanh tại đại điện mái vòm, mắt rồng như nước, nhìn xuống chúng nhân, miệng nói tiếng người: "Nhân tộc, các ngươi ngấp nghé long tộc chí bảo, đáng chém." Lớn lao long uy giống như thủy triều cuốn tới, đám người như rớt vào hầm băng, toàn thân linh lực lại bị áp chế đến cơ hồ đình trệ. Phù phù. Một thánh cảnh tu sĩ nhất không chịu nổi trước, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó, người thứ hai, người thứ ba, càng ngày càng nhiều người lần lượt quỳ xuống, cái chán để địa, không dám ngẩng đầu. Cuối cùng, đại điện bên trong chỉ còn Cố Uyên một người, vẫn thẳng tắp đứng thẳng. Hắn muốn định theo đám người cùng một chỗ quỳ xuống, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào bảo dương bên trên. Như cái này kim long chỉ là hư ảnh, chưa hẳn có thể thương ta. Hắn thăm dò tính hướng bảo dương phóng ra một bước. Làm cản. Kim long gầm thét, long uy càng tăng lên. Cố Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn chưa quỳ xuống, ngược lại nhấc vung tay lên, một đạo kiếm khí chém về phía kim long. Kiếm khí xuyên thấu kim long thân thể, lại chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Quả nhiên, nó chỉ là tinh thần bị áp, cũng không phải là thực thể. Cố Uyên trong lòng đại định, trực tiếp nhanh chân đi hướng bảo dương. Kim long nổi giận, gầm thét đáp xuống, long chảo thẳng đến Cố Uyên đỉnh đầu. Nhưng mà, long chảo mặc thể mà qua, Cố Uyên lông tóc không thương. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch, lúc này âm thầm vận chuyển cựu chuyển càn khôn đỉnh. Cựu chuyển càn khôn đỉnh lập tức bộc phát cường đại hấp lực, đem bảo dương bên trong linh thạch đều thôn phệ. Bành! Bàng bạc linh lực trả lại nhập thể, Cố Uyên cảnh giới trong nháy mắt kéo lên, từ đại thánh trung kỳ bay thẳng đại thánh hậu kỳ. Đám người trợn mắt hốt hoồm, liền ngay cả Bách Ba Đạo đều run như run rẩy, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Cố Uyên dẹp xong linh thạch, lại nhìn về phía chúng bên thiên tài địa bảo, không khách khí chút nào toàn bộ bỏ vào trong túi. Nhưng vào lúc này, Kim Long hai mắt đống nhiên nổi lên quỷ dị phân sắc quan mang. Đại điện bên trong uy áp đống nhiên tiêu tán, thay vào đó là một cỗ lạ lướt chi khí, giống như thủy triều quét sạch đám người. Chương 311, tình thế nguy hiểm. Chương 311, tình thế nguy hiểm ứng. Tô Yêu Yêu đống nhiên gương mặt phím hồng, ánh mắt mê ly. Không được, là mị hoặc chi thuật. Cố Uyên trong lòng run lên. Nhưng đã chậm, đại điện bên trong các tu sĩ nhao nhao ánh mắt tăng dã, bắt đầu điên cuồng xé rách quần áo của mình, nam nữ phối đôi, tràn diện trong nháy mắt hỗn loạn không chịu nổi. Liền ngay cả Tô Yêu Yêu cũng tiếp đi qua, hô hấp dồn dập, Cố Uyên. Cố Uyên cố nén tâm thần khuấy động, nhìn chăm chú Kim Long, đống nhiên minh ngộ, cái này Kim Long cũng không phải là chân chính Long tộc tàn hồn, mà là Long cung khảo nghiệm một bộ phận. Chỉ có đánh bại nó, mới có thể tiếp tục tiến lên. Hắn không do dự nữa, giơ lên cựu trọng sơn, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, trên mũi kiếm lại ẩn ẩn hiện ra nhân tộc sơn hà hư ảnh. Thương sinh, một kiếm chém ra, mang theo nhân tộc đại thế, như uy hoàng thiên uy, bay thẳng Kim Long. Kim Long con ngươi đột nhiên co lại, lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Người, nhân hoàng khí tức, ngươi một cái nho nhỏ đại thánh, như thế nào? Nó muốn cầu tha, nhưng Cố Uyên kiếm đã tới. Vâng, kiếm quang chạm trên người Kim Long, lân giáp kim quang trong nháy mắt ảm đạm, thân rồng từng khúc băng liệt. Cố Uyên thừa cơ thi triển câu linh thuật, lòng bàn tay hiện hiện u lục phù văn, cầm một cái chế trụ Kim Long tàn hồn, âm thanh lạnh lùng nói, luyện. Không. Kim Long thê lương gào thét, thần hồn bị nạnh sinh sinh luyện hóa, trở thành Cố Uyên thần hồn chất dinh dưỡng. Ầm ầm, đối diện vách tường cửa đá chậm rãi mở ra, nguyên bản còn đang dây dưa phối đôi đám người như ở trong mộng mới tỉnh. Quần áo không chỉnh tề các tu sĩ thất kinh tách ra, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Tô Yêu Yêu cũng tỉnh táo lại, ngượng ngùng nắm tay từ Cố Uyên nơi đũng quần lấy ra, gương mặt xinh đẹp bay ra ánh nắng chiều đỏ, không dám nhìn tới Cố Uyên. Cố Uyên đang muốn lôi kéo nàng tiến vào thông đạo, một trải lấy xong hoàn cao búi tóc nữ tử đột nhiên xông về phía trước, chỉ vào Cố Uyên nổi giận nói, đều là ngươi cái này hám lợi đen lòng chi đồ. Nếu không phải ngươi tham đồ linh thạch phát động cấm chế, chúng ta như thế nào? Nàng thanh âm nghẹn nào, làm hại nhiều tỷ muội như vậy mất trong sạch, ngươi nhất định phải giao ra linh thạch bồi thường, nếu không không tha cho ngươi. Cố Uyên giận quá mà cười, nếu không phải ta chạm diệt Kim Long, chư vị hiện tại còn trầm luân huyễn cảnh. Không cảm ơn thì cũng thôi đi, ngược lại quái lên ân nhân cứu mạng. Cưỡng từ đoạt lý. Nữ tử không dung tha, rõ ràng là ngươi dung túng kia dâm long. Dung túng. Cố Uyên ánh mắt đột nhiên lạnh, vậy ngươi đi hỏi Kim Long đi. Lời còn chưa dứt, Cửu Trọng Sơn kiếm quang lóe lên. Phúc, nữ tử đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi phun tung tóe tại ngọc thạch trên mặt đất. Thi thể không đầu lung lay, ở băng ngã xuống đất. Toàn trường tĩnh mịch. Linh Chí Hằng sắc mặt tái xanh, Cố Uyên, ngươi lại dám trước mặt mọi người sát hại ta Ngự Thú Cốc đệ tử. Bách Ba Đảo thừa cơ chân ngoài thổi gió, kẻ này tâm ngoan thủ lạn, nếu không trừ chi, hậu hoạn vô tận. Cố Uyên cười lạnh không nói. Tâm hắn biết nữ tử này là Ngự Thú Cốc người, Linh Chí Hằng bất quá là muốn mượn cơ hội kiếm một chén canh. Như tiếp tục dây dưa, sẽ chỉ bị cùng công chi. Chư vị, quản đoán đột nhiên đứng ra, mới nếu không phải nghiêm huynh xuất thủ, chúng ta đến nay còn bị vây ở huyễn cảnh. Vị sư muội này không phân tốt xấu nói xấu ân nhân, đúng là không nên. Hồng Đào cũng nói giúp bảo, đúng vậy. Nghiêm đạo hưu cứu người trước đây, phản bị chửi tới, đổi lại là ta cũng sẽ tức giận. Linh Chí Hằng thấy tình thế không ổn, lạnh hừ một tiếng không cần phải nhiều lời nữa. Đám người lần lượt tiến vào tòa tiếp theo đại điện. Cửa đá tại người cuối cùng tiến vào sau ầm ầm đóng cửa. Tòa đại điện này không gian ít hơn, hai bên vách tường đều có một cái tinh xảo long đầu phù điêu. Trên vách tường đối diện dán đầy vàng óng ánh linh thạch, tản ra mê người quan mang. Siêu siêu siêu, mấy đạo nhân ảnh không kịp chờ đợi phóng tới linh thạch tường. Giống. Một đầu kim long đột nhiên từ tường bên trong chui ra, long uy hạo đãng, dọa đến đám người hốt hoảng lui lại. Nghiêm đạo hữu, nhanh chém nó. Có người hô to. Cố Uyên nhìn chăm chú kim long, phát hiện uy áp kém xa tiền điện đầu kia. Xem ra mỗi quan khảo nghiệm không giống nhau. Kim Long quanh quẩn trên không trung mấy vòng, giống như tại biểu hiện ra dáng người sau đó lại chui về vách tường. Oanh! Hai bên long đầu đột nhiên phun ra nóng bỏng hỏa diễm, đại điện nhiệt độ kịch liệt kéo lên, không gian trở nên chật chội. Đám người lần nữa phóng tới linh thạch tường, rất mau đem trên tường linh thạch chia cắt hầu như không còn. Linh thạch phía dưới hình rồng đồ án hiện lộ ra. Cố Uyên cướp được 20 khối lớn nhất Tô Yêu Yêu được 8 khối. Nhưng cựu chuyển càn khôn đỉnh đối những linh thạch này không phản ứng chút nào, bọn chúng tựa hồ là vảy rồng biến hình, không cách nào dùng cho tu luyện. Nhiệt độ càng ngày càng cao, các tu sĩ nhao nhao chống đỡ lên linh khí hộ thuẫn. Mấy tên thánh cảnh võ giả hộ thuẫn đã bắt đầu bốc khói trắng, đám người lâm vào khủng hoảng. Ngăn chặn miệng rồng, quản đoán cấp lệnh, phá vỡ vết tường, Bách Ba Đào đề nghị. Nhưng tất cả nếm thử đều không làm nên chuyện gì. Đại điện như là lồng hấp, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Cố Uyên lại thần sắc như thường. Ngũ hành bá thể thuật đại thành về sau, loại này nhiệt độ cao đối với hắn không hề ảnh hưởng. Nhưng hắn vẫn là làm bộ chống lên hộ thuẫn, không có tham dự phá bích, mà là tự quan sát kỹ lấy trên vách tường hình rồng đồ án. Đương nhiên, hắn tâm niệm vừa động, lấy ra một khối kim sắc linh thạch, nhẹ nhàng đặt tại rồng đồ một cái lỗ khảm chỗ. Két cạch. Linh thạch vững vàng khảm vào, kín kẽ. Cố Uyên hai mắt tỏa sáng, cái này nhốt thì nhốt hóa, chỉ sợ là ghép hình. Bách Ba Đào thoáng nhìn nơi hẻo lánh Cố Uyên, lập tức nghiêm nghị quát lớn, bảo ngươi chạm lòng vì sao không nghe? Nếu sớm chém, làm sao có ngọn lửa này? Hiện tại ngược lại tránh phải dậy. Hắn lời còn chưa dứt, một nữ tử áo vàng cũng âm thanh phụ họa, đúng rồi. Nếu không phải hắn tham đồ linh thạch phát động cấm chế, chúng ta làm sao đến mức này? Hắn chính là con sâu làm dầu nổi canh. Cố Uyên cười lạnh một tiếng, ánh mắt như lao, đâm thẳng Bách Ba Đào, ngươi làm sao không chạm? Đối kẻ yếu phách lối, đối cường giả nhu nhược, đây chính là rơi Dương Tông tác phong. Bách Ba Đào bị đâm trúng chỗ đau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, tiểu tử, ngươi muốn chết. Quanh người hắn linh lực cuồn cuộn, đại thánh hậu kỳ uy áp đột nhiên bộc phát, sắc ý nghiêm nghị. Cố Uyên lại chỉ là cười khẩy, cổ tay khẽ đảo, Cửu Trọng Sơn mũi kiếm hàn quang lấp lóe, mũi kiếm trực chỉ Bách Ba Đào. Đại điện nhiệt độ đủ để nóng chảy tinh thiết, ngươi hộ thuẫn còn có thể chống bao lâu? Ta như một kiếm chém tới, ngươi đoán là ngươi chết trước, vẫn là ta trước bị nung chín? Bách Ba Đào con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh nghi không chừng. Hắn mặc dù không biết Cố Uyên chân thực chiến lực, nhưng lúc trước một kiếm kia chém đầu cao búi tóc nữ tử thủ đoạn tàn nhẫn, đủ để chứng minh người này tuyệt không phải loại lương thiện. Như thật ở đây liều mạng, mình chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Hắn kiềm nén lửa giận, cười gần nói, tốt, rất tốt. Đợi ra di tích, ta tất để ngươi sống không bằng chết. Cố Uyên sùi cười một tiếng, không tiếp tục để ý hắn, ngược lại cất cao giọng nói, chư vị, phá cục mấu chốt không tại Trảm Long, mà ở chỗ phục hồi như cũ Kim Long. Đám người sững sờ, nhao nhao nhìn về phía hắn. Ta có biện pháp mang mọi người ra ngoài. Cố Uyên ánh mắt đảo qua đám người, đem trong tay các ngươi kim sắc linh thạch đều giao cho ta, một khối cũng không thể ít. Tô Yêu Yêu không chút do dự, đem 8 khối linh thạch vứt cho Cố Uyên. Quản đoán hơi chần chờ, cũng đưa lên phân ngạch của mình. Những người còn lại thấy thế, tuy có không cam lòng, nhưng dưới mắt tình thế nguy cấp, đành phải lần lượt giao ra linh thạch. Cố Uyên tiếp qua tất cả linh thạch, giải thích nói, mới Kim Long hiện thân lúc, uy áp mặc dù yếu, lại tận lực biểu hiện ra toàn thân kết cấu. Tất có thâm ý những này kim sắc linh thạch tương tự vậy rồng mảnh bữa, nếu có thể liều về hình rồng đồ án, có lẽ có thể phá giải này cục. Đám người bán tín bán nghi, nhưng dưới mắt không còn cách nào khác, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 312, tham ô chương 312, tham ô Cố Uyên không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi hướng trên vách tường hình rồng đồ án. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, từng khối linh thạch tinh chuẩn khảm vào lỗ khảm. Theo linh thạch quý vị, hình rồng dần dần hoàn chỉnh, kim quang lưu chuyển, sinh động như thật. Đám người nín hơi ngưng thần, trong mắt dần dần hiện hiện sợ hãi thán phục chi sắc. Quản đoán thấp giọng cảm khái, càng cô đương, ngươi dẫn hắn tiến đến, thật sự là cử chỉ sáng suốt. Vũ Tư mị mí môi cười một tiếng, đợi sau khi rời khỏi đây, ta phải đem đan dược trả lại hắn, mới hảo hảo kết giao một phen. Quản đoán liếc nàng một cái, lắc đầu nói, Thiên Hà Tông lưu không được hắn. Vũ Tư mị thẹn quá hóa giận, ngươi có ý tứ gì? Quản đoán thản nhiên nói, người này không phải vật trong ao, ngươi lôi kéo không được. Nhưng vào lúc này, Tiêu Giao Tông một thánh cảnh võ giả hộ thuẫn ầm vang vỡ vụn, nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt đem hắn thôn vệ. A! Tiêu Thê Lương thảm thiết vang vọng đại điện, huyết đục khét lẹt mùi tràn ngập ra. Tiêu Giao Tông chúa tể cảnh cường giả vội vàng đem hắn kéo vào hộ thuẫn, cho ăn hạ chữa thương đan dược, nhưng này người đã thoát. Một màn này để đám người dùng mình, mấy tên đại thánh sơ kỳ võ giả hộ thuẫn cũng bắt đầu bốc khói, thần sắc sợ hãi. Nhanh, lại nhanh chút. Có người thúc giục Cố Uyên. Cố Uyên mặt không đổi sắc, ngón tay như bay, cuối cùng 3 khối linh thạch sắp quý vị. Nhưng vào lúc này, hắn nhướng mày, hình rồng đồ án vẫn thiếu 3 khối lân phiến. Trong tay hắn đã mất linh thạch. Cố Uyên ánh mắt đột nhiên lạnh, đảo mắt đám người, ai tư tàng linh thạch? Không người trả lời. Hắn cười lạnh một tiếng, thanh âm như băng. Không giao. Vậy thì chờ chết về sau, ta tự mình lục soát các ngươi không gian chữ vật. Sắc ý nghiêm nghị lời nói để trong lòng mọi người run lên. Rốt cục, nữ tử áo vàng kia sắc mặt trắng bệnh, run rẩy từ trong tay áo móc ra 3 khối linh thạch, run giọng nói, ta chỉ là nghĩ lưu làm kỷ niệm. Đám người trợn mắt nhìn, ngay cả nàng đồng môn đều quăng tới khinh bị ánh mắt. Cố Uyên lấy ra linh thạch, một lần nữa chắp vá. Nhưng mà, linh thạch vừa mới đụng vào đồ án, liền trượt xuống, không cách nào hấp thụ. Ghép hình thất bại, cần bổ sung linh lực. Cố Uyên nhàn nhạt nói, 1000 khối trung phẩm linh thạch, rơi Dương Tông ra. Bách Ba Đào giận tím mặt, ngươi rõ ràng là trả thù. Cố Uyên lạnh lùng nói, nếu không phải học trò của ngươi người tư tàng linh thạch, làm sao đến mức này? Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn hằm hằm Bách Ba Đào, nghiêm nghị trách cứ. Rơi Dương Tông hại người rất nặng, nhanh cầm linh thạch, nếu không chúng ta liên thủ diệt ngươi cả nhà. Bách Ba Đào sắc mặt tái xanh, trán nổi gân xanh lên. Hắn đường đường rơi Dương Tông đại sư mình, chưa từng nhận qua bực này nhục nhã. 1000 khối trung phẩm linh thạch hắn cắn răng nghiến lợi truyền âm cho đồng môn, đều lấy ra. Rơi Dương Tông đám người mặt lộ vẻ khó xử. Trung phẩm linh thạch tại linh tiêu giới cũng là chân quý tài nguyên, 1000 khối cơ hồ là bọn hắn chuyến này mang theo toàn bộ gia sản. Đại sư Minh, cái này, bớt nói nhảm. Bách Ba Đào trợn mắt tròn xoe, chẳng lẽ muốn trở lấy bị đám người này vây công sao? Rơi Dương Tông các đệ tử bất đắc dĩ móc ra túi trữ vật, tiếp cận nửa ngày mới miễn cưỡng gom gót. Bách Ba Đào đem đổ đầy linh thạch cái túi trùng điệp ngã tại quản đoán dưới chân, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, "Nghiêm Nguyên, ngươi tốt nhất đừng để ta bắt được cái trôi." Cố Uyên một mặt vô tội, Bách Minh cớ gì nói ra lời ấy? Nếu không phải quý tông đệ tử tư tàng linh thạch, làm sao đến mức này? Hắn chậm rãi nhặt lên linh thạch túi, trong tay đắc lượng, bất quá đã Bách Minh như thế khẳng khái, tại hạ liền thu nhận. Dứt lời, hắn làm bộ bày ra linh thạch, kỳ thư cơm thầm vận chuyển cựu chuyển càn cố đỉnh, đem linh thạch đều thu nhập trong đỉnh. Sau đó mới đưa kim sắc linh thạch một lần nữa phủ lên vết tường. Két cạch một tiếng, lần này linh thạch vững vàng cảm vào. Đại điện bên trong nhiệt độ đã cao đến trình độ đáng sợ. Mấy tên đại thánh sơ kỳ hộ thuẫn bắt đầu kịch liệt ba động, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đám người thấp thỏm lo âu, một bên nhìn chằm chằm Cố Uyên động tác, một bên không ở chửi mắng Rơi Dương Tông. Rơi Dương Tông bọn này ngu xuẩn, như hại cho chúng ta táng thân nơi đây, sau khi rời khỏi đây nhất định phải diệt hắn cả nhà. Cố Uyên không chút hoang mang, thẳng đến một cái đại thánh sơ kỳ hộ thuẫn xuất hiện vết rách, mới đưa cuối cùng một khối linh thạch quý vị. Oanh, hoàn chỉnh kim long đồ án bỗng nhiên sáng lên kim quang óng ánh, một đầu cự long hư ảnh từ tường bên trong đằng nhảy ra, xoay quanh tại đại điện mái vòm. Ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt dập tắt, nhiệt độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Xong rồi, đám người nhảy cẫng hoan hô, nhao nhao hướng Cố Uyên ném đi ánh mắt cảm kích. Nhưng mà, vách tường cũng không như mong muốn mở ra thông đạo. Cố Uyên nhíu mày, chợt nghe một tiếng yếu ớt long ngâm. Chỉ gặp kim long lân giáp lúc sáng lúc tối, phản phất muốn xuống tới. Hẳn là Cố Uyên nhớ tới bên trên một quan phá cục chi pháp, không chút do dự một kiếm chém về phía cự long đầu lâu. Chen, kiếm quang hiện lên, long đầu ứng thanh mà đứt. Cựu truyền càn khôn đỉnh rung động nhẹ nhẹ, Cố Uyên thuận thế đem kim sắc linh thạch toàn bộ đặt vào trong đỉnh. Trên vách tường cửa đá cái này mới chậm rãi mở ra. Đi. Cố Uyên chào hỏi Tô Yêu Yêu, chính muốn đi trước chỗ tiếp theo, Bách Ba Đào lại đột nhiên dẫn người ngăn lại đường đi. Dừng lại. Bách Ba Đào nghiêm nghị uống nói, "Nghiêm Uyên, ngươi nuốt riêng 1000 khối trung phẩm linh thạch đâu?" Cố Uyên nhíu mày, Bách Minh lời ấy sai rồi, linh thạch dùng cho phá cục, sớm đã hao hết. Đánh rắm. Bách Ba Đào cười lạnh, "Ta tận mắt nhìn thấy ngươi thàng mặc linh thạch. Mới tình huống nguy cấp, ta không tốt vật trần. Hiện tại, ngươi nhất định phải cho mọi người một cái công đạo." Đám người nghe vậy, thần sắc khác nhau. Bưu Tư Mị cái thứ nhất đứng ra, "Bách Ba Đào, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nghiêm đạo hữu hai lần cứu mọi người tại nguy nan, ngươi lại lấy ván trả ơn." Quản đoán cũng rêu cần nói, "Rơi Dương Tông quả nhiên danh bất hư truyền, chuyên làm bực này bị ổi hoạt động." Bách Ba Đào bất vi sở động, bớt nói nhảm, "Ta yêu cầu kiểm tra hắn không gian chữ vật, như lục soát không ra linh thạch, ta tự sẽ bồi tội." Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Tại tu chân giới, yêu cầu kiểm tra người khác không gian chữ vật là vũ nhục lớn, không khác trước mặt mọi người đào áo. Cố Uyên thở dài, di tích hung hiểm, muốn không muốn sóng tốn thời gian cái cỏ. Đã Bách Minh khăng khăng như thế, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, "Như vậy đi, như tìm ra linh thạch, ta gấp đôi trả về, như lục soát không ra, Rơi Dương Tông cần bồi thường ta 1000 khối trung phẩm linh thạch làm tổn thất tinh thần phí." "Như thế nào?" Bách Ba Đào nhẹ răng cười, "Tốt, cứ làm như thế." Chấm đã. Cố Uyên nhìn về phía Tiêu Giao Tông cùng Ngự Thú Cốc, "Còn xin hai phái làm công chứng." Bách Ba Đào bất đắc dĩ lại kiếm ra 1000 khối linh thạch, giao cho quản đoán đảm bảo. Cố Uyên thì lấy xuống chữ vật giới chỉ, đưa cho Ngự Thú Cốc một nữ đệ tử. Nữ đệ tử kia tiếp nhận chiếc nhẫn, thần niệm vừa mới thăm dò vào, lập tức sắc mặt đại biến, như là như giật điện đem chiếc nhẫn ném vào Cố Uyên trong tay. "Không, không có linh thạch," nàng lắp bắp nói, "nhưng đồ vật bên trong." Bách Ba Đào không tin, tự mình phái đệ tử kiểm tra. Kia Rơi Dương Tông đệ tử dò xét sau đồng dạng chấn kinh, xác thực không có linh thạch. "Bất quá." "Bất quá cái gì?" Bách Ba Đào nghiêm nghị hỏi. Đệ tử nuốt ngụm nước bọt, "Bên trong tiên binh, chí ít có mấy ngàn thanh, còn có các loại đan dược, vật liệu." Đám người hít sâu một hơi. Tô Yêu Yêu âm thầm đau lòng, cái này nhưng đều là thiên nguyên nhiều năm tích lũy vốn liếng a. Cố Uyên ngượng ngùng cười cười, "Gia sư thiên vị, cho thêm chút vào mẹo. Ngàn viên trung phẩm linh thạch, tại hạ thật đúng là không để vào mắt. Bách huynh vu ta tham giấu chút tiền lệ này, quả thật vũ nhục." Bách Ba Đào vẫn chưa từ bỏ ý định, "Ngươi nhất định có cái khác không gian chữa vật chuyên môn cất giữ linh thạch." Thấy đối phương còn muốn dây dưa, Cố Uyên dứt khoát giải khai dây thắt lưng, "Nếu như thế, Bách huynh không ngại tự mình kiểm tra." Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Cố Uyên thản nhiên rút đi ngoại bảo, lộ ra cường tráng thân trên. Cơ bắp đường cong như đao khắc dịu đục, tại Dạ Minh Châu chiếu rọi hiện ra khỏe mạnh quan trạch. Nam tu nhóm tự ti mặc cảm, nữ tu nhóm thì mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại nhịn không được liếc trộm. Bưu Tư Mị càng là hai mắt đăm đăm, trong tay quạt tròn đều quên lay động. Hài lòng. Cố Uyên chậm rãi mặc quần áo tử tế, thu hồi nhẫn chứa vật cùng túi càn khôn, sông Bách Ba Đào nhếch miệng cười một tiếng, đa tạ Bách huynh hậu tặng. Dứt lời, hắn tiêu sái quay người, hướng thông đạo đi đến. Đám người hài lòng đuổi theo, chỉ để lại Rơi Dương Tông đám người đứng tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Chương 313, tiên khí chương 313, tiên khí xuyên qua đường đi sâu thăm thẳm, đám người bước vào một tòa hoàn toàn mới đại điện. Vừa mới vào nhập, tất cả mọi người trừng to mắt, hô hấp không tự chủ được dồn dập lên. Tòa đại điện này không có mái vòm, phía trên là hỗn độn vô ngần hư không. Chính giữa đứng sừng sững lấy một tôn cao ngàn trượng cự long thạch giống, dương nhanh múa vuốt tựa như muốn phóng lên tận trời. Càng làm cho người rung động chính là trên thân rồng treo đầy nhiều loại bảo vật. Đao thương kiếm kích, trung đỉnh kinh ấn, rực rỡ muôn màu, tại hỗn độn quang mang chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Có hai cửa trước kinh nghiệm, lần này không ai tùy tiện hành động, đều ở phía dưới tử quan sát kỹ. Càng lên cao bảo vật càng tốt. Quản đoán phân tích nói, phía dưới cùng tựa hồ là tiên binh, ở giữa là pháp bảo, lại hướng lên. Hắn ngửa đầu nhìn về phía đầu rồng phụ cận lấp lóe mấy đạo linh quang, có thể là linh khí, thậm chí tiên khí. Vũ Tư Mị lo lắng nói, chỉ sợ càng lên cao càng nguy hiểm. Quản đoán gật đầu, mặc dù cảm giác không đến cấm chế, nhưng tất có hung hiểm. Siêu, Bách Ba Đào đột nhiên đằng không mà lên, thẳng đến phía dưới cùng một thanh trường kiếm. Ngay tại hắn sắp chạm đến chuôi kiếm sát na, ba đạo lăng lệ kiếm khí chống rống mà sinh, hướng hắn bổ tới. Hừ. Bách Ba Đào sớm có phòng bị, tay áo bên trong bay ra một mặt gương đồng, liên tục ngăn chặn hai đạo kiếm khí. Đạo thứ ba kiếm khí bị hắn lấy tay đào chém nát, nhẹ nhõm lấy xuống trường kiếm. Chúc mừng đại sư huynh. Rơi Dương Tông đám người đồng nói chúc. Bách Ba Đào lại mặt lộ vẻ khinh thường, chỉ là tên binh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chỗ càng cao hơn bảo vật, lần nữa đằng không mà lên. Ầm. Vừa bay lên ba trượng, hắn tựa như đụng vào lớp kín vô hình bất tường, trùng điệp ngã xuống đất. Không cam lòng hắn lần nữa nếm thử, kết quả vẫn như cũ. Quản đoán như có điều suy nghĩ, xem ra đoạt bảo có hạn chế, hoặc là mỗi người chỉ có một lần bay lên không cơ hội, hoặc là mỗi người chỉ có thể cầm một kiện. Đám người nhìn về phía Bách Ba Đảo, ánh mắt lập tức tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Bách Ba Đảo sắc mặt âm trầm như nước, Rơi Dương Tông thành viên tất cả đều ngậm miệng không nói. Ta đi thử một chút. Một đại thánh sơ kỳ áo lam nam tử không kịp chờ đợi hướng chỗ cao lao đi. Cẩn thận. Linh Chí Hằng đột nhiên hô nói, không trung có sức mạnh áp chế. Nam tử mắt điếc hai ngơ, trực tiếp bay đến long thân một nửa độ cao. Nơi đó lơ lửng một tòa tiểu xảo hình cái tháp pháp bảo, tản ra mê người linh quang. Vâng. Ngay tại hắn đưa tay trong nháy mắt, một đạo cương phong như đao bổ tới. Nam tử vội vàng vung đao ngăn cản, mặc dù sắc mặt tái nhợt, lại gượng chống lấy không lùi. Phá cho ta. Hắn giống giận lần nữa dương đao. Bá, mạnh hơn cương phong quét ngang mà qua, nam tử chặn ngang mà đứt. Máu tươi như mưa vẩy xuống, hai đoạn thân thể tàn phế trùng điệp đập xuống đất. Sư Minh. Đồng bạn của hắn phát ra tê tâm liệt phế la lên. Một màn này làm cho tất cả mọi người đối đại điện hung hiểm có càng sâu nhận biết. Cố Uyên, chúng ta cầm cái nào tốt? Tô Yêu Yêu nhỏ giọng hỏi. Cố Uyên trầm ngâm nói, xem trước một chút đại thánh trung kỳ người biểu hiện như thế nào. Hắn đưa cho Tô Yêu Yêu một bộ hộ giáp cùng mấy trương ngự phong phủ, mặc vào cái này, dùng phụ lục phụ trợ. Ta sẽ quan sát tình huống, tận lực đi lên chọn. Mặc dù áo lam nam tử chết thảm mang đến to lớn xung kích, nhưng bảo vật dụ hoặc thực sự quá lớn. Rất nhanh, lại một đại thánh trung kỳ võ giả đằng không mà lên. Người này rõ ràng cẩn thận rất nhiều, đầu tiên là tại tầng trời thấp xoay quanh, quen thuộc áp lực về sau, mới từ từ đi lên. Hắn chọn chúng một cây quạt pháp bảo, tại tiếp nhận ba đạo cương phong công kích về sau, thành công đem nó gỡ xuống. Còn muốn lấy thêm một kiện. Hắn cắn răng tiếp tục hướng bên trên, lại bị một cỗ lực lượng thần bí ngạnh sinh sinh ép về mặt đất. Xem ra mỗi người chỉ có thể lấy một kiện. Cố Uyên thấp giọng nói, tiếp xuống, lần lượt có hơn 20 người nếm thử. 5 người tại chỗ tử vong, 4 người trọng thương hấp hối. Thú vị là, những cái kia không có cầm tới bảo vật người, tựa hồ còn có tiếp tục khiêu chiến cơ hội. Có phát hiện này, đám người cướp đoạt không còn liều mạng như thế. Quản đoán quan sát hồi lâu, rốt cục xuất thủ. Hắn trực tiếp đi vào cự long chân trước chỗ, nơi đó trưng bày một trường cổ cầm. Giống, cương phong hóa thành mãnh hổ hình thái đánh tới. Quản đoán không chút hoang mang, tế ra bản mệnh thần chỉ hai màu đen trắng hình gấu manh thú. Cố Uyên con ngươi hơi co lại, gấu trúc. Gấu trúc gầm thét đối cứng cương phong, trên thân kim quang dần dần ảm đạm. Ngay tại nó sắp vỡ vụn sát na, quản đoán thành công gỡ xuống cổ cầm, cấp tốc rút về bản mệnh thần, chống lên hộ thuẫn rơi xuống đất. Hô hắn nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược, bình phục khí huyết sôi trào. Vưu Tư Mị không kịp chờ đợi hỏi, quản sư đệ, cái này cổ cầm cái gì phẩm cấp? Thượng phẩm linh khí. Quản đoán khó nén vui mừng. Cái gì? Đám người kinh hô, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng chấn kinh. Biết được Long Chảo chỗ liền có thượng phẩm linh khí, lại hướng lên có thể là tiên khí, không ít chúa tể cảnh cùng đại thánh hậu kỳ cường giả đều kích động. Bách Ba Đào biết được đầu rồng phía trên khả năng tồn tại tiên khí, sắc mặt âm tình bất định. Hắn hối hận mình vừa rồi quá lô mãng, quá sớm xuất thủ lãng phí cơ hội. Cũng may Tiêu Giao Tông lần này tới người đông đảo, trừ hắn ra còn có một chúa tể cảnh cùng ba cái đại thánh hậu kỳ cường giả. Phiền sư đệ. Bách Ba Đào chuyển hướng bên cạnh một khôi ngô trắng hán, ngươi đi thử xem. Phan Trọng Đủ ôm quyền đáp ứng, sư minh yên tâm, ta định lấy tiên khí mà về. Dứt lời, hắn đằng không mà lên, như mũi tên trực trùng vân tiêu. Vừa mới bắt đầu coi như nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh, hắn liền cảm nhận được tựa như núi cao bị áp. Càng lên cao, cảm giác áp bách càng mạnh, vừa qua khỏi cự long thạch giống một nửa độ cao, liền đã bước đi liên tục khó khăn. Đúng. Phan Trọng Đủ quát lên một tiếng lớn, cả người đầy cơ bắp, đối cứng lấy áp lực tiếp tục lên cao. Đến cự long chân trước vị trí lúc, long uy cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, để hắn thần hồn bất ổn. Hắn không dám kinh thường, từ trong túi chứa vật lấy ra một đỉnh màu xanh biếc mũ đội ở trên đầu. Mũ tản mát ra nhu hòa lục quang, bảo vệ thần trí của hắn. Ngưng thần mũ. Phía dưới có người kinh hô, đây chính là chống cự thần hồn công kích pháp bảo cực phẩm. Phan Trọng Đủ tiếp tục hướng bên trên, đi vào rồng dưới cổ phương. Nơi đây uy áp nặng nề đến làm cho hắn thở không nổi, mỗi lần thăng một tấc đều như cùng ở tại trong vũng bùn bùn ba. Mà liên ở trước mặt hắn cách đó không xa, hai cái kim quang lóng lánh bánh xe nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra làm người sợ hai khí tức. Tiên khí. Phan Trọng Đủ trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Hắn vận chuyển đan điền, đem linh lực thôi động đến cực hạn, hướng kia đối kim luân phóng đi. ngay tại hắn đưa tay trong nháy mắt, một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác xông lên đầu. Oeng, một đạo thô to như thùng nước kinh lôi từ trên trời giáng xuống. Phan Trọng Đụ đã sớm chuẩn bị, lập tức chống lên hộ thuẫn, đồng thời tế ra bản mệnh thần mã xích hồng trống to. Đông, tiếng trống như sấm, chấn động đến hư không rung động. Mỗi đánh một lần, Phan Trọng Đụ khí thế liền kéo lên một phần. Kinh lôi bổ vào hộ thuẫn bên trên, chỉ là hơi rung nhẹ, sắc mặt hắn mặc dù tái nhợt, lại cũng không lo ngại. Lại đến, tâm hắn tồn may mắn, tiếp tục gõ trống tiến lên. Oeng, oeng, hai đạo sấm sét đồng thời đánh xuống. Một đạo chính giữa mặt trống, một đạo khác bổ vào hộ thuẫn bên trên. Dùi trống bất lực rủ xuống, hộ thuẫn lung lay sắp đổ. Phan Trọng Đụ mặt lộ vẻ chần chờ, đang do dự muốn hay không rút lui. Giang giác, lại một đường kinh lôi rơi xuống, hộ thuẫn đứng thành màn át. Dòng điện truyền khắp toàn thân, thân thể của hắn trong nháy mắt cứng ngắc. Không, Bách Ba Đảo ở phía dưới kinh hô. Đạo thứ 5 kinh lôi theo nhau mà tới, Phan Trọng Đụ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị đánh đến hồi phi yên diệt. Phiền sư đệ. Bách Ba Đảo rên rỉ một tiếng, hai mắt xích hồng. Một màn này làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh, ý thức được tiên khí không phải dễ cầm như vậy. Nhưng vẫn có hai tên chúa tể cảnh cường giả chưa từ bỏ ý định, tuần tự nếm thử. Một người trong đó bị chém trúng một lần về sau, quả quyết rút lui, một người khác thì trọng thương rơi xuống, thoi thoát. Thời gian chuyển rời, ngoại trừ Cố Uyên, tất cả mọi người nếm thử qua. Chương 314, đoạt bảo chương 314, đoạt bảo quản đoán tò mò hỏi, Nghiêm Minh vì tại sao không thử một chút? Cố Uyên ánh mắt nóng rực nhìn về phía Long Đầu, ta đang chờ thời cơ tốt nhất. Hắn từng tại Kỳ Lăng Xương nơi đó thể nghiệm qua rồng lôi đỉnh chi lực, muốn thử xem ngũ hành bá thể thuật có thể hay không tiếp nhận nơi đây rồng lôi. Càng quan trọng hơn là hắn chú ý tới Long Đầu nơi cổ họng có một viên tương tự con mắt hạt châu, ngẫu nhiên sẽ còn quỷ dị chớp một cái. Hạt châu kia, chỉ sợ mới thật sự là trí bảo. Cố Uyên thầm nghĩ trong lòng. Tại chúng nhân chú mục dưới, Cố Uyên rốt cục chậm rãi dâng lên. Long uy giống như thủy triều che mà đến, lại đối với hắn không hề ảnh hưởng. Hắn lên cao tốc độ không nhanh không chậm, phản phất đi bộ nhàn nhã. Giả vờ giả vịt, tốc độ chấm như vậy, còn bày cái gì phổ? Một chút tu sĩ nhỏ giọng thầm thì, mặt lộ vẻ khinh thường. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền ngậm miệng. Bởi vì Cố Uyên đi vào Long Phúc chính giữa lúc, tốc độ vẫn như cũ không thay đổi, mà trước đó những cường giả kia đến độ cao này đều đã bước đi liên tục khó khăn. Quản đoán con ngươi hơi co lại, người này thâm bất khả chắc. Bưu Tư Mị đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong tay quạt tròn sớm đã quên lay động. Cố Uyên rốt cục đi vào Long Đầu chỗ dừng lại. Viên kia con mắt trạng hạt châu liền treo ở cổ họng vị trí, giờ phút này chính quỷ dị nhìn chăm chăm hắn, còn trừng mắt nhìn. Có chút tà dị Cố Uyên trong lòng cảnh giác, nhưng trực giác nói cho hắn biết, khả năng này là toàn bộ trong di tích nhất bảo vật chân quý. Căn cứ tiền nhân kinh nghiệm, dùng pháp bảo hoặc bản mệnh thần hội nhiều đưa tới một đạo thiên lôi. Suy đi nghĩ lại, Cố Uyên quyết định chỉ đi một mình, không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật. Hắn chống lên hộ thuẫn, chậm rãi tới gần hạt châu. Oeng, đạo thứ nhất kinh lôi đánh xuống, hộ thuẫn kịch liệt chấn động, mặt ngoài xuất hiện giống mạng nhện vết dạng. Cố Uyên thân ở hộ thuẫn bên trong, như là kinh đảo hải lãng bên trong một thuyền lá lên đen, thừa nhận thể xác tinh thần song trọng tra tấn. Nhưng hắn chỉ là nhíu mày, tiếp tục tiến lên. Oeng, 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 liên tiếp ba đạo sấm sét đánh rớt, Cố Uyên hộ thuẫn đã vặn bẹo biến hình, nhưng thủy chung chưa phá. Hắn sát mặt như thường, phản phất những cái kia đủ để cho đại thánh vẫn lạc lôi đỉnh chỉ là mưa bụi. Cái này còn là người sao? Có người lẩm bẩm nói. Rất nhanh, Cố Uyên khoảng cách hạt châu còn sót lại hai bước xa. Tất cả mọi người ngừng thở, nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhìn chằm chằm một màn này. Oeng, một đạo so trước đó tráng kiện mấy lần lôi điện đánh rớt. Hộ thuẫn đứng thanh màn nát, Cố Uyên thân ảnh bị lôi quang nuốt hết. Xong, thất bại trong gang tấc. Đám người tiếc hận lắc đầu, cho là hắn chỉ có thể rút lui. Nhưng mà, lôi quang tán đi về sau, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Cố Uyên không chỉ có không có lui, ngược lại bước về phía trước một bước. Không muốn sống nữa, quả thực là tự tìm đường chết. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn a. Ngay cả mệnh cũng không cần, cướp được bảo bối lại có thể thế nào? Đáng tiếc, tuổi còn trẻ liền. Tại mọi người thổn thức âm thanh bên trong, một đạo to cỡ miệng chén lôi đình ầm vang bổ trên người Cố Uyên. Ầm ầm. Chói mắt điện quang tại quanh người hắn du tẩu, lại chưa có thể ngăn cản động tác của hắn. Cố Uyên tay vững vàng cầm viên kia bảo châu. Ngay tại lấy châu sát na, hắn dư quang thoáng nhìn đầu rồng chính giữa lại cắm một thanh cổ kiếm. Vẹn vẹn lộ ra chuôi kiếm liền tản mát ra sát ý ngút trời, làm cho người cốt tủy phát lạnh. Vì ngăn ngừa tự nhiên đâm ngang, Cố Uyên cấp tốc cất kỹ bảo châu phi thân mà xuống. Cái này đám người nhìn qua từ trên trời giáng xuống thân ảnh, cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ngạnh kháng thiên lôi lông tóc không tổn hao gì. Cái này còn là người sao? Chỉ có Tô Yêu Yêu thần sắc như thường. Ngũ hành bá thể đại thành lực phòng ngự há lại lôi đỉnh tầm thường có thể phá. Như thật bị đánh tổn thương, cái này thể thuật cũng không xứng xứng bá một phương. Nghiêm Minh lại như thế nào tránh đi thiên lôi? Linh Chí Hằng nhịn không được hỏi. Cái kia đạo tiếng xâm thế lớn uy lực nhỏ, may mắn mà thôi. Cố Uyên trừng mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy thành khẩn. Linh Chí Hằng sắc mặt biến thành màu đen, kia rõ ràng là thô nhất một tia chớp. Nghiêm Minh quả nhiên hồng phúc tề thiên, gặp hắn không muốn nhiều lời, Linh Chí Hằng đành phải coi như thôi. Đột nhiên, rồng gầm rung trời vang vọng đại điện, bàng bạc long uy tràn ngập ra, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp trì trệ. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, long phúc trở xuống bảo vật đều biến mất, còn sót lại nửa khúc trên bảo vật vẫn còn tồn tại. Càng làm cho người ta vui mừng chính là, kia cô áp chế đám người cấm chế lại cũng tiêu tan theo. Bách Ba Đảo thả người nhảy lên, nguyên bản cách trở tại cao một trượng chỗ vô hình bình chướng quả nhiên không còn tồn tại. Vòng thứ hai đoạt bảo bắt đầu. Quản đoán cao giọng quát, Bách Ba Đào thét dài một tiếng phóng lên tận trời. Lúc trước chỉ đoạt được một kiện phàm binh để hắn hối tiếc không kịp, lần này nhất định phải cướp đoạt linh khí dựa đủ. Kìm nén một cỗ ngoan kình, Bách Ba Đào lại tay không xông đến long chảo chỗ, tiếp cận cây kia kim sử bổ nhào qua. Chỉ một thoáng cương phong như nước thủy triều, tầng tầng lớp lớp của tới. Hắn tế ra bản mệnh tử tiêu kiếm mở đường, kiếm quang như bổ sóng chạm biển cự hạng, tại cương phong ở giữa xé mở một đạo lỗ hổng. Phanh phanh phanh. Dây đặc cương phong rất nhanh đánh nát kiếm quang, mắt thấy bản mệnh kiếm linh bị hao tổn, Bách Ba Đào đành phải thu kiếm xuống vào. Liên tiếp không ngừng cương phong chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, hộ thể lồng ánh sáng ứng thanh mà nát. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn tế ra huyền thiết dù ngăn trở một kích chí mạng, hốt hoảng trốn về mặt đất. Phốc, vừa xuống đất liền phun ra một ngụm máu tươi, Bách Ba Đào mặt như giấy vàng. Rơi Dương Tông đệ tử hoảng bước lên phía trước cứu chữa, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Cự Long thế công tăng cường, tốc độ cùng lực lượng chí ít tăng gọn ba thành. Quản đoán trầm giọng phân tích nói. Một bên Bách Ba Đào nghe vậy lại phun ra một ngụm máu tươi, hận không thể phiến mình hai bàn tay. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Vì sao nhất định phải đương cái này đoan đại đầu? Liên tục hai lần thay người lội lôi, may mà mất cả trì lẫn trải. Cố Uyên lông mày cau lại. Thủ vong đoạt bảo sau đại điện cũng không mở ra mới thông đạo, đến tột cùng như thế nào mới có thể thông qua khảo nghiệm? Là muốn đem thân rồng bên trên pháp bảo đều lấy đi, còn có đầu rồng kia đoạn chua kiếm, là trang trí, hoặc là một thanh hoàn chỉnh hung kiếm. Bí ẩn liên tiếp, lại không người có thể giải. Long uy càng tăng lên, lần này đừng đụng linh khí, tuyển món pháp bảo là đủ. Cố Uyên thấp giọng nhắc nhở Tô Yêu Yêu. Minh bạch. Tô Yêu Yêu chỉnh trọng gật đầu. Lần trước có thể đoạt được hạ phẩm linh khí đã là may mắn, như lại được một món pháp bảo chính là niềm vui ngoài ý muốn. Một vòng mới đoạt bảo qua đi, trong điện lại thêm 7 bộ thi thể, một vị chúa tể cảnh, một vị đại thánh hậu kỳ, hai vị đại thánh trung kỳ, ba vị đại thánh sơ kỳ. Bây giờ ngoại trừ án binh bất động Cố Uyên, chỉ còn có chút lớn thánh sơ kỳ cùng thánh cảnh võ giả có rúm lại không tiến. Hẳn là muốn đem tất cả pháp bảo lấy tận mới có thể rời đi. La Tử Lan chớp lấy mắt to hỏi. Rất có thể. Quản đoán lo lắng bước cằm, chỉ sợ cần mỗi cái người sống đều đoạt được bảo vật mới sẽ mở ra vòng tiếp theo. Như lần sau pháp bảo số lượng lại giảm, cũng chỉ có thể hướng thân rồng chỗ càng cao hơn tranh đoạt. Thanh âm hắn dần dần chìm, nguy hiểm tăng gấp bội, người chết càng nhiều. Thậm chí, chúng ta khả năng vĩnh viễn vây chết tại đây. Quả nhiên là dị tộc thủ bút, ngay cả di tích đều che kín sắc cơ. Lần này phân tích mọi người như rơi vào hầm băng. Nghiêm Minh nhưng có thượng sách. Quản đoán đột nhiên đặt câu hỏi. Phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tất cả mọi người nóng rực ánh mắt đồng loạt bắn về phía Cố Uyên. Hai cửa trước chính là dựa vào hắn phá cục, giờ phút này hắn đã thành trong lòng mọi người hy vọng cuối cùng. Cố Uyên trầm mặc thật lâu mới nói, quản huynh lời nói không phải không có lý. Như thật cần lấy tận bảo vật lại mỗi người nhất định được một kiện. Cuối cùng sống sót sợ là không đủ năm ngón tay số lượng. Hắn lời nói xoay chuyển, nhưng tham chiếu hai cửa trước quy luật, nếu có thể, Trảm Long có lẽ liền có thể mở ra sinh lộ. Trong điện lập tức tĩnh mịch. Trảm Long, bọn hắn ngay cả tiên khí bên cạnh đều không đụng tới, nói thế nào đồ long. Chương 315, kiếm thánh chương 315, kiếm thánh Nghiêm huynh hẳn là đã có so đo. Quản đoán cẩn thận từng ly từng tí truy vấn. Cố Uyên lắc đầu, còn vô định sách. Bất quá, hắn dương mắt nhìn hướng đầu rồng, ta tại đầu rồng trông thấy một đoạn chua kiếm, có lẽ là phá cục mấu chốt. Nhưng này vật hung thần ngập trời, vẻn vẹn liếc một chút liền làm cho người như rơi máu ngủ. Đám người nghe vậy cùng nhau dùng mình một cái. Chỉ là nhìn thoáng qua liền có thể khiến người ta cảm nhận được núi thây biển máu sát khí. Kia đến tột cùng là bực nào hung vật? Vũ Tư Mị nhẹ nhàng bước liên tục tiến lên, nhẹ nhàng thi lễ nói, đại thánh sơ kỳ đạo hữu nhóm, sợ là rất khó tại một vòng này đoạt bảo bên trong mạng sống. Thiếp thân mặc dù không đành lòng xem bọn hắn chịu chết, nhưng như không người hy sinh, chúng ta sẽ chỉ bị vây chết ở đây. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Cố Uyên, Nghiêm công tử Trảm Long kế sách, có lẽ là duy nhất sinh lộ. Thiếp thân cả gan muốn hỏi, không biết Nghiêm công tử nhưng nguyện mạo hiểm thử một lần. Nếu có thể thành công, ta Tiên Hà Tông tất ghi khắc đại ân. Hoang đường. Tô Yêu Yêu giận mà bộ án, mạng của các ngươi quý giá, mệnh của hắn liền tiện như cỏ rác. Ta tuyệt không đồng ý. Quản đoán mặt lộ vẻ dãy rủa, cuối cùng vẫn chắp tay nói, Nghiêm huynh như bây giờ không có nắm chắc, chúng ta tuyệt không bắt buộc. Chỉ là dưới mắt hoặc là vây chết ở đây, hoặc là chiến đến người cuối cùng. Nếu có một chút hy vọng sống, khẩn cầu Nghiêm huynh xuất thủ. Vô luận thành bại, Lung Nguyệt Tông vĩnh nhớ này ân. Tinh La cung nguyện nhận tình này. Thái Hư môn ghi khắc đại nghĩa. Huyền Quang Tông vĩnh thế không quên. Đám người nhao nhao phụ họa. Tiểu biên tử, Tô Yêu Yêu gấp đến độ níu lại Cố Uyên ống tay áo, bảo mệnh quan trọng. Cố Uyên nhẹ nhàng nắm chặt nàng nhu đề, tại lòng bàn tay ôn nhu bóp. Tô Yêu Yêu giống như có cảm giác, yếu ớt thở dài, cuối cùng là buông lòng tay ra. Chỉ gặp kia tập áo xanh chậm rãi dâng lên, réo rắt thanh âm quanh quẩn trong điện, cá, ta muốn vậy, tay gấu, cũng ta muốn. Hai không thể được kiềm, bỏ cá mà lấy tay gấu người. Sinh, cũng ta muốn vậy, nghĩa, cũng ta muốn. Hai không thể được kiềm, bỏ sinh mà lấy nghĩa người. Hôm nay con đường phía trước gian nguy, Nghiêm Mỗ nguyện đi thử một lần. Hậu sự đã phó thác bản thân, như Nghiêm Mỗ bất hạnh, mong rằng chư vị hết lòng tuân thủ lứa hẹn, Nghiêm huynh nhất định có thể khải hoàn. Quản đoán cao giọng ứng hòa, để những cái kia suýt nữa thốt ra Nghiêm huynh yên tâm người vội vàng đổi giọng, nhao nhao đưa lên chúc phúc. Nhìn qua cái kia đạo dần dần từng bước đi đến thân ảnh màu xanh, đám người bên thai phảng phất còn vang vọng kia phiên hy sinh vì nghĩa lời thề, không khỏi sinh lòng cảm khái. Trên đời này ba hoa trích trẻ người chúng, thật có thể thực tiễn người bao nhiêu? Chỉ có Bách Ba Đào thương thế hơi càng, liền âm dương quái khí mà nói, nói dễ nghe. Cái gì nhìn một chút liền sát khí ngút trời, lửa gạt quỷ đâu? Hai cửa trước hắn phá đến nhẹ nhàng như vậy, hiện tại giả trang cái gì hiên ngang lẫm liệt, rõ ràng là nghĩ lừa gạt các phái ân tình. Lần này vạch trần ý đồ mặc dù làm cho người khinh thường, nhưng cũng tại một ít người trong lòng chôn xuống nghi kỵ hạt giống. Không muốn ra ngoài, quản nào đó không ngại để ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Quản đoán trong mắt hàn quang chợt hiện, thanh âm lạnh như băng nhận. A, chỉ bằng ngươi. Bách Ba Đảo khỏe miệng kéo ra một vòng giọng điểm ai. Kia lại thêm Triệu Mỗ như thế nào? Một lưng đeo trường kiếm nam tử trung niên tiến lên trước một bước, khí thế bức người. Nghiêm công tử đại nghĩa, ân mỗ bội phục. Như quản công tử muốn giáo huấn cái này không che đậy miệng chi đồ, lão phu nguyện trợ một chút sức lực. Áo xám lao giả râu tóc đều dựng, giọng nói như trung đồng. Bưu Tư Mị lông mày đứng đấy, môi son khẽ mở, "Bách công tử, Nghiêm công tử đây là tại cứu chúng ta tính mạng của tất cả mọi người, ngươi ở đây lời nói là nhạt, chưa phát giác xấu hổ sao?" Mắt thấy mọi người trợn mắt nhìn, Bách Ba Đào lập tức hoảng hồn, khí thế lập tức bị bại, "Ta chính là thuận miệng nói, các ngươi làm gì chăm chỉ?" Thanh âm càng nói càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ bé không thể nghe. Cố Uyên không ngừng kéo lên cao, thân ảnh dần dần rời xa người phía dưới bảy. Gió biển gào thét, gợi lên hắn áo bào bay phất phới. Chuyến này sinh tử chưa biết, đám người gần như là tại mời tiên sinh chịu chết nhưng hắn vẫn là đáp ứng. Phá cục có hai con đường, hoặc là để những cái kia đại thánh sơ kỳ tu sĩ chiến tử, quan sát vòng tiếp theo đoạt bảo quy luật, hoặc là mình mạo hiểm thử một lần, thẳng đến long đầu chua kiếm. Nghĩ đến long tộc rất có thể thiết dưới thứ ba vòng đoạt bảo, mà Tô Yêu Yêu chưa hẳn có thể tránh thoát, Cố Uyên liền không do dự nữa. Đi long đầu chỗ chua kiếm tìm đáp án, chính là tối ưu giải. Rất nhanh, hắn bước vàng rơi vào đầu rồng phía trên. Dưới chân là một đoạn giản dị tự nhiên chua kiếm, chất liệu sắt cũng không phải sắt, ngọc cũng không phải ngọc, toàn thân màu mực bên trong hiện ra một tia u lam. Hắn vừa đứng vững, một cỗ vô biên sát khí tựa như nộ hải cuồng đảo mãnh liệt mà đến. Cái này sát ý so long uy cường hoành gấp trăm lần, nghìn lần. Cố Uyên chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như hạt bụi, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị nghiền nát. Nhưng thần sắc hắn không thay đổi, chỉ là vững vàng cúi người, năm ngón tay chế trụ chuôi kiếm, chậm rãi dùng sức, chanh, thân kiếm khẽ nhúc nhích, một cỗ càng khủng bố hơn sát ý đổ xuống mà ra. Phía dưới đám người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, ngay cả chúa tể cảnh cường giả cũng nhịn không được sau lùi lại mấy bước, thần hồn rung động. Cái này là cái gì cấp bậc sát khí? Quản đoán thanh âm phát run. Nghiêm công tử có thể tiếp nhận như thế sát ý? Bưu Tư Mị đôi mắt đẹp chấn động, trong lòng đối Cố Uyên kính sợ càng sâu một tầng. Bách Ba Đào càng là sắc mặt tái xanh, triệt để tắt trả thủ tâm tư. Có thể ngạnh kháng bực này sát ý người, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc. Giờ khắc này, tất cả mọi người đối Cố Uyên nổi lòng tôn kính. Cố Uyên lại không rảnh bận tâm phía dưới phản ứng của mọi người. Hắn đang điền một chuyện, thể nội linh lực như giang hà lao nhanh, toàn lực chống cự trong kiếm sát ý sinh tử đã không để ý, trong mắt của hắn chỉ có chuôi kiếm này. "Cho ta, lên." Hắn khẽ quát một tiếng, đột nhiên phát lực. "Oanh!" Ngay tại thân kiếm bị rút ra trong nháy mắt, Cố Uyên cảnh tượng trước mắt đột biến. Hắn phảng phất đưa thân vào dãy núi chi đỉnh, bốn phía mây mù lở lở, mà đối diện, đứng đấy một thân ảnh mơ ảo. Kia người tay cầm trường kiếm, khí tức lăng lệ, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, lại cho người ta một loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác áp bách. "Đến chiến." Người thần bí mở miệng, thanh âm khàn khàn mà tăng thương. Cố Uyên phát hiện mình không cách nào vận dụng linh lực, nhưng kiếm chiêu lại có thể thi triển. Hiển nhiên, nơi này so đấu cũng không phải là tu vi, mà là thuần túy kiếm đạo tạo nghệ. Người thần bí kiếm pháp cao minh đến cực điểm, mỗi một kiếm đều như linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Cố Uyên mới đầu bị áp chế, nhưng rất nhanh, hắn chiến ý bị triệt để nhóm lửa. Có ý tứ. Hắn cười lớn một tiếng, vứt bỏ tất cả sức tưởng tượng võ kỹ, trở về cơ sở nhất kiếm thức, đơn giản nhất chiêu thức, ngược lại chí mạng nhất. Hai người mũi kiếm giao thoa, hỏa tinh bắn tung tóe. Không biết chiến bao lâu, Cố Uyên rốt cục bắt lấy một chút cái hở, đột nhiên biến chiêu, kiếm diễm, kiếm quang như lửa, quét sạch mà ra. Người thần bí kiếm thế đột nhiên biến đổi, lại lấy đồng dạng lăng lệ kiếm chiêu nên kích. Ken, Cố Uyên bị chấn lùi lại mấy bước, hổ khẩu run lên. Người là ai? Người thần bí lần đầu mở miệng. Nghiêm Uyên. Cố Uyên ngạo nghễ đáp lại, chiêu này gọi kiệt diễm là ta tự sáng tạo. Người thần bí trầm mặc một lát, lại hỏi, còn có mạnh hơn sao? Cố Uyên trong mắt chiến ý thiêu đốt, có. Thương Sinh. Một kiếm này ẩn chứa nhân tộc đại thế, huy hoàng như thiên uy giáng lâm. Người thần bí đồng dạng lấy Thương Sinh đón lấy, nhưng kiếm thế so Cố Uyên càng thêm bằng bạc, phản phất gánh chịu cả nhân tộc hưng suy. Với anh, Cố Uyên lần nữa bị đẩy lui, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Người thần bí chợt thu kiếm mà đứng, mây mù dần dần tán, thân ảnh của hắn dần dần rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, mi tâm một đạo kiếm hình ấn ký, rõ ràng là trong truyền thuyết kiếm thánh. Không tệ. Kiếm thánh khẽ bước cằm, không nghĩ tới thời gian qua đi bao năm, còn có thể gặp được ngươi dạng này kiếm đạo kỳ tài. Ngươi lai, năm đó kiếm thánh chém giết Long Tổ sau thân chịu trọng thương, lấy thần hồn tôi kiếm chấn áp long mạch, chỉ lưu lại một đạo thần niệm tại trong kiếm. Chỉ có tôn thánh chi tư nhân tộc mới có thể tỉnh lại đạo này thần niệm. Ngươi vì sao muốn rút kiếm? Kiếm thánh đột nhiên hỏi. Cố Uyên không chút do dự, Trảm Long. Đơn giản hai chữ, lại làm cho kiếm thánh ngửa mặt lên trời cười to. Tốt, tốt một cái Trảm Long. Tiếng cười chưa rơi, thân ảnh của hắn đống nhiên hóa thành vô số điểm sáng, không có bảo Cố Uyên mi tâm. Với anh, hải lượng kiếm đạo cảm ngộ tràn vào trong đầu, trong đó là bắt mắt nhất là một chiêu tên là Trảm Long kiếm kỹ, cùng trong tay chuôi kiếm này danh tự Phán Quyết. Đường Cố Uyên lần nữa mở mắt lúc, hắn vẫn đứng tại đầu rồng phía trên, trường kiếm trong tay đã hoàn toàn rút ra, thân kiếm như ngân xương hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Phía dưới đám người chỉ gặp hắn giơ cao trường kiếm, nhất thanh thanh hát vang vọng đại điện, Trảm Long. Kiếm quang như ngân hà chút xuống, mang theo tất phải dứt ý, chém về phía rồng cái cổ. Chương 316, đại thù chương 316, đại thù răng rắc, to lớn long đầu ứng thanh mà đứt, ầm vang rơi xuống. Cùng lúc đó, đại điện một bên cửa đá chậm rãi mở ra. Xong rồi, đám người reo hò. Cố Uyên nhưng lại chưa vội vã xuống dưới, mà là cổ tay khẽ đảo, đem trên thân rồng còn lại bảo vật đều thu nhập nhận chữ vật, lúc này mới phiêu nhiên rơi xuống đất. Nghiêm Minh thật là thần nhân vậy. Nghiêm Minh, tưởng thật đến. Cố Uyên thân hình vừa ổn, quản đoán liền bước nhanh đến phía trước, trong mắt tràn đầy khâm phục. Lần này di tích chuyến đi, nếu không phải Nghiêm công tử xuất thủ, chúng ta sợ là giữ nhiều lành ít. Đúng vậy a, nhờ có Nghiêm huynh ngăn cơn sóng dữ, đợi về Linh Tiêu giới, nhất định phải cùng Nghiêm huynh nâng ly một phen. Đám người nhao nhao xuống lại, thần sắc sốt ruột, trong ngôn ngữ đều là cảm kích. Cố Uyên mỉm cười chắp tay, từng cái đáp lại. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, cả ngôi đại điện đột nhiên rung động, mái vòm đá vụn rơi lạ chã, mặt đất rạn nứt xuất ra đạo đạo dữ tợn vết rách. Không được, di tích muốn sụp. Quản đoán biến sắc, lúc này cũng nói, cửa ải cuối cùng đã phá, mau mau rời đi. Đám người không dám trì hoãn, lập tức dọc theo thông đạo hướng ra phía ngoài phi nhanh. Xông ra ngoài điện, chỉ gặp kia chiếc dẫn độ thuyền lại vẫn bỏ neo tại trước điện, phản phất sớm đã chờ đã lâu. Đợi tất cả mọi người lên thuyền, sau lưng tòa kia rộng lớn tráng lệ biển cả cũng đống nhiên sụp đổ, bụi bằng ngập trời, thoáng qua biến thành phế tích. Ông dẫn độ thuyền khẽ run lên, lập tức vọt ra khỏi mặt nước, chở đám người cấp tốc lên phía mặt biển. Xuyên qua một mảnh đồng vụ về sau, lúc trước lên thuyền lúc hòn đảo lại lần nữa đập vào mi mắt. Mà vào thời khắc này, bệnh. Thuyền lớn không có dấu hiệu nào biến mất, đám người thân hình trì trệ, lại bởi vì tu vi thâm hậu, vững vàng treo giữa không trung. Xem ra di tích sự tình đã xong. Quản đoán ngắm nhìn một phía, cười văn nói, Nghiêm huynh, không bằng theo chúng ta cùng nhau về Linh Tiêu giới, nâng cốc môn hoan. Cố Uyên mỉm cười, chắp tay nói, chư vị thịnh tình, Nghiêm mỗ tấm lĩnh. Chỉ là Bắc Linh giới còn có chút việc vặt cần xử lý, đợi mấy ngày nữa lại tụ họp không mượn. Đám người tuy có không bỏ, lại cũng không tốt miễn cưỡng, đành phải liên tục căng dặn, kia Nghiêm huynh nhưng chớ có quên. Tự nhiên, Cố Uyên cởi mở cười một tiếng, chư vị thiếu ta ân tình, ta đều nhớ kỹ đâu. Nói xong, hắn cùng Tô Yêu Yêu thân hình lóe lên, hướng đông cực đảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên đường, Cố Uyên bắt đầu kiểm tra chuyến này thu hoạch. 4 kiện tiên khí, 16 kiện linh khí, trên 100 món pháp bảo, trong đó kỳ lạ nhất chính là viên kia quỷ dị con mắt. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, một sợi linh lực rót vào trong đó. Hưu, con mắt đống nhiên hóa thành lưu quang, bắn thẳng đến mi tâm. Cố Uyên trong lòng run lên, lại tránh không kịp. Trong chốc lát, một đoạn huyền ảo tin tức tràn vào trong đầu, chân lý chi đồng. Nhưng phân biệt thật giả hư thực, thấy rõ vạn vật bản chất. Dị giới bản nhị lang thần. Hắn âm thầm cô. Tiểu đệ tử, người không sao chứ? Tô Yêu Yêu gặp thần sắc hắn khẽ biến, vội vàng ân cần nói. Có lẽ là thụ chân lý chi đồng ảnh hưởng, Cố Uyên giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác được nàng trong lời nói lo lắng cùng chân thành. Không sao. Hắn khẽ môi khẽ nhếch, ánh mắt đột nhiên hướng phía dưới quét tới, ra vẻ thâm trầm nói, cái đồ chơi này có thể thấu thị. A, Tô Yêu Yêu trong nháy mắt hoa dung thất sắc, hai tay vây quanh, xấu hổ nói, ngươi dám nhìn loạn? Ừm, quả thật có thể nhìn thấy. Cố Uyên nghiêm trang gật đầu, ta đảo ngươi mắt. Tô Yêu Yêu xấu hổ giận dữ đan sen, làm bộ liền muốn đưa tay. Cố Uyên vội vàng nghiêng người tránh đi, bật cười nói, lừa gạt ngươi, chỉ có thể nhìn mặc bản nguyên, cụ thể dùng như thế nào còn phải tìm đòi. Cố Uyên khoẹt miệng khẽ nhếch, lại bồi thêm một câu, đều xong hợp mấy lần, còn thẹn thùng cái gì? Ngươi. Tô Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, kia có thể giống nhau sao? Cố Uyên cười không nói, ngược lại lấy ra một kiện khác tiên khí tinh tế tưởng tận xem xét. Cái này là một cái toàn thân đen nhánh hạt châu, mặt ngoài u quang lưu chuyển, lại nhìn không ra mánh khỏe. Linh lực rót vào trong nháy mắt, hải lượng tin tức tràn vào thức hải. Nước mưa châu, nhưng sáng lập một phương thế giới, chế định quy tắc cái này công hiệu cùng hắn lĩnh ngộ thần chi lĩnh vực có chút tương tự. Nhưng thụ tu vi có hạn, trước mắt hắn tạo dựng lĩnh vực thế giới, kém xa nước Nguyệt Châu miễn hóa như vậy hoàn thiện. Lòng bàn tay vướt tiền châu thần, Cố Uyên ánh mắt dần dần sâu. Dược Vương cốc thủy chung là treo tại Bắc Linh giới một thanh lợi kiếm. Ba kích tiên chưa trừ diệt, Thiên Nguyên vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tuy nói bây giờ đã có năm chắc chiến thắng vị này đại thánh hậu kỳ cường địch, nhưng nếu muốn triệt để chém giết, khó. Một khi để đào thoát, hậu hoạn vô tận. Muốn động thủ, nhất định phải một kích mất mạng. Nếu là có thể tập kết Bắc Linh giới các phương cường giả. Ý nghĩ này tại chạm đến nước Nguyệt Châu lúc đột nhiên rõ ràng, có lẽ đây chính là phá cục mấu chốt. Ngươi về trước Đông Cực đảo. Cố Uyên đột nhiên mở miệng, ta đi lộ giả thiên cốc. Được. Tô Yêu Yêu nhu thuận đáp ứng, đột nhiên nhíu mày, phía trước có người. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp sóng biết phía trên, một vị lục váy nữ tử đạp kiếm lăng không. Kim tuyến theo chế sông núi đường vân tại trong làn váy như ẩn như hiện, tóc mây nhẹ sắn, mấy sợi tóc xanh rủ xuống trên trán. Rõ ràng dung nhan như thiếu nữ thanh lệ, quanh thân lại quanh quẩn lấy trải qua tang thương trầm ổn khí độ. Nhưng Cố Uyên lực chú ý tất cả trong tay nàng, đoàn kia bị vò đến bóp đi mặt trắng nắm, không phải là tiểu đậu đinh. À bà tiếng kêu hòa với nữ tử thanh thúy tiếng cười truyền đến, Cố Uyên mắt sắc đột nhiên lạnh. Ở trên đảo hồn niệm cổ không phản ứng chút nào, nói rõ cũng không phải là cường địch xâm lấn. Khả năng duy nhất, Kỳ Lăng Xương dẫn nó lúc ra biển gặp bất trắc. Siêu, du long bộ lên, mặt biển mở ra một đạo sóng bạc. Cố Uyên thân hình như điện, sắc ý nghiêm nghị hướng nữ tử kia mau chóng đuổi theo. Kia lục váy nữ tử cảm nhận được đập vào mặt sát khí, chân mày cau lại, vị đạo hữu này, cớ gì vô lễ như thế? Cố Uyên kiếm chỉ nàng trong ngực bạch đoàn, thanh âm lạnh thấu xương, cưỡng đoạt người khác linh sủng, còn dám ở đây rêu rao. Nữ tử nghe vậy sắc mặt đổi biến, ngươi cùng kia yêu nữ là cùng một bọn. Yêu nữ? Cố Uyên trong lòng kịch chấn, nghiêm nghị quát hỏi, Kỳ Lăng Xương ở đâu? Tự nhiên là giết. Nữ tử khẽ bước trong ngực bạch đoàn, cười lạnh nói, làm sao, ngươi đường đường tu sĩ nhân tộc, lại cùng yêu tộc cùng ở ruộng. Với anh, một cỗ sát ý ngút trời từ Cố Uyên thể nội bộc phát, hai mắt xích hồng như máu, ta giết ngươi tổ tông. Cửu Trọng Sơn tranh nhưng ra khỏi vỏ, một đạo sáng chói kiếm khí xé rách trường không. Nữ tử trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng như cũ thông dòng, ngược lại có mấy phần bản sự. Bất quá, nàng tố thủ dương nhẹ, một đạo màn ánh sáng màu xanh như sóng nước dập dờn, càng đem lăng lệ kiếm khí đều tăng dã, bản tọa cái này đưa ngươi đi gặp nàng. Cố Uyên con ngươi hơi co lại. Cái này tiện tay hóa giải hắn toàn lực một kiếm thủ đoạn, tuyệt không tầm thường đại thánh có thể có. Kiệt diễm. Hắn giận quát một tiếng, xanh thảm kiếm quang trong nháy mắt nhiễm thấu cả phiến hải vực. Thiên hải đụng vào nhau chỗ, một đạo ngang qua trăm trượng kiếm khí lôi cuốn lấy phần thiên chi thế ẩm vàng chém xuống. Nữ tử không chút hoang mang đem bạch đoàn đặt ở đầu vai, ngón tay nhỏ nhắn tung bay ở giữa kết xuất huyền ảo phát ấn. Một vòng sáng trong quang cầu trống rỗng hiện hiện, cùng kiếm khí ẩm vàng chạm vào nhau. Ầm ầm, cuồn bạo khí lặng nhấc lên ngàn trượng sóng dữ, đầy trời trong hơi nước, Cố Uyên kiếm thứ 3 đã tới. Thương sinh. Một kiếm này ẩn chứa nhân tộc khí vận, huy hoàng như thiên uy giáng lâm. Nữ tử rốt cục thu hồi vẻ coi thường, chắp tay hành lễ ở giữa ngưng ra một con kim sắc cự thủ, cùng kiếm khí hung hăng tấn công. Ầm. Kiếm khí tán loạn trong nháy mắt, dị biến nảy sinh, phương viên trăm trượng thiên điệu đống nhiên bật mèo, một cỗ chấn áp vạn cổ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Đây là? Nữ tử sắc mặt rốt cục đại biến, kinh nghi bất định ngắm nhìn một phía, khi nào bày ra trận võ? Nữ tử bị nhốt trong trận, tiêm tiêm ngọc thủ nhanh chóng kết ấn, mấy chục đạo kim sắc thủ ấn lơ lửng quanh thân. Cố Uyên thấy thế cười lạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, tại bốn có trận pháp bên ngoài lại điệp ra một tầng thiên địa đại ma bàn. Phá! Nữ tử thanh quát một tiếng, thủ ấn như là cỗ sao chổi đánh phía trận pháp hàng rào. Đại trận kịch liệt rung động, vết dạn như mạng nhện lan tràn. Nàng thừa cơ huy kiếm một trạm, trận pháp ứng thanh vỡ vụn. Đang lúc nàng muốn tìm Cố Uyên tung tích, kia cô quen thuộc nghiền áp chi lực lại lần nữa giáng lâm. Nữ tử sắc mặt đổi biến, trong lòng kinh nghi, người này trận pháp tạo nghệ như thế tinh thâm, không phải là trận minh người. Nhưng vì sao muốn cùng yêu tộc cấu kết? Trong lúc suy tư, động tác trên tay của nàng không ngừng, lần nữa kết ấn xung kích trận pháp. Cố Uyên âm thầm kinh hãi. Nữ tử này thực lực viễn siêu mong muốn, như có thể đưa nàng luyện thành tử cổ, đối phó ba kích tiên nhất định làm ít công to. Hắn tâm niệm vừa động, lại tại trận pháp bên ngoài bày ra ba lớp cấm chế, bảo đảm nữ tử không cách nào đào thoát. Chém. Cố Uyên cầm trong tay Cửu Trọng Sơn, thân kiếm quấn quanh lấy càn lam nốt thiên diễm, một đạo dung hợp dị hỏa kiếm khí ngang nhiên chạm vào trong trận. Nữ tử đội vàng đem thủ ấn đánh về phía kiếm khí, đã thấy kim sắc thủ ấn như giấy mỏng bị tùy tiện chém bỡ. Kiếm khí dư thế không giảm, hung hăng đâm vào nàng hộ thuẫn bên trên. Giang giác, hộ thuẫn bỡ vụn, nữ tử trong lúc đội vã lại chống lên một đạo. Nàng giận không kèm được, giơ kiếm bổ về phía trận pháp hạch tâm. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí màu xanh lam từ ngoài trận đánh tới. Cố Uyên thừa cơ lặn vào trong trận, lặng yên không một tiếng động tiếp cận nữ tử. Nữ tử phát giác được kiếm khí bên trong ẩn chứa chôn vùi khí tức, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng toàn lực chém ra một đạo xích hồng kiếm khí, lại lần nữa bị kiếm khí màu xanh lam tan rã. Song trọng giáp công phía dưới, hộ thuẫn lần nữa tan rã. Trong điện quang hỏa thạch, Cố Uyên đã đi tới nữ tử sau lưng, đoạt lấy tiểu đậu đinh, thân hình nhanh lùi lại. Muốn chết. Linh sùng bị đoạn, nữ tử khí tức trong nháy mắt cuồng bạo. Cố Uyên không cố kỵ nữa, toàn lực thôi động trận pháp. Vâng. Hai trọng đại trận đồng thời bạo tạc, cuồng bạo năng lượng xung kích để nữ tử khí huyết sôi trào. Cố Uyên nắm lấy thời cơ, thi triển mới ngộ trảm long kiếm kỹ. Nữ tử vội vàng nên kích, vẫn bị chấn lùi lại mấy bước. Nàng giận quá thành cười, tốt, rất tốt. Hôm nay liền để ngươi kiến thức, lời còn chưa dứt, bốn phía cảnh tượng đột biến. Nữ tử phát hiện mình đặt mình vào không gian hỗn độn, thân thể bị dây leo quấn quanh, đan điền linh lực ngưng trệ bất động. Lĩnh vực. Nàng con ngươi đột nhiên co lại. Cố Uyên chính muốn hạ sát thủ, nữ tử cần cổ ngọc châu đột nhiên nổ tung. Một tôn Phật đà hư ảnh hiện hiện, hỗn độn lĩnh vực ứng thanh vỡ vụn. Phốc, Cố Uyên thổ huyết bay ngược, nữ tử cũng sắc mặt trắng bệch. Nàng không chút do dự bóp nát phù triện, thân hình trong nháy mắt biến mất. Cùng Tô Yêu Yêu hội hợp về sau, Cố Uyên lo lắng Kỳ Lăng Xương an nguy. Hắn tại phụ cận các đảo chôn xuống hư không tử châu, để Tô Yêu Yêu mang theo tiểu đậu đinh chờ đợi ở đây, mình thì chạy về Đông Cực đảo điều tra. Khi thấy Kỳ Lăng Xương trong viện một cái khác tiểu đậu đinh đang cùng nàng chơi đùa lúc, Cố Uyên như bị sét đánh, bắt nhầm người. Tham dò hỏi thăm về sau, xác nhận Kỳ Lăng Xương gần đây cũng không ra ngoài, Cố Uyên chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn vội vàng trở về các đảo, đem tình hình thực tế cáo chi Tô Yêu Yêu. Hai người tại hải vực tìm kiếm mấy ngày không có kết quả, đành phải từ bỏ. Người trước dẫn nó trở về. Cố Uyên đem tiểu đậu đinh giao cho Tô Yêu Yêu, ta đi giả thiên cốc đi một chuyến. Trước khi đi, hắn nhìn qua mênh mông mặt biển, nữ tử kia trước khi đi lúc ánh mắt toán độc còn ở trước mắt. Cái này đợt hiểu lầm, sợ là kết xuống đại thù. Chương 317, Diệu Kế chương 317, Diệu Kế lục váy nữ tử thân hình lại xuất hiện lúc, đã trốn xa ở ngoài ngàn dặm. Nàng lấy ra một viên thanh ngọc đan hoàn an bảo, hỗn loạn khí tức dần dần bình phục. Nhớ tới phương mới tao ngộ nhục nhã, trong mắt hàn quang lấp lóe, đường đường nhân tộc cao thủ, lại cam vì yêu tộc nên bớt. Thật khiến cho người ta khinh thường. Chuyến này đến Bắc Linh giới tìm thuốc, đã là vạn phần cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là bị yêu tộc để mắt tới. Nàng ngón tay ngọc nắm chặt, đã như vậy, ta liền canh giữ ở cái này linh tiêu giới cửa bảo, không tin đợi không được ngươi. Chủ ý cố định, nàng lúc này trở về linh tiêu giới. Vừa tới giới vực thông đạo, liền từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra linh mục ngọc thạch, qua trong dây lát dựng lên một tòa lịch sự tao nhã đình nghỉ mát. Ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên suy nghĩ một lát, lại múa bút viết liền một phong thư, gọi ra đưa tin hạc giấy mang đến đan minh. Sau hai canh giờ, thông đạo đột nhiên nổi lên gợn sóng. Mấy trăm tu sĩ nối đuôi nhau mà ra, lục váy nữ tử ánh mắt ngưng tụ, hẳn là mục tiêu ở bên trong. Tất cả đứng lại. Nàng lệnh giọng quát bảo ngưng lại. đám người kinh ngạc ngẩng đầu, đợi thấy rõ trong đình người, lập tức câm như hến. Đan Minh thập tam trưởng lão Tiêu Y Ánh, vị này hơn trăm tuổi liền bước vào càn khôn cảnh tuyệt thế thiên tài, tại linh tiêu giới có thể nói không ai không biết. Chớ nói trước mắt cái này vài trăm người, chính là lại đến gấp 10, cũng bù không được nàng một trưởng chi uy. Bái kiến Trần trưởng lão. Đám người nhao nhao hành lễ. Tiêu Y Ánh ánh mắt quét qua đám người, đông nhiên dừng ở một vị trung niên tu sĩ trên thân, quản đoán, các ngươi chuyến này cần làm chuyện gì? Vị điểm tên quản đoán thụ sủng nhược kinh, đội văn đáp, hồi bẩm tiền bối, chúng ta là đi Bắc Linh giới dò xét sách Long tộc di tích biển cả cung, nhưng có thu hoạch, chỉ là bính cấp bí cảnh, tốt nhất bất quá mấy món linh khí. Quản đoán hổ thẹn nói, đi lúc 299 người, trở về 286 người. Tiêu Y Ánh lông mày cao lại, hao tổn 13 người. 11 người vẫn lạc, có khác hai người quản đoán chần chờ nói là muốn tại Bắc Linh giới lưu lại mấy ngày. Nữ tử ánh mắt đột nhiên sáng, hai người kia hình dáng tướng mạo như thế nào? Ngón tay ngọc nhỏ dài không tự giác vuốt thiền bên hông ngọc bội, phảng phất người được con mồi linh hồn. Quản đoán hồi ước nói, một nam một nữ, nam tử ước chừng trên dưới 20 tuổi, thân hình gầy gò, một bộ áo xanh. Nữ tử hơi dài chút. Hắn vốn định nói thẳng Tô Yêu Yêu tuổi tác khá lớn, nhưng thoáng nhìn Tiêu Y Ánh đạm mạc ánh mắt, trong lòng run lên, vội vàng đổi giọng, hẹn. Ước chừng 60 tuổi khoảng chừng, dung mạo tuy không phải tuyệt sắc, nhưng khí chất không tầm thường. Tiêu Y Ánh tố thủ nhẹ phẩy, linh quang lưu chuyển ở giữa, hai đạo hư ảnh hiện lên ở không trung, thế nhưng là bộ dáng như vậy. Quản đoán khẽ giật mình, kinh ngạc nói, đúng vậy. Tiền bối lại nhận đến bọn hắn. Tiêu Y Ánh trong mắt hiện lên một tia khó mà phát giác vui mừng, thản nhiên nói, ừm, bọn hắn họ gì tên gì, xuất từ môn gì gì phái. Quản đoán gặp nàng thần sắc khó lường, thấp thỏm trong lòng, hỏi dò, tiền bối tìm bọn họ, nhưng là có chuyện. Tự nhiên có việc. Tiêu Y Ánh ngữ khí bình thản, lại không thể nghi ngờ. Quản đoán vẫn không mò ra thái độ của nàng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đành phải chi tiết đáp. Nam tử tên là Nghiêm Nguyên, nữ tử tục danh không rõ, hai người đều là tán tu, cũng không tông môn phụ thuộc. Như thế nào tìm bọn họ? Cái này, quản đoán lắc đầu, Nghiêm Minh chỉ nói ngày sau sẽ chủ động liên hệ chúng ta, cũng không lưu lại liên lạc chi pháp. Tiêu Y Ánh ánh mắt đảo qua đám người, nhưng có người biết được hành tung của bọn hắn. Đám người nhao nhao lắc đầu. Nàng có chút nhíu mày, ngược lại hỏi, bọn hắn tại di tích bên trong, nhưng có dị thường tiến hành. Không rõ chi tiết, nói hết mọi chuyện. Quản đoán không dám giấu giếm, đem ba đạo cửa ải trải qua kỹ càng nói ra. Tiêu Y Ánh lại hỏi thăm mấy người, xác nhận không sai về sau, khóe môi khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười, như thế nói đến, vị này Nghiêm công tử, ngược lại là cái lòng mang thương sinh, phẩm tính cao khiết người. Xác thực như thế. Đám người nhao nhao phụ họa. Ừm, ta biết được, các ngươi lại đi thôi. Tiêu Y Ánh phất phất tay, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Quản đoán chần chờ một lát, cuối cùng nhịn không được nhiều lời một câu, tiền bối, như ngài cùng Nghiêm huynh ở giữa có gì hiểu lầm, mong rằng minh xét. Hán tuyệt không phải ác nhân. Ừm. Tiêu Y Ánh nhàn nhạt lên tiếng, trên mặt không có chút rung động nào. Quản đoán không còn dám nhiều lời, túi người hành lễ, theo đám người rời đi. Đối xử mọi người bầy tan hết, Tiêu Y Ánh tố thủ chất ấm, chậm rãi châm một ly trà, trong mắt lanh ý dần dần ngưng, người tốt. A, cái nào người tốt sẽ vừa thấy mặt liền giết người và bảo. Cố Viên bước vào giả thiên cốc, hoang tộc đám người gặp thân phận lệnh bài, lúc này cùng kính đón lấy. Hoang Viêm đem hắn dẫn vào một gian hoa thất, ân cần đầy đủ dâng trà ân cần thăm hỏi. Cố Viên lại chỉ là hơi khoát tay chặn lại, thẳng vào chủ đề, truyền xuống, sau nửa tháng, giả thiên cốc sẽ có một chỗ bí cảnh mở ra, tên là Thánh Chiến Di Tích, trong đó có giấu rất nhiều bí bảo. Tham dự cánh cửa, siêu phàm thất trọng trở lên. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc bàn, tiếp tục nói, lập tức thả ra tin tức, rộng mời Bắc Linh thế lực khắp nơi cùng tán tu cao thủ, duy chỉ có không mời Dược Vương Cốc. Hoang Viêm khẽ giật mình, như Dược Vương Cốc chủ động hỏi thăm. Không cần cự tuyệt, nhưng cũng không cần nhiều lời. Cố Uyên nhàn nhạt nói, nhớ kỹ, chớ có để cập ta. Thuộc hạ minh bạch. Hoang Viêm gật đầu, nhưng lại chần chờ, chỉ là cái này bí cảnh chỗ. Trung Yên giới chi môn ngươi chỉ cần đem người tới là đủ. Cố Uyên đứng dậy, chuyện còn lại không cần hỏi nhiều. Hiện tại, ta đi một chuyến tế đàn. Hoang Viêm không dám nhiều lời, lúc này lĩnh mệnh lui ra. Trung Yên giới chi môn, tế đàn vẫn như cũ. Cố Uyên độc lập với đây, nhìn qua cảnh tượng quen thuộc, không khỏi nhớ tới cùng Tô Yêu Yêu cùng sông tình cảnh nơi này. Vị kia uy danh hiển hách thiên tôn giả, lại suýt nữa tại bịt mắt trốn tìm một quan gãy kích, quả nhiên là thú vị. Hắn cười nhẹ một tiếng, lòng bàn tay hiển hiện nước mặt trâu, linh lực dốc vào, huyễn cảnh dần dần thành. Thời kỳ thượng cổ, vạn tộc hôn chiến, nhân tộc tới gần tuyệt cảnh. Một vị nhân tộc tướng lĩnh bị yêu tộc mê hoặc, phản làm người gian, khiến sinh linh đổ thán. Nhân hoàng tức giận, phản tướng xuất bộ trốn xa, tự lập Đông Nhật Tông. Ngày hôm nay, tất cả bước vào bí cảnh người đều vì nhân tộc anh hảo, thề phải tru diệt Đông Nhật Tông. Chiến công rất cao người, nhưng phải trọng thưởng. Cố Uyên trong mắt hiện lên một tia lành ý, Dược Vương Cốc thế lớn, như trực tiếp hiệu triệu quần hùng thảo phạt, tất không người hưởng ứng. Nhưng nếu lấy Thánh Chiến Di Tích làm mồi nhử, trước lấy huyễn cảnh dụ chi, lại lấy lợi lớn động chi. Lần thứ nhất bí cảnh, người tham dự có lẽ không nhiều, nhưng đợi bọn hắn thắng lợi trở về, Thánh Chiến Di Tích chi danh chắc chắn oanh động Bắc Linh. Đến lúc đó, lại khải thứ hai quý, chỉ bất quá, lần này bí cảnh sẽ đem tất cả người trực tiếp chuyển đến Dược Vương Cốc. Có lần đầu tiên huyễn cảnh làm cơ sở, dựa vào trận pháp mô phỏng nhắc nhở thanh âm hư thực khó phân biệt phía dưới, ai còn sẽ hoài nghi? Đợi quân hùng kiềm chế ba kích tiên, hắn liền có thể nhất kích tất sát. Cố Uyên khẽ môi khẽ nhếch, chuyên tâm cấu trúc lên huyễn cảnh không gian. Ba ngày sau, Cố Uyên đầu ngón tay điểm nhẹ, cuối cùng một đạo trận văn tại trung yên giới chi môn bên trên sáng lên u lam quang mang. Thánh Chiến Di Tích huyễn cảnh bố trí rốt cục hoàn thành. Xong rồi. khoe miệng của hắn khẽ nhếch, tiện tay tại Già Thiên Cốc bên ngoài chôn xuống ba cái hư không tử châu. Những này không gian tọa độ sẽ thành hắn sau này chuyển tống tu sĩ mấu chốt tiết điểm. Đông Cực Đảo, quyết sách đường. Phương Thiên Họa chính phủ cán phê duyệt văn thư, chợt thấy một trận thanh phong quất vào mặt. Lúc lần đầu, đạo thân ảnh quen thuộc kia đã ngồi ngay ngắn chủ vị, chính chậm rãi phẩm linh trà. Huyên ca. Phương Thiên Họa liền vội vàng đứng lên hành lễ, trong mắt lóe lên vui mừng, ngài trở về. Cố Huyên buông xuống chén trà, đầu ngón tay trên bàn trà khẽ chọc hai lần, thời cơ đã đến, chuẩn bị diệt trừ dược vương gốc. Phương Thiên Họa tinh thần đại chấn, cái eo không tự giác thẳng tắp, mời công tử chỉ thị. Sau ba ngày, thánh chiến di tích sẽ tại Giả Thiên Quốc mở ra. Cố Huyên trong mắt hàn quang lấp lóe, thứ nhất quý là món ăn khai vị, thứ hai quý mới là bữa ăn chính. Theo Cố Huyên đem kế hoạch nói thẳng ra, Phương Thiên Họa miệng càng ngoác càng lớn. Nghe tới muốn đem toàn bộ dược vương cốc làm bí cảnh phó bản lúc, hắn nhịn không được giơ ngón tay cái lên, Huyên ca chiêu này thật sự là âm hiểm. Xảo trá. Cố Huyên mặt đen lên đánh gãy. Ê, Cao Minh, tuyệt diệu. Phương Thiên Họa vội vàng đổi giọng, cái trán chảy ra mồ hôi dị. Cố Huyên lạnh hừ một tiếng, tiếp tục nói, Thần Nguyên Tông là mấu chốt. Để Thẩm Trọng Quang trở về phục khắc tu luyện chẳng cảnh, dùng tử tù thay thế hài đồng rút máu, lại an bài nhân thủ vạch trần tội của bọn hắn. Phương Thiên Họa nghe đến mê mẩn, thỉnh thoảng gật đầu. Đương Cố Huyên nói đến muốn giải dược vương cốc cao tầng tu luyện tà thuật lời đầu lúc, hắn nhịn không được vỗ tay tán thưởng, diệu à. Cứ như vậy, dược vương cốc như không bị trở thành tà giáo, coi như ta Phương Thiên Họa thất trách. Đừng cao hứng quá sớm. Cố Huyên bấm tay bắn ra một đạo linh quang, trên bàn triển khai Bắc Linh giới địa đồ, dược vương cốc hủy diệt về sau, thế lực khắp nơi nhất định ngao ngoe muốn động. Thiên Huyên phải làm cho tốt tiếp thu chuẩn bị, đừng để người hái được quả đảo. Phương Thiên Họa thần sắc nghiêm lại, thuộc hạ minh bạch. Đã chuẩn bị 300 tên tinh nhuệ, tùy thời có thể lấy tiếp quản dược vương cốc sản nghiệp. Chương 318, bê bối rời đi quyết sách đường, Cố Huyên vô tình đi đến Tô Yêu Yêu biệt lạc. Vừa bước vào cửa sân, liền gặp một bức họa sắc sinh hương hình tượng. Tô Yêu Yêu lười biếng tựa ở trên ghế nằm, đùi phải duỗi thẳng, mũi chân chọn một cái mặt trắng nắm xoay chuyển bay lên. Váy trượt xuống đến mẹ đùi, băng kia quần lót như ẩn như hiện. A ba. Mặt trắng nắm hương phấn thê ực. Tô Yêu Yêu chơi đến hưng khởi, hoàn toàn không có chú ý tới có người thì đến. Thằng đến Cố Huyên cố ý tằng hắng một cái, nàng mới giật mình, duyên dáng gọi to một tiếng, vô ý thức một cước đá bay mặt trắng nắm. Ầm. Mặt trắng nắm đụng ở trên tường, chóng mặt không đứng dậy được. Chân sống không tệ. Cố Huyên nhíu mày tán thưởng. Tô Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lại ra vẻ chấn định vẩy vẩy tóc dài, muốn thử xem lợi hại hơn. Cố Huyên hầu kết nhấp đô, ánh mắt tại nàng thon dài trên chân đẹp lưu luyến, trước đưa tiễn vật nhỏ này, đợi chút nữa lại đến linh giáo. Một lát sau, Kỳ Lăng Xương trong tiểu viện. Tiếp lấy, Cố Huyên tiện tay đem mặt trắng nắm ném tiểu đậu đinh. Hai cái bạch đoàn tử cút ngay lập tức làm một đoàn, kỳ kỳ cha cha dùm em. Kỳ Lăng Xương nghi hoặc mà nhìn xem một màn này, đây là người khác gửi bôi. Cố Huyên mặt không đổi sắc. Kỳ Lăng Xương gật gật đầu, thế mà thật tin. Nàng ngồi xổm người xuống, ý đồ phân biệt cái nào mới là tiểu đậu đinh, làm thế nào cũng không nhận ra được. Tùy ý chọn một con nuôi đi. Cố Huyên ý đồ xấu đề nghị. À bạn, chân chính tiểu đậu đinh gấp đến độ trực này, liều mạng hướng Kỳ Lăng Xương bên chân cọ. Cố Huyên lúc này mới cười đưa nó ôm lấy, chỉ đùa một chút. Nói, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái bình ngọc, viện cả cung đoạt được, kim long tinh huyết. Đối ngươi tu hành hẳn là có trợ giúp. Kỳ Lăng Xương tiếp nhận bình ngọc, vừa mở ra, nồng đậm huyết khí liền đập vào mặt. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, cái này quá quý giá. Ngay sau đối phó dược vương cốc, còn cần ngươi xuất lực. Cố Huyên khoát khoát tay, nắm chặt luyện hóa đi. Sau 4 ngày, một viên đưa tin phủ phá không mà tới, tại Cố Huyên lòng bàn tay giấy lên lam sắc hỏa diễm, Thẩm Trọng Quang tín hiệu. Bắt đầu. Cố Huyên đầu ngón tay nhất trà sát, hỏa diễm hóa thành khói xanh tiêu tán. Theo Phương Thiên Họa thôi động, Thần Nguyên Tông bê bối như là ôn dịch tại Bắc Linh giới lan tràn. Đầu tiên là mấy cái xa xôi thôn xóm truyền ra tin tức, nói có hài đồng bị Thần Nguyên Tông tu sĩ mang đi sau tin tức hoàn toàn không có. Đón lấy, càng có nghe rợn cả người chi tiết bị vật trần. Những hải tử kia bị sống sờ sờ rút khô tinh huyết, thi thể lột ra sau bán cho ma tu. Nghe nói Dược Vương Cốc đã sớm biết. Đâu chỉ biết, bọn hắn chính là đồng lõa. Dược Vương Cốc trưởng lão đều dùng cái này tà pháp tu luyện. Tiểu quan trà lâu ở giữa, tiếng nghị luận liên tiếp. Mới đầu vẫn chỉ là xì xào bàn tán, 7 ngày sau, đã có người công khai gián tiếp hình văn, lên án mạnh mẽ Dược Vương Cốc cùng ma đạo không khác. Dược Vương Cốc, Vân Tiêu Phong. Ba Kích Thiên ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt âm trầm như nước. Phía dưới mười mấy vị trưởng lão câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Thần Đông Hải. Ba Kích Thiên lạnh giọng điểm danh, năn nỉ một chút uống. Một vị ông lão tóc xám ra khỏi hàng, trên trán chảy ra mồ hôi dị, hồi bẩm cấp chủ, Thần Nguyên Tông sự tình đã liên lụy đến ta cốc. Gần nửa tháng đến, ba nhà thương hội kết thúc hợp tác, năm nơi dược viên bị người phá hư, như lại không ngăn chặn. Đề nghị. Ba Kích Thiên đánh gậy hằn báo cáo. Tần Đông Hải nuốt ngụm nước bọt, thuộc hạ đề nghị lập tức cùng Thần Nguyên Tông phân rõ giới hạn. Nhưng Thẩm Trọng Quang dù sao cũng là đại thánh cường giả, như xử lý bất đương. Trong điện lâm vào yên lặng. Thật lâu, Ba Kích Thiên chậm rãi đứng dậy, truyền lệnh, ngay hôm đó lên Dược Vương Cốc cùng Thần Nguyên Tông đoạn tuyệt hết thể băng lai. Phái mật sứ nói cho Thẩm Trọng Quang, để hắn tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, đợi phong ba quá khứ. Thần Nguyên Tông không cần thiết tồn tại. Thiên Ngạn Sơn chỗ sâu, sương mù màu máu bao phủ Thần Nguyên Tông độc phủ. Vũ trưởng lão Diệp Chấn Bằng bước qua đầy đất bạch cốt, trong tay áo nắm đấm không tự giác nắm chặt. Trên vách đá treo ra người đèn lồng theo gió chập chờn, tại đường hành lang bỏ ra quỷ quệt quang ảnh. Diệp trưởng lão, đợi lâu. Thẩm Trọng Quang thanh âm từ ở giữa ao máu truyền đến. Vị này Thần Nguyên Tông chủ ngồi ngay ngắn ở cớ đống cốt xây vương tọa bên trên, chính bước một viên còn đang nhảy nhót trái tim. Trong ao nổi lơ lửng mấy chục cỗ hài đồng thi thể, mỗi bộ thi thể đỉnh đầu đều bị chỉnh tề mở ra. Thần Tông chủ thật có nhã hứng. Diệp Chấn Bằng cố nén buồn nôn, trong tay áo đưa tin ngọc giản có chút nóng lên, đây là Dược Vương Cốc khẩn cấp liên lạc cám hiệu. Thẩm Trọng Quang tiện tay bóp nát trái tim, trong huyết vụ hiện ra mặt mũi và mẹo, Dược Vương Cốc lúc này phái người đến, là muốn bỏ đá xuống giếng. Thẩm Tông chủ hiểu lầm. Diệp Chấn Bằng lấy ra ảnh lưu niệm thạch, không trung lập tức hiện hiện Bắc Linh giới các nơi cảnh tượng. Dân chúng tức giận đốt cháy Thần Nguyên Tông kỳ phiên, các tu sĩ ký một lá thư thảo phạt, thậm chí có mấy cái môn phái đã tập kết đội ngũ chuẩn bị tiến đánh Tiên Ngạn Sơn. Hình tượng cuối cùng dừng lại tại một chương hịch văn bên trên, đỏ tươi Dược Vương Cốc đồng lưu năm chữ to nhìn thấy mà giật mình. Thẩm Trọng Quang sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, các ngươi Dược Vương Cốc ngay cả điểm ấy phong ba đều ép không được. Việc này phía sau tất có lời tay. Diệp Chấn Bằng hạ giọng, Thiên Nguyên thám tử phát hiện, gần nhất Già Thiên Cốc hoang tộc hoạt động dị thường tấp nập. Già Thiên Cốc? Thẩm Trọng Quang đột nhiên cười to, liền đám kia bị Dược Vương Cốc đánh cho trốn vào địa động chó nhà có tang. Diệp Chấn Bằng đang muốn giải thích, động phủ đột nhiên chấn động kịch liệt. Một đạo đưa tin ánh lửa phá không mà tới, hóa thành ba kích thiên hư ảnh, Diệp trưởng lão lập tức về cốc. Già Thiên Cốc xuất hiện thượng cổ bí cảnh, Bắc Linh các phái đã tiến về. Hư ảnh tiêu tán về sau, Thẩm Trọng Quang nheo mắt lại, cái này chính là các ngươi kế hoạch. Dùng cái phá bí cảnh chuyển di ánh mắt, tuyệt không phải ta cốc gây nên. Diệp Chấn Bằng cái chán đầy mồ hôi, việc cấp bách là Thần Nguyên Tông an nguy. Cốc chủ đề nghị Quý Tông tạm tránh đầu sóng ngọn gió, chúng ta có thể cung cấp. Đủ rồi. Thẩm Trọng Quang một trưởng vô nát vương tọa lan can, Dược Vương Cốc đây là muốn qua sông đoạt cầu. Huyết tinh uy áp đông nhiên giáng lâm, Diệp Chấn Bằng liền lùi lại ba bước mới đứng vững thân hình. Hắn cắn răng tế ra bảo mệnh pháp bảo, một viên thanh đồng tiểu thuẫn lơ lửng trước người. Thẩm Tông chủ bất giận. Cốc chủ đề nghị từ ta cốc cao thủ giả ý thảo phạt Thiên Ngạn Sơn, Quý Tông thừa cơ chuyển di. Đợi phong ba quá khứ, 200 gốc cửu giai linh dược. Thẩm Trọng Quang đột nhiên đánh gãy, trong đó nhất định phải bao hàm 10 cây thiên niên huyết sâm. Diệp Chấn Bằng con ngươi đột nhiên co lại, đây cơ hồ là Dược Vương Cốc 3 năm sản lượng. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong huyết trì nổi lên 12 cỗ kim giáp thi thôi, lập tức không ngời, tại hạ cái này ngồi bẩm cốc chủ. Già Thiên Cốc bên trong, phong vân tế hội, tứ phương hảo kiệt lần lượt đến, hoang tộc tộc nhân nhiệt tình đón lấy, dẫn dắt trước mọi người hướng tế đàn cổ xưa. Như vậy ân cần thái độ, cũng làm cho các phái tu sĩ cảm thấy ngoài ý muốn, từ hoang tộc tân chủ vào chỗ, cả một tộc bầy dường như thoát thai hoàn cốt. Thánh chiến di tích mở ra sắp đến, các phái tuy đều có tham dự, lại đều ăn ý khống chế nhân số. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong cốc tu sĩ không đủ 300, thánh cảnh cường giả càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dịch Dung cải tiến Cố Uyên ẩn vào đám người, đối với cái này sớm có đoán trước. Tại phong hiểm cùng kỳ ngộ đều không rõ ràng lúc, các phái đương nhiên sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Trong đám người mấy đạo cao ngạo thân ảnh phá lệ bắt mắt. Bắc Linh 10 đại cao thủ đứng đầu Thương Lạc thình lình xuất hiện, một bộ thanh sam, khí độ bất phàm. Cố Uyên âm thầm tính toán, nhân số tuy ít, lại đã đầy đủ. Giờ thị bốn khắc, tế đàn đột nhiên sáng. Một đạo sáng chói ánh sáng màn phóng lên tận trời, hoang tộc thất trưởng lao âm thanh vang dội vang vọng sân cốc, mời chư vị lên đài. Đám người nối đuôi nhau mà vào. Đợi người cuối cùng đạp vào tế đàn, một cô vô hình chi lực đống nhiên giáng lâm. Cảnh tượng trước mắt thay đổi trong nháy mắt, lúc định thần lại, đã đưa thân vào một tòa nguy nga trước sân môn. Chương 319, phạt ngày chương 319, phạt ngày sơn môn bên trên, giữ tận yêu thủ trận mắt tròn xoe. Bên hông bia cổ Đông Nhật Tông ba chữ cứng cáp hữu lực, lại lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Xuyên thấu qua hộ sơn đại trận nhìn lại, trong tông bóng người đông đảo, càng xen lẫn rất nhiều hình thù kỳ quái yêu vật, một phái yêu ma cùng múa chi cảnh. Chính nghĩa chi sư, lão phu rốt cục đợi đến các ngươi. Một đạo tang thương thanh âm hùng hậu đột nhiên ở trong thiên địa quân quẩn, phảng phất xuyên qua vạn cổ mà tới. Trong thanh âm này ẩn chứa khó nói lên lời bi thương cùng chờ mong, để ở đây tất cả tu sĩ đều không tự chủ được thẳng người lưng. Thanh âm tiếp tục nói đến, mang theo xuyên qua thời không nặng nề cảm giác, tại xa xôi thái cổ kỷ nguyên, vạn tộc các gang giới, bình an vô sự. Khi đó nhân tộc, tại phì nhiêu đại địa bên trên xây thành mở ruộng, sáng tạo văn tự, lập lễ pháp, văn minh chi hỏa dần dần thành liệu nguyên chi thế. Theo giảng thuật, trên bầu trời hiện ra thượng cổ tiên dân cày dệt đánh cá và săn bắt cảnh tượng, tường và mỹ hảo làm cho người khác tâm trí hướng về. Nhưng thiên địa đột biến, vạn giới bích trướng sụp đổ. Tiếng nói đột một chuyện, trên bầu trời hình tượng trong nháy mắt hóa thành huyết sắc. Vô số dữ tận dị tộc từ trong vết nứt không gian tuôn ra, nhân tộc thành trì tại dị tộc gót sắt hạ hôi phi yên diệt. Yếu đối lại linh trí siêu phàm nhân tộc, thành vạn tộc mơ ước huyết thực. Có dự tộc đem chúng ta nuôi nhốt vì gia súc, sâu hải tộc coi chúng ta là làm tế tự phẩm, thậm chí, hình tượng bên trong xuất hiện một cái cự đại đỉnh đồng tàu, bên trong nấu chín nước cờ trăm cố nhân tộc thân thể, mấy cái đầu rắn thân người quái vật ngay tại ăn như gió cuốn. Không thiếu nữ tu tại chỗ nôn mửa liên tu, liền ngay cả nhìn quen máu tanh nam tu nhóm cũng sắc mặt tái xanh. Ngay tại nhân tộc gần như diệt tuyệt thời khắc, nhân hoàng hiểu thấu đáo thiên đạo, khai sáng phương pháp tu hành. Hình tượng bên trong, một vị thấy không rõ khuôn mặt vĩ nạn thân ảnh ở trên vách núi ngộ đạo, sau lưng ngàn vạn tu sĩ nhân tộc quật khởi, bắt đầu phản công dị tộc. Mắt thấy nhân tộc sắp phục hưng, yêu tộc lại sử xuất nhất ti tiện thủ đoạn, cảnh tượng biến hóa, một vị người khoác kim giáp tướng quân chính từ một nơi bí mật gần đó cùng yêu tộc giao dịch. Khi hắn mở cửa thành ra thả yêu tộc vào thành lúc, cả tòa thành trì trong nháy mắt hóa thành huyết hải. Phản tướng Vương Huy, vì bản thân tư lợi bán đồng bào, sáng lập Đông Nhật Tông trợ trụ vi ngược. Thanh âm càng thêm sục sôi, trên bầu trời hiện ra Đông Nhật Tông tu sĩ đồ sát bình dân chẳng cảnh, tàn nhẫn trình độ làm cho người giận sôi. Hôm nay, lịch sử sẽ tại này sửa. Mời lấy khắc xuống tính danh, cùng cử hành hội lớn. mỗi chém giết một dị tộc nhưng phải 10 điểm công văn, phá hủy trận nhãn nhưng phải 300 công văn. Công văn 10 vị trí đầu người 10 hạng đầu càng có đặc thù cơ duyên. Nguyễn Chư Vị, mã đáo thành công. Thanh âm giản mùa tiêu tán về sau, trước mắt mọi người trống rỗng hiện ra một khối lơ lửng bảng, bảng phía dưới lặng lặng nằm một chi ngọn bút. Đợi tất cả mọi người ký tính danh, thiên khung phía trên bỗng nhiên hiện hiện một tòa nguy nga bia đá, bia đỉnh bảng điểm số 3 chữ to chiếu sáng rạng rỡ, chỉ là bảng danh sách còn không có dấu người. Làm càn. Sơn môn chỗ hai tên thủ vệ nghiêm nghị quát lớn. Thương Lạc trong mắt hàn quang chợt hiện, tay áo tung bay ở giữa hai đạo lăng lệ khí kình phá không mà ra. Thủ vệ ứng thanh ngã xuống đất thời khắc, thiên bi bỗng nhiên nở rộ hào quang, Thương Lạc, hai điểm tích lũy huyết sắc văn tự như liệu nguyên chi hỏa, trong nháy mắt nhóm lửa đám người chiến y đám người giống như thủy triều tuôn hướng Đông Nhật Tông, lại bị hộ tông đại trận cách trở bên ngoài. Hợp lực phá trận. Thương Lạc quát to một tiếng, trong tay cự phủ lôi cuốn khai sơn chi thế ầm vang đánh rớt. Ầm ầm tiếng vang bên trong, đại trận màn sáng kịch liệt rung động. Gặp có người dẫn đầu, mấy trăm võ giả các hiện thần thông, dày đặc thế công như mưa to mưa như chút nước. Giờ phút này Đông Nhật Tông bên trong cảnh báo huyết giải. Bất quá một lát, người khoác huyền thiết trọng giáp Khôi Ngô chiến tướng xuất lĩnh trăm tên thần tiễn thủ bảy trận chân núi. Nhìn qua ngoài trận đám người, chiến tướng cười lạnh phất tay, sâu kiến cũng dám xâm phạm biên giới. Bán tên. Chỉ một thoáng mưa tên che trời, tiếng xe gió bên tai không dứt. Đinh đương giòn vang bên trong, đám người nhẹ nhõm đón đỡ mũi tên, phát giác bất quá phá vọng cảnh ý lực, càng là không chút kiêng kỵ tấn công mạnh đại trận. Ba đợt mưa tên về sau, chiến tướng cười gần tế ra kiện kỳ dị pháp bảo, toàn thân đen nhánh ống sắt lại có 6 cái nòng súng luân chuyển. Nếu có người địa cầu ở đây, chắc chắn kinh hô gạt lệnh xuống máy. Đột màu lam ngọn lửa phun ra ngoài, mỗi phút mấy ngàn phát báo kim loại có thể so với siêu phàm lục trọng toàn lực đánh kích. Đám võ giả vội vàng không kịp chuẩn bị, hộ thể cương khí bị đánh đến tia lửa tung tóe. Nhưng mà đám người rất nhanh phát hiện mánh khóe, cái này phích lịch hỏa thần pháo phân tán xạ kích lúc uy lực giảm nhiều, chỉ có tập kích mới có thể phá phòng. Thế là không bị tỏa định võ giả tiếp tục tấn công mạnh, đại trận màn sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm. Giang có 2 khắc đồng hồ về sau, chiến tướng dẫn phát tín hiệu tiễn. Sơn môn chỗ lại hiện 5 thân ảnh, 6 rất súng máy tạo thành hỏa lực đan xe lưới. Lần này kim loại dòng lũ rốt cục ngăn chặn phá trận chi thế, đám người không thể không phân tâm phòng ngự. Chư vị nghe lệnh. Xem sao các nhị trưởng lão khúc trưởng hành râu tóc đều dựng, lão hủ bày trận tương hộ, các ngươi chuyên tâm phá trận. Chỉ gặp hắn 10 ngón tung bay, vô số trận văn như ngân hà lưu chuyển. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, hơi mở màn sáng bắt ngang thiên địa, đem mưa bom báo đạn đều ngăn cách bên ngoài. Ken 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 ken, dày đặc tiếng kim loại va chạm như mưa to nổ vàng, địch quân pháp bảo bắn ra đạn hung hăng nện ở phòng ngự bích trướng bên trên, hỏa hoa vang khắp nơi, lại đều bị bắn ra. Phòng ngự có hiệu quả. Chúng người mừng rỡ, lại tránh lo âu về sau, toàn lực tấn công mạnh hộ tông đại trận. Rốt cục, tại vô số đạo lực lượng oanh kích dưới, đại trận phát ra một tiếng nổ rung trời, ầm vang vỡ nát. Trên bầu trời bia đá bỗng nhiên nở rộ hào quang ảo ánh, tất cả người tham chiến danh tự một vừa phù hiện. Phần lớn người đều thu được 5 điểm tích lũy, mà trong đó xuất lực nhiều nhất mấy vị thánh cảnh, đại thánh cường giả, điểm tích lũy càng là đột phá 10 điểm, cao cư đứng đầu bảng. Giết đi vào. Khúc trường hành ra lệnh một tiếng, đám người như dòng lũ phóng tới Đông Nhật Tông sân môn. Cùng lúc đó, Đông Nhật Tông đệ tử cũng giống như thủy triều tuôn ra, song phương trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Cứ việc Đông Nhật Tông nhân số đông đảo, nhưng cường giả đỉnh cao lại kém xa người tham dự, bởi vậy chiến cuộc từ đầu đến cuối bị nhân tộc một phương trường khống. Đông Nhật Tông chiến thuật cực kỳ cổ lão, trước phái kẻ yếu chịu chết, lại để cho cao thủ áp trận. Nhưng mà tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, loại này sách lược không có chút ý nghĩa nào. Đám người như chém dưa thái rau chém giết địch nhân, tươi máu nhuộm hồng sân cửa, chiến đấu kéo dài dòng dã 4 canh giờ, cho đến Đông Nhật Tông cao tầng đều để tội, cả tòa tông môn đã hóa thành một cái biển máu. Chúc mừng chư vị dũng sĩ. Thanh âm giàn mua lại lần nữa vang lên, các ngươi thành công diệt trừ nhân tộc cũ ác tính, vì nhân tộc đại nghiệp dọn sạch chướng ngại. Hiện tại là thời điểm kết toán phần thưởng. Điểm tích lũy 10 vị trí đầu người đều có ngoài định mức lời khen, hạng nhất, pháp bảo thượng phẩm Cửu Vũ Chấn Ma Vòng, có thể nhiếp địch đi vào, luyện hóa huyết đủ. Tên thứ hai, pháp bảo thượng phẩm Sơn Hà Xã Tắc Đồ, khống địch tại đồ bên trong, chém tận giết tuyệt. Hạng 3, pháp bảo thượng phẩm Huyền Âm Vệ Một Cờ, khí độc tràn ngập, giết người vô hình. Hạng 10, trung phẩm pháp bảo Thiên Cương Hộ Tâm Kính, linh lực quan chú, không thể phá vỡ. Lời còn chưa dứt, thiên cung bỗng nhiên nở rộ ngũ thải hà quang, 10 đóa tường vân nâng pháp bảo chậm rãi hạ xuống, tinh chuẩn rơi vào 10 hạng đầu cường giả trước mặt. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, mỗi người bọn họ tiếp nhận pháp bảo, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Tiếp xuống là điểm tích lũy hối đoái câu. Thanh âm giản mua tiếp tục nói, chư vị diện trước đã hiển hiện hối đoái bảng, phía trên trưng bày lấy tất cả những hối đoái bảo vật, pháp bảo, vũ khí, phụ triện, đan dược, cái gì cần có đều có. Nhưng nhớ lấy, rất nhiều bảo vật chỉ lần này một kiện, tới trước được trước. Như gặp vật trong lòng, không cần thiết do dự, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Đám người vội vàng xem xét bảng, phát hiện 120 điểm tích lũy liền có thể hối đoái một thanh thượng thừa huyền binh, điểm tích lũy giá trị viễn siêu tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang nhanh chóng tìm kiếm, sợ bỏ lỡ thích hợp nhất chính mình cơ duyên. 300 điểm tích lũy liền có thể hối đoái pháp bảo. Cửu giai đan dược chỉ cần 80 điểm tích lũy. Toàn trường xôn xao. Lần này tham dự thí luyện 286 tên tu sĩ bên trong, Thương Lạc lấy 760 điểm tích lũy cao cư đứng đầu bảng. Làm cho người phân chân chính là, điểm tích lũy đạt tới hối đoái pháp bảo tiêu chuẩn lại vượt qua 50 người. Cho dù là điểm tích lũy thấp nhất người, cũng đột phá 200 đại quan. Đám người giành giật từng giây chọn lựa vật trong lòng, ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, tất cả điểm tích lũy liền bị hối đoái trống không. Chương 320, tìm người chương 320, tìm người theo hối đoái bảng tiêu tán, cái kia đạo thanh âm giản mua lại lần nữa vang lên, chư vị dũng sĩ vì nhân tộc diệt trừ phản địch, lập xuống bất thế chi công. Nhưng nhân tộc kiếp nạn xa chưa kết thúc, càng nhiều khiêu chiến chờ đợi chư vị. Thánh chiến di tích thời kỳ thứ nhất kết thúc mỹ mãn. Sau 20 ngày, thứ hai kỳ đem chính thức mở ra. Đến lúc đó tham dự cánh cửa tăng lên đến siêu phàm cửu trọng, độ khó gia tăng đồng thời, ban thưởng cũng đem càng thêm phong phú. Lời còn chưa dứt, mặt đất hiện hiện cự đại truyền tống trận. Đám người đạp vào trong trận, thấy hoa mắt, đã trở lại giả thiên cốc tế đàn. Di tích này đơn giản quá đáng giá. Không chỉ có thu hoạch phong phú, còn số không thương vong. Sau 20 ngày còn có thứ hai kỳ. Vậy chẳng phải là muốn kiếm lật ra. Chờ đã lâu hoàng tộc thất trưởng lão cười bằng nói, chư vị, thành chiến di tích thứ hai kỳ xác thực tại sau 20 ngày mở ra, yêu cầu thấp nhất siêu phàm cửu trọng. Thanh cảnh cường giả có thể yên tâm tham dự, siêu phàm cảnh thì cần cẩn thận. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường lập tức lửa nóng. Thế này sao lại là thí luyện? Rõ ràng là đưa bảo đại hội. Đám người âm thầm tính toán, nhất định phải triệu tập tông môn tinh nhuệ tái chiến di tích. Thành chiến di tích tin tức như giã hỏa quét sạch Bắc Linh giới, các lớn phường thị bố cáo trên lan can dán đầy rung động tiêu đề, nửa ngày thu hoạch có thể so với trăm năm khổ tu. Thánh chiến di tích người tham dự tập thể phát nhanh, số không thương vong, cao hồi báo. Sử thượng nhất lương tâm di tích không có cái thứ hai. Pháp bảo thượng phẩm đương cải trắng đưa, cửu giai đan dược người người có phần. Di tích này là tới làm từ thiện sao? Tại Thiên Nguyên âm thầm thôi thúc giới, tương quan chủ đề nhiệt độ thẳng bức Thần Nguyên Tông cùng Dược Vương Cốc sự kiện, trở thành Bắc Linh tu sĩ trà dư tiểu hậu nóng nhất đề tài nói chuyện. Thiên Ngạn Sơn mật đàm biển mây cuồn cuộn ở giữa, Dược Vương Cốc cùng Thần Nguyên Tông cao tầng lặng không giằng co. Ba Kích Tiên chắp tay nói, Thẩm Tông chủ, dưới mắt phong thanh gấp, Quý Tông không bằng tạm thời tránh mũi nhọn. Thẩm Trọng Quang thần sắc đạm mạc, dược liệu mang theo sao? Ba Kích Tiên giá hiệu cựu trưởng lão đưa lên túi càn khôn. Thẩm Trọng Quang cẩn thận kiểm tra thực hư sau gật đầu, ngay hôm đó lên Thần Nguyên Tông ẩn vào chỗ tối, linh sủng sinh ý như vậy đoạn tuyệt. Nghe nói đối phương muốn ẩn thân Hắc Yên sơn mạch, Ba Kích Tiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kia phiến hoang vu chi địa ngay cả chim đều không gậy phần, đúng là tốt nhất chỗ ẩn thân. Những hài đồng này giao cho Dược Vương Cốc xử trí. Thẩm Trọng Quang chỉ hướng trước núi lồng giam, lập tức dẫn đầu môn nhân hóa thành lưu quang đi xa. Đợi Thần Nguyên Tông đám người biến mất ở chân trời, Ba Kích Tiên lạnh giọng hạ lệnh, san bằng ma quật. Cơn bạo linh lực trong nháy mắt đem Thần Nguyên Tông trụ sở san thành bình địa. Kiểm tra những hài đồng này tư chất, ưu dị người mang về trong cốc bồi dưỡng, còn lại đưa trở về nguyên quán. Rõ. Đám người lĩnh mệnh lui ra. Cố Uyên tại Giả Thiên Cốc bày ra truyền tống trận pháp, lưu thêm một viên tiếp theo hư không tử châu về sau, liền lặng lẽ trở về Đông Cực đảo. Thu Thánh chiến di tích dẫn dắt, trở về Cố Uyên tại nước Nguyệt Châu bên trong mở ra một phương mới thiên địa. Nơi này không chỉ có các loại cao thủ tọa trấn, càng mô phỏng ra thiên biến vạn hóa đối chiến chẳng cảnh. Thiên Uyên đám võ giả có thể tiến vào bên trong, cùng những này nguyên hóa ra cường giả luận bàn đọ sức. Có nước Nguyệt Châu như vậy thần kỳ tu luyện chẳng chỗ, đám người thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Linh Tiêu Giới, Nguyệt Chiếu Thành. Trong thành kia phiến mênh mông hồ nước dưới ánh trăng hiện ra lăn tăn ba quang, cả tòa thành trì ôn nhu tựa hồ cũng hòa tan tại cái này bông bích trong nước. Thiên Hồ Thính Phong lâu bởi vì được trời ưu ái vị trí cùng trưởng vĩ tỉ mỉ kinh doanh, sớm đã trở thành trong thành náo nhiệt nhất tử quán. Ngay hôm đó, một vị bạch lý thư sinh nhanh nhẹn mà tới. Hắn khuôn mặt như vẽ, cầm trong tay quả xếp, vừa bước vào cửa tiệm liền bị mắt sắc tiểu nhị lên tiếp, công tử mấy vị, mời vào trong. Thư sinh mỉm cười khoát tay, làm phiền, không biết trưởng quỹ có đó không? Thuận tiểu nhị chỉ dẫn, hắn đi vào tủ rượu bên cạnh vị kia ngay tại tính sổ nam tử trung niên trước mặt, chắp tay nói, trưởng quỹ quý điếm nhưng cần nói sách tiên sinh. Trưởng quỹ cũng không ngẩng đầu lên, những khách nhân chưa hẳn đều thích nghe cố sự, công tử vẫn là. Tại hạ không lấy một xu. Thư sinh ấm giọng đánh gãy. Trưởng quỹ lúc này mới quay người dò xét, ánh mắt tại kia gương mặt tuấn tú bên trên dừng lại chốc lát, đống nhiên đổi giọng, thôi được, không thích nghe chuyện xưa chưa hẳn thích nghe đàn. Ngươi lại thử một chút, như quấy khách nhân nhà hứng. Tự nhiên cáo lui. Thư sinh phong dong nói tiếp. Theo đàn nương lui ra, thư sinh chấp phiến mà đứng, trong sáng tiếng nói tại trong sảnh quanh quẩn. Hai vạn năm trước, ma môn cựu trọng cung hoành hành không sợ, muốn nhất thống linh tiểu giới. May có thiếu niên Diệp Phàm, một kiếm chỉ riêng lệnh mười cựu châu, chẳng cựu trọng cung chủ tại giới kiếm. Trong miệng hắn cố sự mặc dù không mới lạ, lại bị hắn giảng được ý vị tuyệt vời. Những cái kia giang hồ chuyện địa tại hắn lưỡi rực rỡ hoa sen diễn dịch dưới, lúc khiến người ta ôm bụng cười, khi thì khiến người tỉnh ngộ. Trong vòng nửa canh giờ, ngồi đầy tân khách như si như say, lại không một người đứng dậy. Hay lắm. Âm thanh ủng hộ liên tiếp, tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Vị công tử này mời đến lĩnh thưởng. Nơi hẻo lánh chỗ truyền đến thanh lãnh giọng nữ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị tố y nữ tử đầu ngón tay vớt khẽ nửa khối hạ phẩm linh thạch, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại linh thạch mặt ngoài lưu chuyển ra thanh lãnh ánh sáng choáng. Bạch y thư sinh mỉm cười chắp tay, cô nương ý đẹp tâm lĩnh, tiền thưởng thì không cần. Ngại ít. Nữ tử đại mi cao lại, đầu ngón tay linh thạch ở trên bàn gõ ra thanh thúy thanh vang. Thư sinh lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một bức ố vàng bức tranh, ở trước mặt mọi người chậm chậm triển khai, tại hạ Lý Dịch U. Hôm nay thuyết thư, kỳ thực là muốn tìm một vị cố nhân. Đầu ngón tay của hắn khẽ vuốt bức tranh, trong thanh âm mang theo khó mà phát giác run rẩy, như chư vị hữu duyên nhìn thấy, phiền xin chuyển cáo nàng, Lý Dịch Tu một mực chờ đợi nàng. Trên bức họa nữ tử khuôn mặt như vẽ, khỏe mắt một viên nước mắt nốt rồi phá lệ bắt mắt. Kia thanh lãnh nữ tử đột nhiên cười lạnh, đã là bản thân, nàng đi hướng phương nào, ngươi cũng không biết. Trong đường ánh nến đột nhiên chập chờn, phản chiếu thư sinh bên mặt sáng tối chập chờn. Hắn trầm mặc một lát, thanh âm nhẹ giống tại tự nói, Lý Mộ đến từ hạ giới Bắc Linh. Nàng để thư lại đi xa, nói là hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, nói là sợ liên lụy tại ta. Ngồi đầy vắng lặng, từ hạ giới một đường tìm đến linh tiêu, cái này cần như thế nào chấp nhiệm? Nữ tử đầu ngón tay linh thạch chẳng biết lúc nào đã lăn xuống bên cạnh bàn. Nàng nhìn chăm chú thư sinh bị ánh trăng thẩm thấu tay áo, thanh âm không tự giác thả nhẹ, linh tiêu giới so Bắc Linh Bao La gấp 20 lần có thừa, ngươi, một thành tìm. Thư sinh đánh gãy nàng, ánh mắt lại so ánh trăng càng kiên định hơn. Như tìm không thấy đâu. Vậy liên tiếp tục tìm, đi khắp toàn bộ linh tiêu. Một lần không đủ liền đi hai lần không đủ liền đi ba lần. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại giống đầu nhập tĩnh hồ cục đá, tại trong lòng mỗi người kích thích gợn sóng. Quán rượu đống nhiên an tĩnh có thể nghe thấy đến tâm bạo liệt nhẹ vang lên. Kia tổ y nữ tử kinh ngạc nhìn qua hắn, chén rượu trong tay chẳng biết lúc nào đã nghiêng, rượu dịch thấm ướt ống tay áo cũng không hề hay biết. Vị công tử này một vị mặt mũi tràn đầy râu quai non tráng hán đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, thanh âm nhẹ nào, ta giả Chu Hành đi giang hồ 20 năm, đầu hẹn gặp lại như vậy si tình hán tử. Hắn giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, như gặp phải cô nương này, định buộc cũng cho người một đến. Cả sảnh đường tân khách ồn ào cười to, lại đều nhao nhao ứng hòa. Ngày bình thường liếm máu trên lưới đao giang hồ khách nhóm, giờ phút này lại đều đỏ cả bên mắt. Nơi hẻo lánh bên trong mấy cái nữ tu càng là vụng trộm gật lệ, đem cô gái trong tranh dung mạo nhớ kỹ trong lòng. Lý Dịch Tu thật sâu thở dài, áo trắng tại ánh nến bên trong vạch ra ưu nhã đường cong, chư vị cao thượng, Lý Mộ ở đây cảm ơn. Hắn quay người lúc, dư quang thoáng nhìn vị kia thanh lãnh nữ tử tay run nhẹ nhẹ. Chén rượu nghiêng, môi hổ phách rượu dịch chính thuận nàng tuyết trắng cổ tay trở xuống. Chương 321, lại khải chương 321, lại khải ngoài thành dịch trạm, gió đêm lôi cuốn lấy hoa dại mùi thơm ngát. Lý Dịch Tu vừa cưỡi trên phi kỵ, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh lãnh giọng nữ, chậm đã. Thanh lãnh nữ tử đứng tại ba bước bên ngoài, ánh trăng vì nàng dắt lên một tầng biển bạc. Nàng đầu ngón tay vuốt vuốt viên kia sơn hắc ngọc bài, thanh âm so với vừa nãy nhu hòa rất nhiều, nếu tìm được nàng lúc, nàng đã gả làm vợ người, ngươi làm như thế nào? Phi kỵ bất an đào lấy móng, Lý Dịch Tu khẽ vuốt nó lông mầm, ánh mắt bình tĩnh giống đầm sâu, về nhà. Cứ như vậy, cứ như vậy. Hắn cười cười, lao tới muốn nhiệt liệt, tạm biệt muốn quả quyết. Đây là kiếm của ta đạo, cũng thế. Làm nhân chí nói, chỉ bằng vào công tử lực lượng một người tìm kiếm, giống như biển cả tìm túc. Thanh lãnh nữ tử nói, lấy ra một viên màu mực ngọc bài đưa tới, không ngại tiến về hướng Vạn Thành ngàn thông cát, nắm lệnh này bài nhưng cầu kiến các chủ, có lẽ có thể giải ngươi chi nghi ngờ. Lý Dịch Tu hơi chút chần chờ, cuối cùng là tiếp nhận ngọc bài, trịnh trọng chắp tay, cô nương đại ân, không biết xưng hô như thế nào. Ngụy tử. Nữ tử thản nhiên nói. Ngụy cô nương ân tình, Lý Mỗ làm như thế nào tương báo? Ngụy tử nhẹ phẩy ống tay áo, bất quá gặp công tử tình thâm nghĩa trọng, nguyện giúp người hoàn thành ước vọng. Ngày khác như đến lương duyên, chính là tốt nhất hồi báo. Lý Dịch Tu nghe vậy, lấy ra một viên thanh ngọc lệnh bài hai tay dâng lên, đây là tại hạ tín vật, ngày khác cô nương nếu có ra roi, cầm vật này có thể tìm ra Lý Mỗ. Có lòng. Ngụy Tử tiện tay đặt vào trong tay áo, cảm thấy lơ đễnh. Chỉ là hạ giới tu sĩ, sợ là vĩnh viễn không cần dùng đến vật này thời điểm. Cáo tử. Trân trọng. Lý Dịch Tu nhảy lên linh thú, hướng Ngụy Tử ôm quyền thi lễ, lập tức hóa thành lưu quang lướt về phía hướng Vãn Thành phương hướng. Bắc Linh giới. Dược Vương Cốc tuyên bố khẩn cấp tuyên bố, chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố có 3, thứ nhất, Dược Vương Cốc trước đây đối Thần Nguyên Tông tà tu chi pháp không biết chút nào, càng chưa từng nhiễm công pháp nửa phần. Thứ hai, Thần Nguyên Tông việc các làm cho người giận rồi, Dược Vương Cốc tức giận phía dưới, lập tức tới cắt bảo đằng nghĩa, thế bất lưỡng lập. Thứ ba, trong cốc lao tổ ba kích thiên tự mình dẫn tinh nhuệ thảo phạt, hiện đã dẹp điên Thần Nguyên Tông, lây chính thiên đạo. Nay tuyên bố vừa ra, chính vào đồng huyết tán loạn sĩ bát nháo thời khắc, Dược Vương Cốc lập trường đột nhiên chuyển, dẫn tới bát phương chú mục. Trong lúc nhất thời, trong cốc phong bình chuyển, từ ngày xưa Ma Tông đồng lưu dung thân biến thành chuột tà nghĩa sĩ khen ngợi như nước thủy triều. Nhưng mà, tiếng tăm cận tồn ba ngày, giang hồ tái khởi kinh lôi, Thần Nguyên Tông hủy diệt, quả thật Dược Vương Cốc cùng chung diễn khổ nhục kế. Ma Tông Dương Nhiệt không bị thương mảy may, bất quá tạm ẩn hành tích. Này tin tức như gió lốc quá cảnh, chớp mắt quét sạch Bắc Linh, chúng tu xôn xao, à, giống như là Dược Vương Cốc thủ bút. Ngày xưa mấy chục thánh cảnh liên thủ đều không thể chu diệt Thần Nguyên Tông, bây giờ chỉ dựa vào Dược Vương Cốc mấy người liền diệt trừ. Có quỷ mới tin. Bao che tà ma, tội ác tại trời. Dược Vương Cốc chưa trừ diệt, Bắc Linh vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Theo tiếng chất vấn càng ngày càng nghiêm trọng, càng dọa người nghe đồn liên tiếp vỡ ra, Dược Vương Cốc cao tầng tập thể tu luyện Thần Nguyên Tông tà công, lấy chống cự Bắc Linh các phái thảo phạt. Xung quanh thôn xóm hải đồng liên tiếp mất tích, phía sau màn hắc thủ chỉ hướng Dược Vương Cốc. Thiên chỉ dạy tại Hắc Yên Sơn mạch phát hiện Thần Nguyên Tông tung tích, lại gặp trả thù, giáo chủ bị thẩm trọng quang đánh giết. Bằng chứng như núi, Thần Nguyên Tông Dương Nhiệt còn tại tứ ngược. Đối mặt mãnh liệt ý kiến và thái độ của công chúng, Dược Vương Cốc không thể không lần nữa tuyên bố tử chứng trong sạch. Nhưng mà, lời đồn như giã hỏa, chân tướng giống như ngược gió. Hư hư thật thật lời đồn đại phô thiên cái địa, Dược Vương Cốc lại lần nữa bị đẩy bên trên nơi đầu sóng ngọn gió. Bây giờ Bắc Linh giới tiếng xấu thịnh nhất hai thế lực lớn, Dược Vương Cốc cùng Thần Nguyên Tông đã thành cá mẹ một lứa, có tiếng xấu chi rất khiến cái khác tà ma ngoại đạo đều theo không kịp. Cố Uyên thờ ơ lạnh nhạt lấy càng ngày càng nghiêm trọng dư luận phong bạo, khoe miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không. Hắn rõ ràng chính mình bố cục đã có hiệu quả, để Phương Thiên Họa tiếp tục tuyên truyền thánh chiến di tích thứ hai quý lập tức không tiếp tục để ý trên giang hồ gió nổi mây phun. Khoảng cách thánh chiến di tích mở ra có ngày 12 quan cảnh, Cố Uyên đã sớm đem trong khoảng thời gian này an bài đến rõ ràng. Ngày đầu tiên cùng Tô Yêu Yêu song hợp, ngày thứ hai cùng Trang Hiểu Mộng song hợp, ngày thứ ba cùng Tô Yêu Yêu song hợp, ngày thứ tư cùng Trang Hiểu Mộng song hợp, ngày thứ năm. Sáng sớm ngày thứ 11, Cố Uyên bị đau nhức vòng eo bước đi thong thả tiến quyết sách đường, lập tức sai người gọi Trúc Chi Sơn cùng Lôi Lạc. Không bao lâu, hai người vội vàng đổ tới,
ôm quyền hành lễ, bái kiến ban chủ.
Không cần đa lễ. Cố Uyên ra hiệu hai người nhập tọa, nói ngay vào điểm chính, từ nay trở đi Thiên Uyên đem tiến đánh Dược Vương Cốc. Lúc đầu không muốn kinh động hai vị, nhưng nhớ tới các ngươi cùng Dược Vương Cốc nợ máu, nếu không thể tự tay chấm dứt, sợ rằng sẽ là suốt đời việc đáng tiếc. Trúc Chi Sơn nghe vậy vỗ bàn đứng dậy, đây là ta Linh Vu tộc huyết thủ, sao dám cực khổ công tử mạo hiểm? Tộc ta động hư trở lên tu sĩ nguyện làm tiên phong. Lôi Lạc hai mắt xích hồng như máu, thanh âm càng rộng, nếu không phải công tử tương trợ, Lôi Mỗ đời này chỉ sợ đều muốn mang theo phần này huyết cựu xuống mộ. Bây giờ đã đến công tử tái tạo chi ân, lại được đột phá thánh cảnh chi ban thưởng, thù này không báo, ăn ngủ không yên. Cái này kiếm thứ nhất, xin cho lão phu đến chém. Cố Uyên buồn cười, hai vị như vậy đằng đằng sát khí, chẳng lẽ muốn cho Dược Vương Cốc đương tế cờ sinh lễ? Trúc Chi Sơn, Lôi Lạc nghiêm chỉnh mà nói. Cố Uyên nghiêm mặt nói, Linh Vu tộc siêu phàm trở lên tu sĩ phụ trách hậu phương phối hợp tác chiến, lấy bí thuật quấy nhiễu quân địch. Lôi vực chủ theo chủ lực vây quét Dược Vương Cốc cao thủ. Trận chiến này hàng đầu mục tiêu liền là bắt sống ba cái thiên, chỉ muốn bắt lại thủ lĩnh, Dược Vương Cốc liền chỉ còn trên danh nghĩa. Đợi Cố Uyên nói rõ chi tiết thánh chiến di tích bố trí về sau, hai người đều kinh thán không thôi. Công tử thần cơ diệu toán. Trúc Chi Sơn từ đáy lòng tán thưởng. Lôi Lạc vỗ tay nói, đối địch với Thiên Uyên, Dược Vương Cốc khí số đã hết. Hai vị nhanh đi chuẩn bị, cải trang sau lập tức tiến về Giả Thiên Cốc. Cố Uyên căn dặn thôi, lại đối phương thiên hỏa bằng giao, lão phương, như từ nay trở đi thuận lợi, tiếp quản Dược Vương Cốc việc cần làm liền giao cho ngươi. Nó thế lực rắc rối khó gỡ, cần khắc mô phỏng điều lệ. Phương Thiên Hỏa chỉnh trọng gật đầu, phương án mô phỏng thỏa sau mời Uyên ca xem qua. Cố Uyên gật đầu, bố bố bả vai hắn liền quay người rời đi. Ngày thứ 11, cùng Tô Yêu Yêu song hợp. Ngày thứ 12, cùng Trang Hiểu Mộng song hợp. Ngày thứ 13 bình minh, Cố Uyên thân hình thoát một cái, hóa thành một vị khuôn mặt thật thà nam tử trung niên, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, mượn hư không tử châu chi lực, lặng yên giáng lâm Giả Thiên Cốc. Hắn chậm rãi đi hướng tế đàn, ánh mắt đảo qua bốn phía. Cứ việc thánh chiến di tích tin tức sớm đã truyền khắp Bắc Linh, nhưng siêu phàm cựu trọng cánh cửa vẫn đem tuyệt đại đa số người cản ở ngoài cửa. Dù vậy, giờ phút này tụ tập ở đây cơ hồ bao gồm Bắc Linh giới hơn phân nửa đỉnh tiêm thế lực, khi các Thẩm gia phụ tử, Tuyệt Thương Tông Trang gia phụ tử, xem sao các Liên Tinh Hải, Kiếm Tông Mạnh Tiên Dưỡng, 10 gia tộc lớn nhất tộc trưởng. Bắc Linh 10 đại cao thủ bên trong, trừ Tô Yêu Yêu bên ngoài, cũng có 5 người hiện thân. Càng làm cho người ta ngoạn vị là, Dược Vương Cốc Minh Hữu lại cũng toàn bộ trình diện. Cố Uyên âm thầm tính toán, 360 người, trong đó thánh cảnh cường giả 130 vị. Đội hình như vậy, san bằng Dược Vương Cốc, dư xài. Giờ thị đã tới. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, trên tế đài bỗng nhiên tách ra sáng chói ánh sáng màn. Hoang tộc thất trưởng lão cao giọng nhắc nhở, "Chư vị, mời trèo lên tế đàn." Đám người không nghi ngờ gì, nhao nhao bước vào màn sáng và bi. Thần chi lĩnh vực. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, trong mấy mắt, tất cả mọi người cảnh tượng trước mắt đột biến, liền đưa thân vào một tòa rộng lớn đại điện bên trong. Đại điện mái vòm cao ngất, bốn vách tường từ u quang lưu chuyển ngọc thạch xây thành, trên đó phù điêu dị thú kỳ hoa, sinh động như thật. Mà tại đại điện cánh bắc, một tòa huyền hắc bảo tọa sừng sững đứng sừng sững, trên đó ngồi ngay thẳng một thân ảnh, Nhân Hoàng. Huyền bào giáp thân, uy nghi tự nhiên. Vẹn vẹn một ánh mắt, tựa như bên đỉnh núi cao sừng sững, ép tới đám người hô hấp hơi dừng lại. Chương 322, Thánh chiến chương 322, Thánh chiến 3 và 5. Nhân Hoàng thanh âm như hồng trung đại lữ, quanh quẩn trong đại điện, nhân tộc vẫn như cũng là thiên địa này chi chủ, chấm lòng rất an ủi. Ánh mắt của hắn như điện, chậm rãi đảo qua đám người, tiếp tục nói, 10 vạn năm trước, thiên địa kỳ biến, vạn tộc bích chướng vỡ vụn, phân tranh lại nổi lên. Chấm sáng tạo võ đạo tâm pháp, thống nhân tộc đại quân, trải qua huyết chiến, cuối cùng được thắng lợi. Nhưng nhất làm cho người đau lòng cũng không phải là ngoại địch mạnh, mà là nhân tộc phản đồ. Vì bản thân tư lợi, bọn hắn bán đồng tộc, khiến nhiều ít bản nhưng tránh khỏi hy sinh. Nhân Hoàng tức giận tiệp thịnh, thanh âm càng thêm lăng lệ, buồn cười là, loạn thế có phản đồ, thịnh thế cũng có sâu mọt. Những bại hoại này, không giờ khắc nào không tại dao động nhân tộc căn cơ. Hắn bỗng nhiên bấm ngón tay tính toán, nhíu mày, nơi đây là Bắc Linh giới, vốn nên thái bình chi địa, lại cũng ầm. Nhân Hoàng đột nhiên đập nát lan can, tức sủi bọt mép, Bắc Linh giới có thể dựng dục ra như thế ưu ác tính. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn ngọc bích bỗng nhiên biến ảo, hiện ra một bức tranh, dãy núi nguy nga, mây mù lở lở. Cái đó là Thiên Ngạn Sơn. Có người lên tiếng kinh hô. Bức tranh bỗng nhiên lưu chuyển, từng màn đẫm máu chân tướng tại trước mắt mọi người triển khai, Thần Nguyên Tông tông môn hình dáng trước hết nhất hiện hiện, lập tức hình tượng như lưỡi dao xé ra tội lỗi ác bản chất, ngây thơ hài đồng bị dụ dỗ cầm tù, cơ thể sống lấy máu tàn nhẫn quá trình, cuối cùng bị chế thành linh sủng đáng sợ kết cục. Mỗi một cái đặc tả ống kính đều làm người dùng mình, thê lương tiếng la khóc đâm thẳng màng nhĩ. Cho dù ở đây đều là nhìn quen sinh tử cương giả, giờ phút này cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm, trong mắt giấy lên lửa giận. Hình tượng tiếp tục thúc đẩy, Thần Nguyên Tông thẩm trọng quang lệnh nội hiến công, đem tà pháp bí thuật hiện lên cho Dược Vương Cốc. Từ đó, Dược Vương Cốc mật thất biến thành mới luyện ngục, hai đồng ánh mắt tuyệt vọng cùng Thần Nguyên Tông thảm kịch không có sai biệt. Càng làm cho người ta giận sôi chính là, Dược Vương Cốc lại cùng Thần Nguyên Tông hợp diễn Diệt Tông vợ kịch, một mặt đóng vai trừ ma vệ đạo anh hùng tiếp nhận thế nhân cùng bái, một mặt tiếp tục lấy so ma môn càng sâu hung ác. Như vậy giả nhân giả nghĩa, có thể xưng nhân thần cộng phẫn. Hình tượng im bặt mà dừng, Nhân Hoàng thanh âm như lôi đình nổ vang, Dược Vương Cốc tội nghiệp ngập trời, đáng chém. Hôm nay thánh chiến, tức là quét sạch nhân tộc cũ ác tính. Thưa không bảng ứng thanh hiện hiện, quen thuộc tràng cảnh để đám người không chút do dự ký tính danh, đây chính là bên trên kỳ trinh phạt Đông Nhật Tông lúc quá trình. Trận chiến này không tầm thường. Nhân Hoàng nghiêm nghị nói, đối mặt sớm chiều trung đụng tông môn, chư vị đạo tâm hoặc đem tụ nhiễu. Cái này không chỉ có là vũ lực thí luyện, càng là tâm tính khảo nghiệm. Chỉ có phân rõ thật giả, thủ vững bản tâm người, mới có thể đi được càng xa. Điểm tích lũy nhưng đổi tặng phẩm lệ, 10 vị trí đầu càng có trọng thưởng. Hiện tại, không gian đống nhiên và mèo, đám người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại mở mắt lúc, Dược Vương Cốc Sơn môn đã gần ngay trước mắt. Cái này huyễn cảnh lại giống như thật như thế. Tinh thần điện chủ Sầm Thuật Thiện mất tiếng thốt lên kinh ngạc. Làm Dược Vương Cốc minh hữu, hắn so với ai khác đều rõ ràng cảnh tượng trước mắt trình độ chân thật. Nhân hoàng thủ đoạn, há lại cho đùa. Người bên ngoài mỉm cười nói, chân trời hiện hiện điểm tích lũy bia đá, bảng danh sách trên là trống rỗng. Chư vị tới ta Dược Vương Cốc cần làm chuyện gì? Thủ vệ quát hỏi vừa mới băng lên, Thương Lạc đã tựa như tia chớp xuất thủ, hai đạo kình phong qua đi, thủ vệ ứng thanh ngã xuống đất. Chúc mừng Thương Lạc thủ lấy được điểm tích lũy, ngoài định mức ngợi khen điểm tích lũy 100 điểm thiên khung phía trên, bảng điểm số kim quang đột nhiên tránh, Thương Lạc, 102 điểm thỉnh linh hiện hiện. Mấy chục đạo thân ảnh nhất thời hóa thành lưu quang phóng tới Dược Vương Cốc, lại ở trước sơn môn bị một đạo sáng chói ánh sáng màn ngăn lại. Đầy trời thuật pháp đánh vào trận pháp bình chướng bên trên, nổ tung chấn thiên động địa anh minh, đã thấy Liên Tinh Hải tự tay bố trí hộ sơn đại trận không nhúc nhích tí nào. Hiu, hiu, Dược Vương Cốc bên trong đống nhiên dâng lên mấy chục đạo xích hồng tín hiệu, phản chiếu nửa bầu trời sắc như máu. Lấy Tần Đông Hải cầm đầu hạch tâm các trưởng lao chớp mắt đã tới, đợi thấy rõ ngoài sơn môn lại đứng đấy khí cát, Tuyệt Thương Tông chờ thúc địch, thậm chí còn có nhà mình Minh hữu lúc, Tần Đông Hải con ngươi đột nhiên co lại. Chư vị đây là muốn cùng Dược Vương Cốc khai chiến? Tần Đông Hải âm thanh như lôi đỉnh, trong tay áo hai tay cũng đã cầm bút lên phát quyết. Trương Vũ Ca trưởng thương chấn động, mũi thương trực chỉ Tần Đông Hải, lão thất phu, các ngươi tu luyện tà thuật giết hại đứa bé, hôm nay chính là đền tội thời điểm. Hoang đường! Tần Đông Hải râu tóc đều dựng, lão phu lấy thần hồn phát thệ, Dược Vương Cốc tuyệt không việc này. Như hiện tại thối lui. Ầm ầm, một đạo tử lôi đột nhiên đánh rớt, vừa vặn đánh trúng Tần Đông Hải đỉnh đầu lồng ánh sáng. Cái này nhìn như hung mãnh xét đánh lại ngay cả hộ thuẫn cũng không dung chuyển, ngược lại làm cho toàn trường đống nhiên yên tĩnh. Thiên khiển, đây là nhân hoàng hạ phạt. Trong đám người tuân gia kinh hô. Trương Vũ Ca cất tiếng cười to, vừa phát xong thể liền gặp xét đánh, có lời gì nói? Phá trận. Tần Đông Hải sắc mặt tái xanh mắng nhìn về phía Minh Hữu trận doanh, Sầm điện chủ, các ngươi cũng muốn tạo phản hay sao? Sầm Thuật Thiện nuốt dâu cười khẽ, Tần trưởng lão chớ giận, bất quá huyễn cảnh trò chơi thôi, không bằng tạo thuận lợi, để lão phu lấy cái thủ cấp đổi điểm tích lũy. Tần Đông Hải tức giận đến toàn thân phát run, chán nổi gân xanh lên, để lão phu giỗi cổ cho người chặt. Ngươi mẹ hắn chính là không phải tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Hắn giận chỉ đám người, thanh âm cũng thay đổi điều, trợ to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng. Đây con mẹ nó căn bản không phải cái gì huyễn cảnh. Chúng ta thế nhưng là lập qua huyết thệ minh hữu a. Vâng. Đáp lại hắn lại là Sầm Thuật Thiện bọn người càng thêm cuồng bạo phá trận thế công. Mấy vị minh hữu trên mặt đều hiện lên ra thẹn quá thành giận thần sắc. Bị Tần Đông Hải trước mặt mọi người điểm phá đồng minh quan hệ, ngược lại kích đến bọn hắn ra tay ác hơn. Liên Tinh Hải âm thầm liễu lưỡi, nhân hoàng thủ đoạn coi là thật thông thiên. Ngay cả ta vụng trộm lưu lại trận pháp sơ hở đều hoàn mỹ phục khắc, không biết phá trận có thể cầm nhiều ít điểm tích lũy. Nhưng vào lúc này, ba kích thiên đột nhiên đạp không mà lên, một cây đen nhánh trường thương nơi tay, ngập trời uy áp giống như là biển gầm quét sạch toàn trường. Chư vị, trong các ngươi kế, cái này căn bản không phải cái gì thánh chiến di tích, mà là có người thiết kế tỉ mỉ cả bẫy. Hắn mũi thương run rẩy, không gian lại nổi lên gợn sóng, ba hơi bên trong không lùi người, chết. Nhưng mà đám người chỉ là nhìn nhau cười một tiếng. Nhân hoàng sớm có dự cảnh, quả nhiên không giả. Chớp mắt liền từ Giả Thiên Cốc đến Dược Vương Cốc, còn nói không phải huyễn cảnh. Ngay cả thiên khiển lôi phạt đều bổ, còn muốn giả biện. Ngay tại cái này Dương Cung bạc kiếm thời khắc, ba đạo thân ảnh bên thai đồng thời vang lên tiếng trời, đinh. Nhiệm vụ ẩn phát động nhiệm vụ mục tiêu, Thương Lạc, Tô Yêu Yêu, địa sát ba vị đại thánh cần kiểm chế trọng lâu nhiệm vụ ban thưởng, vĩnh cửu khóa chặt bảng điểm số trước ba, giữ gốc 1000 điểm tích lũy cao thủ thần bí đem chọn cơ suất thủ Thương Lạc trong mắt tinh quang tăng gọn, trường kiếm trong tay phát ra réo rắt long âm. Ba kích thiên thực lực xác thực không thể khinh thường. Mặc dù hắn không có hoàn toàn chắc chắn chém giết đối thủ, nhưng nếu chỉ là kiểm chế đối phương, lại thêm hai vị đại thánh cảnh đồng đội tương trợ, phần thắng vẫn là tương đối lớn. Kế hoạch này có thể thực hiện. Thương Lạc âm thầm suy nghĩ, nhưng lập tức lại sinh ra một cái nghi vấn, bất quá, địa sát đến tột cùng là ai? Cái nghi vấn này rất nhanh liền bị giải khai. Danh hiệu vì địa sát Thẩm Trọng Quang cùng Tô Yêu Yêu rất nhanh liền cùng Thương Lạc lấy được liên hệ. Ba người đạt thành chung nhận thức, một bên hợp lực phá giải trận pháp, một bên cảnh giác ba kích tiên đột nhiên tập kích. Chương 323, đầu hàng chương 323, đầu hàng. Cùng lúc đó, Liên Tinh Hải phát giác được trận pháp bắt đầu chấn động kịch liệt, lúc này không chần chờ nữa, thân hình như quỷ mị xuất hiện ở trận pháp cửa sau. Toàn này hộ sơn đại trận nguyên bản thiết kế chỉ có thể chống cự 100 tên thánh cảnh cường giả hợp lực công kích, mà giờ khắc này tụ tập ở đây tu sĩ số lượng sớm đã vượt ra khỏi đại trận cực hạn chịu đựng. Xem ra trận pháp chống đỡ không được bao lâu. Liên Tinh Hải trong mắt lóe lên một tia tinh quang, bất quá dạng này vừa vặn, nhân hoàng ban cho cơ duyên, những này điểm tích lũy nhất định thuộc sở hữu của ta. Theo một trận đinh thái nhức góc tiếng oanh mình, Dược Vương Cốc hộ sơn đại trận tại Liên Tinh Hải điều khiển hạ ầm vang sụp đổ. Bảng điểm số lập tức đổi mới, tất cả mọi người danh tự đều xuất hiện ở trên tấm bia đá. Đại đa số người điểm tích lũy đều chỉ có đáng thương 1-2 điểm, duy chỉ có Liên Tinh Hải lấy kinh người 800 điểm cao cư đứng đầu bảng. Ngoại trừ Liên Tinh Hải bên ngoài, cao hứng nhất không ai qua được Thương Lạc. Đoàn đội của bọn họ vững vàng bảng điểm số trước 3, theo Liên Tinh Hải điểm tích lũy tiêu thăng, bọn hắn thấp nhất ích lợi cũng như diều gặp gió. Chư vị, cướp đoạt điểm tích lũy thời cơ đã đến, xông lên a. Cố Uyên lẫn trong đám người cao giọng hò hét. Đám người nghe vậy, lập tức giống như thủy triều tuôn hướng Dược Vương Cốc. Ba kích tiên thấy thế, trong mắt sát ý tăng vọt, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra. Nương theo lấy một tiếng rồng gầm rung trời, mũi thương xé gió hóa thành cự long lao thẳng tới đám người. Cái này kinh thiên một thương khí thế hung hùng, đứng mũi chịu sào mấy người nhất thời sắc mặt đại biến. Thời khắc nguy cấp, ba đạo thân ảnh kịp thời cản ở trước mặt mọi người, hợp lực hóa giải một kích chí mạng này. Tất cả nhân viên chiến đấu toàn lực nên địch, đánh lui địch tới đánh sau tất có trọng thưởng. Tần Đông Hải cao giọng chỉ huy tông môn phòng ngự. Nhưng mà hiện thực lại làm người tuyệt vọng, đột kích thánh cảnh cường giả thực sự quá nhiều. Càng làm người sợ run chính là, những cái kia ngày xưa minh hữu giờ phút này đều thờ ơ lạnh nhạt mặc cho hắn như thế nào thuyết phục đều thờ ơ, phản phất Dược Vương Cốc là bọn hắn không đội trời chung tiểu địch. Tại thực lực tuyệt đối trên dưới, Dược Vương Cốc hoạch tâm chiến lực rất nhanh sụp đổ. Ngoại trừ ba kích tiên vẫn đang khổ cực trèo chống bên ngoài, còn lại cao tầng đều đã mất đi sức chiến đấu. Nhân hoàng uy nghiêm thanh âm vang vọng Dược Vương Cốc trên không, Dược Vương Cốc hoạch tâm tầng đã đánh mất chiến lực, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành. Còn lại Dược Vương Cốc đệ tử đều là vô tội, không được tùy ý tàn sát. Như lại có thương tới người vô tội, điểm tích lũy móc ngược. Giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ mở ra, khóa chặt ba kích thiên, tuyệt không cho phép đào thoát. Cố Uyên lặng yên không một tiếng động tại Tần Đông Hải chờ trong thân thể gieo xuống hồn niệm cổ, sau đó mấy người ăn vào đan dược, giả bộ điều tức, tựa như bị hệ thống điều khiển nở tờ cờ tĩnh tọa bất động. Đám người chỉ khi bọn hắn là dâu ria bối cảnh nhân vật, không còn quan tâm, ngược lại ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Bốn tên đại thánh giao phong, tại trong hiện thực thế nhưng là khó gặp rầm rộ. Đại thánh chi cảnh, mỗi một tiểu giai chênh lệch đều như là lệch trời. Ba kích thiên mặc dù lấy 1-3, lại bèn bèn hơi rơi xuống hạ phòng, không thấy chút nào dấu hiệu thất bại. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, gặp môn nhân đều mất đi chiến lực, mà chung quanh vẫn có trên trăm tên thánh cảnh võ giả nhìn chằm chằm, trong lòng đã minh bạch, hôm nay chi cục, đơn dựa vào bản thân một người, tuyệt không lật bản khả năng. Như tiếp tục chiến đấu, sẽ chỉ bị tươi sống mà chết. Nhưng nếu ta bước ra trở ra, bọn hắn ngược lại sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối môn nhân hạ tử thủ. Vừa nghĩ đến đây, ba kích thiên quanh thân khí cơ đột nhiên tăng vọt, trường thương trong tay đột nhiên sâu xuống mặt đất. Trong chốc lát, bá đạo sóng ánh sáng như sóng dữ hướng bốn phía quét sạch, bản mệnh vương thụ cảnh càng là điên cuồng múa. Vô số lăng lệ roi gió hướng phía Tô Yêu Yêu ba người quét ngang mà đi. Chỗ tối, sớm đã phủ thêm ẩn áo trời Cố Uyên phát giác được ba kích thiên ý đồ, khí tức triệt để thu liễm, lặng yên hướng vòng chiến tới gần. Đột nhiên xuất hiện cuồng bạo thế công để ba người vội vàng không kịp chuẩn bị. Ba kích thiên lạnh hừ một tiếng, đoán trước ba người chắc chắn bị ép phòng thủ, mình liền có thể thừa cơ thoát thân. Ngay tại lúc hắn sắp bước ra trở ra sát na, mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Chỉ gặp tên kia đại thánh sơ kỳ gầy gò nam tử, quanh thân bỗng nhiên quẩn quẩn lên ngập trời huyết sát chi khí, tu vi lại trong nháy mắt kéo lên to lớn thánh trung kỳ. Mà trường kiếm trong tay của hắn cũng tại lúc này đổi lại một thanh đen như mực hung đao. Chết. Nam tử bước ra một bước, mặc đao như kinh hồng bút hùng, vạch ra một đạo thê diễm hồ quang. Cùng lúc đó, một đầu bản mệnh màu mãng ngang nhiên đập ra, gắt gao cuốn về ba kích thiên bản mệnh vương thụ. Thẩm trọng quang. Ba kích thiên con ngươi đột nhiên co lại, lửa giận trong lòng ngập trời. Hắn sớm nên đoán được, có thể tại lúc này lấy tàn nhẫn như vậy thủ đoạn ngăn hắn đường lui chỉ có ma môn người. Dược Vương Cốc đợi thần nguyên tông không tệ, hôm nay các ngươi lại lấy oán trả ơn. Sát ý sôi trào ở giữa, ba kích thiên trường thương như rồng, lôi cuốn lấy hủy diệt chi thế đâm thẳng Thẩm trọng quang cổ họng. Một thương này lại không giữ lại. Thương Lạc cùng Tô Yêu Yêu đang lùi lại trong nháy mắt đột nhiên bừng tỉnh, ba kích thiên muốn chạy trốn. Trong lòng hai người vừa dâng lên một tia hối hận, đã thấy Thẩm trọng quang lại ngang nhiên lên tiếp, lấy mệnh tương bác. Kia thẳng tiến không lùi thân ảnh, để hai người chấn động trong lòng, kính nể chi tình tự nhiên sinh ra. Ngăn lại hắn. Gần như đồng thời, hai người ổn định thân hình, linh lực tuôn ra, lại lần nữa hướng ba kích thiên khởi xướng tấn công mạnh. Thẩm trọng quang liều mạng một kích triệt để làm rối loạn ba kích thiên tiết tấu. Gặp Thẩm trọng quang không môn mở rộng, ba kích thiên trong mắt hàn quang lóe lên, lại không để ý Tô Yêu Yêu cùng Thương Lạc công kích, thương thế như rồng, thẳng đến Thẩm trọng quang đầu lâu. Phốc phốc, mũi thương xuyên vào đầu lâu trầm đục truyền đến, Thẩm trọng quang đầu như dưa hấu nổ tung. Phanh phanh, cơ hồ cùng một giây lát, Tô Yêu Yêu cùng Thương Lạc công kích trùng điệp đánh vào ba kích thiên hộ thuẫn bên trên. Hộ thuẫn ứng thanh vỡ vụn, cuồng bạo linh lực chấn động đến ba kích thiên khí huyết cuộn cuộn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Không gì hơn cái này. Ba kích thiên giữ tợn cười một tiếng, thể nội linh lực vận chuyển, thương thế cấp tốc bình phục. Bây giờ một đối hai, công thủ nghịch chuyển. Trong mắt của hắn giấy lên chiến ý điên cuồng, đã đi không được, vậy liền giết sạch bọn hắn. Thương Lạc nhìn qua Thẩm trọng quang ngã xuống thi thể, trong lòng kịch chấn. Đã vì vị này ma môn tu sĩ oanh liệt chịu chết mà rung động, lại vì trước mắt tình thế nguy hiểm cảm thấy tuyệt vọng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, còn một đạo kiếm quang như thiên ngoại kinh hồng, xé rách trường không. Một kiếm này tới quá nhanh, quá đột ngột, tất cả mọi người vì đó trì trệ. Ba kích tiên chưa điều tức hoàn tất, đội vàng giơ súng đón đỡ, lại bị một kiếm này đánh cho bay ngược mà ra, máu tươi của phún. Phúc. Ba kích tiên lảo đảo rơi xuống đất, trong tay đã thêm ra một trường đột phủ. Nhưng lại tại hắn sắp bóp nát sát na, bốn phía cảnh tượng bỗng nhiên bặm mẹo. Đây là hỗn độn không gian, tông màu nâu thổ hệ linh lực giống như thủy triều phun trào. Mà tại đối diện, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi cầm kiếm mà đứng. Cố Uyên. Ba kích tiên con ngươi đột nhiên co lại, La Thất Thanh, ngươi không ngờ là đại thánh hậu kỳ. Nhãn lực không tệ. Cố Uyên khẽ cười một tiếng, trường kiếm giơ lên, lại tiếp ta một kiếm như thế nào? Ba kích thiên vừa muốn vận chuyển linh lực, lại hoảng sợ phát hiện mình lại cùng linh lực đã mất đi liên hệ. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Trả lời hắn, là một đạo tuổi khô lạp hủ kiếm khí. Vâng. Đương thần chi lĩnh vực tiêu tán lúc, máu thịt bè bét ba kích thiên như bãi rách rơi đập tại Dược Vương Cốc trước sân môn. Một đạo xanh mơn mẩn điểm sáng lặng yên không một tiếng động không có vào mi tâm của hắn. Là Cố Uyên. Thiên Uyên bang chủ Cố Uyên. Trong đám người đột nhiên bộc phát kinh hô, để toàn bộ chiến trường vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên cùng một cái ý niệm trong đầu, cái kia nửa năm trước còn bị đuổi đến trốn đông trốn tây Cố Uyên, bây giờ không ngờ đại thánh cảnh hậu kỳ. Cố Uyên đứng lơ lửng trên không, tay áo tung bay ở giữa chậm rãi đi hướng trên bậc thang ba cái tiên. Vị này Dược Vương cốc cốc chủ ho ra mấy ngụm máu tươi, đột nhiên ngẩng đầu cao giọng nói, "Cố bang chủ, Dược Vương cốc nguyện quy thuận Tiên Uyên." Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc. Huyễn cảnh bên trong còn có đầu hàng thiết lập. Cái này kịch bản đi hướng cũng quá chân thực đi. Chương 324, Thiên ý chương 324, Thiên ý chưa đám người nghĩ lại, nhân hoàng rộng lớn thanh âm đã vang tận mây xanh, Dược Vương cốc chiến bại quy hàng, thành chiến di tích thứ 2 kỳ kết thúc mỹ mãn. Chúc mừng chư vị nhân tộc dũng sĩ. Hiện công bố bảng điểm số 10 vị trí đầu ban thượng, đám người ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp kim quang sáng chói trên bảng danh sách, đứng đầu bảng, Tô Yêu Yêu, 1200 điểm tích lũy bằng nhãn, Thương Lạc, 1050 điểm tích lũy, phía sau theo thứ tự là Liên Tinh Hải, Trương Lan, Thẩm Luyện, Mạnh Tiên Dưỡng, Thẩm Khí, Lý Trường Châu, Tô Quát, cùng đứng hàng thứ 10 dễ thần. Nếu có người cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, 10 vị trí đầu ghế bên trong, lại có 8 vị đều là Thiên Nguyên Minh Hữu. Màn trời bên trong 10 đạo lưu quang ứng thanh mà rơi. Đứng đầu bảng lấy được ban thưởng thượng phẩm linh khí một kiện, 2-3 tên các đến hạ phẩm linh khí, những người còn lại đều lấy được chân quý pháp bảo. Sau đó mở ra điểm tích lũy hối đoái câu, pháp bảo, đan dược, phụ lục rực rỡ muôn màu. Mặc dù so thời kỳ thứ nhất đơn giản rất nhiều, nhưng thu hoạch chi phong vẫn mọi người hớn hở ra mặt, từng cái cười đến gặp răng không thấy mắt. Tại mảnh này vui mừng bên trong, không người truy đến cùng bảng danh sách kỳ bạc, càng đối với cảnh mà nói tin tưởng không nghi ngờ. Mời chư vị dũng sĩ bước vào truyền tống trận, trở về hiện thực. Theo nhân hoàng hiệu lệnh, mặt đất hiện hiện cự hình quang trận. Nguyên lai Cố Uyên sớm ở ngoại vi 10 dặm chỗ thiết hạ trạm trung chuyển, giờ phút này đám người trước bị truyền đến đây, lại quay lại giả thiên cốc. Tuy có người cảm thấy vẽ vời thêm chuyện, nhưng vui sướng phía dưới cũng không truy đến cùng. Bên dịa tế đàn, hoang tộc thất trưởng lão như lần trước mỉm cười đón lấy. Hàn Huyên qua đi, đám người dần dần tán. Thương Lạc quay đầu tứ phương, cuối cùng không thấy địa sát bóng dáng, đành phải buồn vô cớ rời đi. Núi xa chi đỉnh, Cố Uyên đứng chắp tay, nhìn qua dần dần từng bước đi đến đám người, khóe môi giơ lên một vòng giảo hoạt độ cong. Chân tướng, liền để chính bọn hắn đi phát hiện đi. Bốn bề vắng lặng lúc, Cố Uyên đầu ngón tay sờ nhẹ hư không tử châu, thân hình như là sóng nước dập dờn, thoáng qua liền về tới Thiên Nguyên quyết sách đường. Phương Thiên Họa sớm đã tại trong đường đi qua đi lại, gặp hắn hiện thân lập tức tiến lên đón, "Uyên ca, sự tình còn thuận lợi." Cố Uyên tiện tay phủi phủi ống tay áo bên trên cũng không tồn tại cho bụi, Dược Vương cốc đã về thuận. "Quá tốt rồi." Phương Thiên Họa kích động đến kém chút nhảy dựng lên, lại vội vàng hạ giọng, tiếp xuống. "Ba chuyện." Cố Uyên dựng thẳng lên ba ngón tay, "Thứ nhất, lập tức tiếp quản Dược Vương cốc sản nghiệp, thứ hai, Thiên Nguyên tổng bộ di chuyển đến đất liền, thứ ba, đối ngoại tuyên bố thánh chiến di tích chính là nhân hoàng sáng lập, Dược Vương cốc cao tầng ngộ nhập là lối. Còn ta?" Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, liền nói bởi vì gánh chịu Dược Vương cốc tội nghiệp, chưa thể lên bảng. Phương Thiên Họa nhãn tình sáng lên, "Diệu a, dạng này đã có thể cho Dược Vương cốc đệ tử một cái công đạo, lại có thể đem nổi bức cho lão thiên gia. Lập nghiệp gian nan, đi giữ cái đã có càng không dễ." Cố Uyên ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, "Dược Vương cốc cục thịt béo này, có thể ăn được hay không hạ còn phải nhìn bản lãnh của ngươi." Phương Thiên Họa nghe vậy, lập tức từ trong tay áo móc ra một quyển thẻ tre, tiếp quản phương án thuộc hạ đã mô phỏng tốt, mời công tử xem qua. Cố Uyên tiếp nhận triển khai, chỉ gặp bốn trang trên thẻ chúc lít nhã lít nhít viết đầy cực nhỏ chữ nhỏ. Từ Dược Vương cốc đan sư bồi dưỡng hệ thống cải cách, đến các nơi đang trải sách lược kinh doanh điều chỉnh, thậm chí kỹ càng quy hoạch như thế nào đem Thiên Nguyên cứ điểm khảm vào Dược Vương cốc hiện hữu cơ cấu. Làm hắn bất ngờ nhất chính là, Phương Thiên Họa lại đưa ra muốn thành lập đan sư cống hiến hệ thống cho phép đan sư dùng điểm cống hiến hối đoái chân quý đan phương. Không tệ. Cố Uyên khép lại thẻ tre, mặc dù nhìn ra mấy chỗ lỗ thủng lại chưa điểm phá, liền theo cái này xử lý. Phương Thiên Họa như chút được gánh nặng, đang muốn cáo lui lại bị gọi lại. "Chờ một chút." Cố Uyên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái ngọc giản, "Đây là ta từ Dược Vương cốc nhà kho chọn vật tư danh sách, ngươi mang đến dùng." Phương Thiên Họa thần thức quét qua, lập tức hít vào khí lạnh. Danh sách bên trên chỉ là cựu giai linh dược liền có trên trăm gốc, càng đừng đề cập những cái kia chân quý vật liệu luyện khí. Hắn trịnh trọng cất kỹ ngọc giản, không người lui ra, thuộc hạ cái này đi an bài gì chuyển công việc. Đợi Phương Thiên Họa rời đi, Cố Uyên thân hình lại lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Dược Vương cốc chủ điện. Trong điện ba kích thiên bọn người túi đầu mà đứng, gặp hắn đến cùng nhau hành lễ, tham kiến chủ thượng. Tin tức đều thả ra. Cố Uyên thẳng ngồi lên chủ vị. Tần Đông Hải tiến lên một bước, bẩm chủ thượng, trong cốc đệ tử đã biết uy thuận Thiên Nguyên sự tình. Trước mắt có 7 thành biểu thị nguyện ý lưu lại, còn lại không nên cưỡng cầu. Cố Uyên quát tay, đi đem các đường chủ sự tình đều gọi tới. Nửa khắc đồng hồ về sau, hơn 30 tên Dược Vương cốc cao tầng tề tụ lại sảnh. Tần Đông Hải đảo mắt đám người, trầm giọng nói, "Chư vị, Dược Vương cốc mặc dù vẫn là Bắc Linh đỉnh tiêm thế lực, nhưng nội bộ tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu. Trái lại Thiên Nguyên." Hắn kỹ càng trình bày Thiên Nguyên ưu thế, nhất là nhấn mạnh đối đan sư bồi dưỡng hệ thống. Nói xong lời cuối cùng, hắn lấy ra một viên ảnh lưu niệm thạch, không trung lập tức hiện hiện Thiên Nguyên đan sư dùng điểm cống hiến hối đoái đan phương chẳng cảnh. Hiện tại cho mọi người một khắc đồng hồ cân nhắc. Tần Đông Hải thu hồi ảnh lưu niệm thạch, nguyện ý lưu lại đứng bên trái, muốn rời đi đứng bên phải. Đám người bắt đầu bạo động. Có người thấp giọng nghị luận, thật muốn cho người làm phụ thuộc. Kia Thiên Nguyên đan phương xác thực, mà dù sao, một khắc đồng hồ về sau, 18 người lựa chọn lưu lại, phần lớn là lớn tuổi luyện đan sư. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau, rốt cục có người cả gan hỏi, "Tần trưởng lão, có thể hay không? Chỉ hợp tác không nhập bảo." Tần Đông Hải sắc mặt trầm xuống, Dược Vương cốc sẽ vĩnh viễn trở thành Thiên Nguyên một bộ phận, điểm ấy không dung thương nghị. Cố Uyên hợp thời hiện thân, tại 18 người trong ánh mắt kinh ngạc, tay áo bên trong bay ra 18 đạo u quang, tinh chuẩn không có vào bọn hắn mi tâm. Hôn niệm cổ nhập thể trong ngay mắt, những người này ánh mắt lập tức trở nên kính cẩn nghe theo. Nhân số tuy ít, nhưng đều là chấp trưởng các đường chức vị quan trọng nhân vật trọng yếu, rút dây động rừng. Dưới mắt trước dùng hồn niệm cổ ổn định cục diện, đợi Thiên Nguyên Tân chính phổ biến, khiến cái này người tận mắt chứng kiến Dược Vương cốc biến hóa thoát thai hoàn cốt. Càng có ưu thế ướt át đan sư lãnh ngộ, càng mở ra đan phương truyền thừa, đến lúc đó lo gì lòng người không về. Tử cổ tự nhiên có thể công thành lui thần. Cho Dược Vương cốc các minh hữu phát hàm, Cố Uyên đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà, liền nói Thiên Nguyên chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhìn sau này đồng khí liên chi. Thuộc hạ lập tức đi làm. Tần Đông Hải con người lĩnh mệnh. Đợi dọn sạch tiếp quản chứng ngại, Cố Uyên vô tình đi đến Dược Vương cốc bí khố. Đẩy ra nặng nề huyền thiết cửa, đập vào mặt mũi thuốc bên trong sen lẫn vạn năm tích lũy nặng nề khí tức. Cựu truyền hoàn hồn đang tại trong hộp ngọc hiện ra hào quang, thiên nhiên huyết sâm sợi dễ còn tại có chút rung động, góc tường chất đống huyền tinh đầy đủ chế tạo 10 cái thanh khí. Ánh mắt của hắn lướt qua những này tu sĩ tầm thường tha thiết ước mơ chất bảo, chỉ lấy năm kiện, có thể ngăn cách thần thức gần trong khói xa, có thể phá cấm chế giải trận truy ghi chép không gian trận pháp hư thiên lục, cùng hai cái có thể trong nháy mắt khôi phục linh lực hồi thiên đan. Linh tiêu giới nguy cơ từ phía, những cái này mới là bảo mệnh căn bản. Trở về Thiên Nguyên lúc, Phương Thiên Họa sớm đã mang theo Thất trưởng lão cùng Nhiếp đóng xuất phát. Nhìn lấy bọn hắn rời đi đội quang, Cố Uyên phảng phất đã thấy, Dược Vương cốc chủ phong bên trên sắp dâng lên Thiên Nguyên cờ sĩ, cùng biển mây bên trong như ẩn như hiện phi thuyền hạm đội. Trận này vượt qua hai tông quyền lực thay đổi, nhiều nhất bất quá 10 ngày liền sẽ hết thảy đều kết thúc. Lộc lây trong thư phòng, dưới ánh nến, Thẩm Luyện buông xuống tình báo trong tay ngọc giản, đốt ngón tay nhẹ nhàng đập đàn một bàn, cau mày. Dược Vương cốc, cứ như vậy không có. Thẩm Ký hít sâu một hơi, chậm rãi triển khai thám tử đưa tới mật tín, Dược Vương cốc bị Bắc Linh các phái liên thủ thảo phạt, ba kích tiên bại vào Cố Uyên một kiếm, tông môn tan tác, hiện đã về Thuận Thiên Uyên. Thánh chiến di tích vốn là huyễn cảnh, bởi vì nhân hoàng tức giận Dược Vương cốc việc ác, cho nên hạ xuống trừng trị, huyễn cảnh trở thành sự thật. Giải giác mấy lời, lại như kinh lôi nổ vang. Bọn hắn rõ ràng là đi giả thiên cốc tham gia thánh chiến di tích, làm sao trong nháy mắt liền biến thành trong hiện thực diện tông chi chiến. Thẩm Ký nắm nuốt giấy viết thư, đầu ngón tay có chút căng lên, cha, cái này thánh chiến di tích có thể hay không? Căn bản chính là người vì điều khiển. Thẩm Luyện ánh mắt trầm xuống, chậm rãi nói, nếu thật là người làm, ai có như vậy thủ đoạn thông thiên? Thiên Uyên. Thẩm Ký thấp giọng nói, Cố Uyên. Hai kỳ thánh chiến di tích lớn nhất người được lợi là ai? Thiên Uyên. Ai có thể tại Bắc Linh quần hùng trước mặt diễn một trận man tiên quá hải vở kịch? Cố Uyên. Thẩm Luyện trầm mặc thật lâu, đột nhiên cười lạnh một tiếng, huyễn cảnh trở thành sự thật, có thể quy tội nhân hoàng tức giận, cũng có thể quy tội người vì điều khiển. Kia chân tướng là cái nào? Thẩm Ký hỏi. Có trọng yếu không? Thẩm Luyện lắc đầu, hiện tại Bắc Linh các phái đều đang đồn nhân hoàng hiện thánh đã Thiên Uyên là nhất người thằng lớn, vậy chúng ta, hắn đột nhiên vô án, trong mắt tinh quang lấp lóe, liền giúp Cố Uyên ngồi vững thuyết pháp này. Thẩm Ký gật đầu, khoe miệng khẽ nhếch, minh hữu càng mạnh, chúng ta càng được lợi. Truyền lệnh xuống. Thẩm Luyện trầm giọng nói, khí các trên dưới, toàn lực tuyên dương huyễn cảnh trở thành sự thật mà nói, cần phải làm cho cả Bắc Linh đều tin tưởng, Dược Vương cốc hủy diệt là thiên ý, mà không phải người vì. Chương 325, đại đạo chương 325, đại đạo xem sao cát, Trích Tinh Hải. Liên Tinh Hải ngồi một mình đài cao, đầu ngón tay vuốt thiển trên bàn ngọc giản, lông mày càng nhăn càng chặt. Dược Vương cốc? Không có. Hắn bỗng nhiên khép lại ngọc giản, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Gió đêm được khởi, thổi đến hắn áo bào bay phất phới. Khó trách kia hộ sơn đại trận như thế nhìn qua mắt. Liên Tinh Hải đột nhiên cười ra tiếng, trong tiếng cười mang theo vài phần tự giễu. Vậy cũng không chính là mình tự tay bố trí trận pháp sao? Mồ hôi lạnh thuận lưng trượt xuống. Cửa sau sự tình, hắn bỗng nhiên nắm chặt ngọc giản, đốt ngón tay trắng bệch. Nhưng nghĩ lại chậm rãi buông tay ra, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười. Trận đạo tạo nghệ cao thâm, phá cái tiểu trận có gì hiếm lạ? Như thật gặp gỡ nan giải trận pháp. Hắn khẽ vuốt bên hông túi trữ vật, trong mắt tinh quang lấp lóe. Thêm tiền là được. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Liên Tinh Hải thở một hơi dài nhẹ nhõm, một lần nữa xem kỹ lên cả kiện sự tình tới. Thiên ý, người làm? Hắn lắc đầu cười khổ. Cái này căn bản là cái khó giải chi đề, không có chứng cứ, ai lại có thể nói rõ được? Nhưng có một chút hắn biết rõ, huyễn cảnh trở thành sự thật mà nói đối xem sao các vô hại, đối Cố Uyên có lợi. Mà đối Cố Uyên có lợi, chính là đối xem sao các có lợi. Người tới. Nhị trưởng lão nghe tiếng mà đến. Liên Tinh Hải đứng chắp tay, tinh quang chiếu rọi, thân ảnh của hắn lộ ra phá lệ thâm thúy. Truyền lệnh xuống, toàn lực tuyên dương nhân hoàng hiển thánh, huyễn cảnh trở thành sự thật mà nói. Muốn làm cho cả Bắc Linh đều tin tưởng, Dược Vương cốc chi diệt, chính là ý trời khó tránh. Tinh thần điện. Sâm Phật Thiện bước vào cửa điện lúc, ngọc giản trong tay lạch cạch một tiếng ngã rơi xuống đất. Từ trước đến nay trầm ổn khuôn mặt giờ phút này che kín kinh hãi, ngay cả đốt ngón tay đều tại có chút phát run. Dược Vương cốc, hủy diệt rồi. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, đỡ lấy bàn trà mới đứng vững thân hình. Trong đầu không ngừng tránh về ngày đó trang cảnh, Tần Đông Hải muốn rách cả mí mắt giận mắng, trong lòng mình còn tại thầm khen cái này huyễn cảnh có thể mô phỏng giống như thật như thế cảm xúc. Nguyên lai, đều là thật. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng. Hắn lại tự tay đem trăm năm minh hữu đẩy hướng vạn kiếp bất phục vực sâu. Cái này nhận biết để hắn cổ họng căng lên, liền hô hấp đều trở nên gian nan. Địa chủ, Dược Vương cốc cấp báo. Người hầu trình lên ngọc giản hiện ra ánh sáng nhạt. Sâm Thuật Thiện gần như thô bạo nắm qua, thần thức đảo qua nội dung về sau, căng cứng bả vai rốt cục thoáng buông lỏng. Nhân hoàng hàng phạt, thiên ý như thế. Hắn thì thảo tái diễn trong ngọc giản lý do thoái thác, khóe miệng kéo ra một vòng đắng chát cười. Cái này giải thích tới vừa đúng, đã bảo toàn tinh thần điện mặt mũi, lại cho song phương bậc thang hạng. Dạo bước đến phía trước cửa sổ, Sâm Thuật Thiện nhìn chăm chú đầy trời sao. Việc này chỗ kỳ hoặc rất nhiều, kia cái gọi là nhân hoàng xuất hiện thời cơ quá mức trùng hợp, Thiên Nguyên lại thu lợi nhất lớn. Nhưng dưới mắt truy đến cùng những này đã không có ý nghĩa. Truyền lệnh xuống, hắn quay người lúc đã khôi phục ngày xưa uy nghiêm, ngay hôm đó lên, tinh thần điện trên dưới nhất định phải khăng khăng dược vương cốc chi biến chính là nhân hoàng hiển thánh. Nếu có người vi phạm, ngọc giản tại hắn lòng bàn tay hóa thành một mịn, nghiêm trị không tha. Tinh quang chiếu rọi, đôi mắt của hắn thâm bất khả trắc. Chân tướng như thế nào đã không trọng yếu là tinh thần điện tuyệt không thể trên lưng bội bạc đều dành. Về phần dược vương cốc, muốn trách thì trách kia hư vô mở mịt thiên ý đi. Dược vương cốc hủy diệt tin tức như gió bão quét sạch Bắc Linh giới, mà huyễn cảnh trở thành sự thật mà nói càng làm cho toàn bộ linh tiêu giới chấn động. Thiên Nguyên Minh cùng Dược Vương cốc thế lực còn sót lại, khí cát, xem sao các trở minh hữu ăn ý phối hợp, đem nhân hoàng hiển thánh truyền thuyết đẩy tới đỉnh phong. Dược Vương cốc tội nghiệt ngập trời, nhân hoàng tức giận, hạ xuống thánh chiến di tích, khiến cho huyễn cảnh trở thành sự thật. Cái thuyết pháp này cấp tốc trở thành Bắc Linh giới công nhận sự thật, thậm chí truyền đến linh tiêu giới những nơi khác, dẫn tới rất nhiều thế lực nhao nhao phái người đến đây điều tra. Huyên ca chiêu này, chơi đến thật sự là cao minh. Phương Thiên Họa đứng tại Dược Vương cốc chủ phong bên trên, quan sát phía dưới bận rộn Thiên Nguyên đệ tử, khóe miệng khẽ nhếch. Dược Vương cốc đan sư nhóm mới đầu đối Thiên Nguyên tiếp quản rất có mâu thuẫn, nhưng ở cống hiến hệ thống dụ hoặc dưới, rất nhanh liền có nhân chủ động quy hàng. Dù sao, Thiên Nguyên cung cấp đan phương, xa so với Dược Vương cốc truyền thừa càng thêm chân quý. Mà Cố Uyên thì lặng yên ẩn vào phía sau màn, chậm đợi thế cục lên men. Cùng lúc đó, linh tiêu giới, hướng văn hành. Lý Dịch Tu cầm trong tay ngụy tử tặng cho màu mực lệnh bài, bước vào Ngàn Thông Các. Ngàn Thông Các, danh xưng thiên hạ sự tình, không gì không biết là linh tiêu giới thần bí nhất tổ chức tình báo một trong. Hắn một đường đưa lên lệnh bài, từ lầu một nam tử trung niên đến lầu hai hơi mập quản sự, lại đến lầu ba mặt lạnh nữ tu, đồng đều chưa thể tra được kim hồng ảnh tung tích. Cho đến leo lên năm tầng, gặp phải một vị quẳng xuống lão giả. Lão giả tiếp nhận lệnh bài, đục ngầu hai mắt có chút mở ra, khàn khàn nói: tìm người. Vâng. Lý Dịch Tu cung kính đưa lên bức tranh, tại hạ tìm một vị cố nhân, tên gọi Kim Hồng Ảnh. Lão giả lấy ngọc giản kiểm tra, một lát sau lắc đầu, tra không người này. Lý Dịch Tu nhíu mày, nhưng lại chưa vội vàng sao động, chỉ là bình tĩnh hỏi, nhưng có những biện pháp khác. Lão giả dương mắt nhìn hắn, chậm rãi nói: hai lựa chọn. Một, mang đi lệnh bài, tìm phương pháp khác. Hai, lưu lại lệnh bài, lão phu vì ngươi bốc một quẻ. Lý Dịch Tu không chút do dự, xin tiền bối bói toán. Lão giả gật đầu, lấy ra một viên cổ phát đồng tiền, sáu ném về sau, quẻ tượng hiện hiện, âm dương sai chỗ, càn khôn chọc lên. Cây gỗ khô trông mong xuân, thu giết thiền mùa đông. Lão giả cao mày, trầm ngâm thật lâu, mới nói, này quẻ liên lụy trọng đại, sương mù nồng nặc. Tiền bối nhưng có chỉ điểm. Lý Dịch Tu hỏi. Lão giả trầm mặc một lát, cuối cùng nói, hướng chính bắc mà đi, duyên đến tự sẽ gặp nhau. Vừa dứt lời, lão giả đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, một ngụm máu tươi phun ra, lảo đảo ngã xuống đất. Lý Dịch Tu giật mình, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, tiền bối. Lão giả khoát khoát tay, ra hiệu không ngại, nhưng khí tức đã yếu đi mấy phần. Lý Dịch Tu trong lòng ngày nấy, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra chỉ có mấy bình đan dược và vàng bạc, đưa tới, tiền bối, những thứ này. Lão giả lướt qua, phát hiện bất quá là chút phổ thông tài vật, lắc đầu bật cười, tiểu hữu ngược lại là thành thật. Lý Dịch Tu cười khổ, tại hạ thân vô trường vật, chỉ có những thứ này. Lão giả trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, ngươi mới vừa nói, tìm một vị cố nhân. Vâng, nàng đối ngươi rất trọng yếu. Lý Dịch Tu ánh mắt kiên định, đời này duy nhất. Lão giả nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, bỗng nhiên cười, lão phu hôm nay tâm tình cũng tệ, không bằng ngươi cho lão phu kể chuyện xưa. Lý Dịch Tu khẽ giật mình, lập tức gật đầu, được. Trầm ngâm một lát, hắn chậm rãi mở miệng, thiên cơ môn đệ tử Tần Lạc, thở nhỏ thiên phú dị bẩm, có thể khuy thiên cơ. Hắn du lịch nhân gian, lấy thuật tính toán nghe tiếng, nhưng cũng dẫn tới vô số tham lam hạng người. Có người cưỡng chiếm khả năng, có người lấy hữu nghị đạo đức bắt cóc, có người bán thảm bác đồng tình, thậm chí nổi danh cửa nữ tử lấy tình yêu làm mồi nhử, chỉ vì để hắn thay gia tộc mình thôi diễn tương lai. Tần Lạc trải qua phản bội, dần dần tâm lạnh, không muốn lại thôi diễn thiên cơ. Thẳng đến ma đạo giáo chủ mặc cho sóng vì truy cầu võ đạo, tàn sát vô tội, Tần Lạc cùng người khác chính nghĩa chi sĩ liên thủ kháng ma. Trong trận này, hắn kiến thức ngụy quân tử cùng chân quân tử khác nhau, cuối cùng bị chân quân tử nói chuyện hành động xúc động, mở ra khúc mắc. Hắn cùng mọi người chung trả mặc cho sóng, chiến dịch này về sau, hắn ngộ ra thiên cơ đại đạo, mặc dù mệnh nguyên có hại, nhưng ứng thiên thời mà động, thuận dân tâm mà vì, giải thế gian chi khốn, phá hỗn độn chi cục, mới là thiên cơ chúng đồ chi sứ mệnh. Cố sự kể xong, Lý Dịch Tu đứng dậy, chắp tay nói, tiền bối, cố sự đã hết, tại hạ cáo lui. Lão giả lại giật mình tại nguyên chỗ, trong mắt giống như có quang mang lưu chuyển. Đông nhiên, hắn khí tức quanh người biến đổi, nguyên bản khô gầy thân thể lại dần dần tràn đầy, tóc trắng biến thành đen, nếp nhăn rút đi, cả người lại từ gần đất xa trời thái độ, hóa thành một vị khí huyết dư thừa trung nhân nhân. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Lão giả ngửa mặt lên trời cười to, tiếng như hồng trùng, thôi diễn tiên cơ, cũng không phải là trộm lấy thiên đạo, mà là thuận theo thiên mệnh, phá thế ở giữa khung cảnh. Hắn nhìn về phía Lý Dịch Tu, ánh mắt sáng rực, tiểu hữu, ngươi cái này một lời nói, lại để lão phu bước vào thiên cơ đại đạo. Lý Dịch Tu ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng, lão giả đã khôi phục hình dáng cũ, vung tay áo nói, đi thôi, duyên phận đã tới, ngươi tự sẽ tìm được cố nhân. Lý Dịch Tu thật sâu cúi đầu, quay người rời đi. Lão giả mắt tiến hắn rời đi, thấp giọng phân phó nói đồng, điều tra người này tin tức, tùy thời báo cáo. Chương 326, về nhà. Chương 326, về nhà Phương Thiên Họa bước vào Dược Vương cốc chủ phong lúc, cả cái tông môn đã là một mảnh túc sát chi khí. Ba Kích Thiên, Thần Đông Hải chờ Nguyên Dược Vương cốc cao tầng đã sớm bị Cố Huyên gieo xuống hồn nhập cổ, giờ phút này gặp hắn đến, nhao nhao không mình hành lễ, Phương tổng quản. Phương Thiên Họa khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua đám người, thản nhiên nói, ngay hôm đó lên, Dược Vương cốc nhập vào Thiên Huyên, chư vị có gì dị nghị không? Không người trả lời. Hắn hài lòng cười một tiếng, nhấc vung tay lên, sớm đã chuẩn bị xong mới quy ngọc giản phân phát đến các đường chủ trong tay. Đan sư cống hiến hệ thống, tài nguyên phân phối quy tắc chi tiết, Thiên Huyên đệ tử tuyển chọn tiêu chuẩn, chư vị cẩn thận nghiên cứu, sau 3 ngày chấp hành. Dược Vương cốc đám người lật ra ngọc giản, con ngươi đột nhiên co lại. Thiên Huyên đan phương, lại so Dược Vương cốc chân tàng còn tinh diệu hơn. Điểm cống hiến hối đoái chế độ, xa so với Dược Vương cốc đẳng cấp xâm nghiêm càng công bằng. Thậm chí, ngay cả đan đạo truyền thừa đều mở ra bảy thành. Tần Đông Hải hít sâu một hơi, rung động trong lòng khó tả. Hắn nguyên lai tưởng rằng Thiên Huyên chỉ là vũ lực cường hành, không nghĩ tới tại đan đạo nội tình bên trên, lại cũng thâm hậu như thế. Phương tổng quản, cái này cựu chuyển huyền đan đan phương, coi là thật cho phép hối đoái. Một vị tóc trắng đan sư run giọng hỏi. Phương Thiên Họa đứng chắc tay, thản nhiên nói, chỉ cần cống hiến đầy đủ, Thiên Huyên vui lòng chỉ giáo. Dược Vương cốc chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đã có rung động, cũng có cùng nhiệt. Thế này sao lại là chiến đoạn? Rõ ràng là ban cho bọn hắn một trận tạo hóa. Đông Cực đảo bên trên, Cố Huyên thông qua tử cổ cảm giác Dược Vương cốc biến hóa, khóe miệng khẽ nhếch. Lão Phương làm việc, quả nhiên đáng tin cậy. Sau 10 ngày, Dược Vương cốc chỉnh đốn hoàn tất. Phương Thiên Họa trở về Thiên Huyên, hướng Cố Huyên báo cáo, "Huyên ca, Dược Vương cốc đã cơ bản trưởng khống, khi nào di chuyển?" Cố Huyên trầm ngâm một lát, cười nói, "Triệu tập hạch tâm tầng." Hộp. Một lát sau, Thiên Huyên quyết sách trong đường, đám người tề tụ. Cố Huyên đảo mắt đám người, cảm khái nói, "2 năm ở giữa, chúng ta như dẫm trên băng mỏng, bây giờ rốt cục đứng tại Bắc Linh chi đỉnh." Chúng người ánh mắt phức tạp, có kích động, có cảm khái, càng có hào hùng. Ngay hôm đó lên, Thiên Huyên toàn viên chuyển đến Trung Châu Dược Vương cốc, làm mới cứ điểm. Trúc Chi Sơn nghe vậy, đứng dậy chắp tay, "Chủ thượng, vậy ta Linh Vũ tộc." Cố Huyên cười nói, "Linh Vũ tộc nhưng về Hắc Vũ Nhai, trùng kiến tổ địa." Trúc Chi Sơn mắt hổ phiếm hồng, thật sâu cúi đầu, "Chủ thượng đại ân, Linh Vũ tộc vinh thế không quên." Lôi Lạc lại lắc đầu, "Lão phu không muốn về Lôi đỉnh lửa vực, nguyện lưu tại Thiên Huyên, làm luyện đan sư." Cố Huyên cười to, "Cầu còn không được." Hắn lại nhìn về phía đám người, "Bắc Linh đã không đối thủ, chư vị di chuyển về sau, nhưng về Xích Tiêu thăm người thân, hoặc tiếp người nhà đến Bắc Linh." Đám người nghe vậy, đều lộ vui mừng. Liêu Kình Thiên, Trang Hiểu Ngộng, Lục Thiếu Lâm bọn người lại đột nhiên đứng dậy, "Huyên ca, ngươi đây." Cố Huyên thản nhiên nói, "Ta có chuyện quan trọng, đem tiến về Linh Tiêu giới dò đường." "Cái gì?" Đám người kinh ngạc. "Huyên ca, chúng ta cùng đi." Liêu Kình Thiên trầm giọng nói. Cố Huyên lắc đầu, "Linh Tiêu giới hung hiểm, các ngươi trấn thủ Bắc Linh." Phương Thiên Họa cũng quên ngủ, "Chư vị, việc cấp bách là tăng cao tu vi, chớ có kéo chủ thượng chân sau." Đám người trầm mặc, cuối cùng chỉ có thể ôm quyền, "Huyên ca bảo trọng." Hội nghị kết thúc về sau, Cố Huyên đi vào Kỷ Lăng Xương tiểu viện. Tiểu Đậu Đinh chính ghé vào nàng đầu vai ngủ gật, gặp hắn đến, lập tức ạ ba nhảy dựng lên. "Ta muốn đi Linh Tiêu giới." Cố Huyên nói thẳng. Kỷ Lăng Xương ánh mắt khẽ nhúc đích, trầm mặc một lát, nói, "Ta lưu ở trên nào?" "Ừm." "Sử dụng hết Kim Long tinh huyết, tấn thăng thánh cảnh, hóa về hình người sau, lại đi Dược Vương cốc." Giọng nói của nàng bình tĩnh, lại kiên định. Cố Huyên thật sâu liếc nhìn nàng một cái, gật đầu, "Được." Hắn lấy ra một nửa linh thạch, đống trên bàn, "Những này, đủ ngươi dùng." Kỷ Lăng Xương không có chối từ, chỉ là nói khẽ, "Cẩn thận." Cố Huyên cười cười, quay người rời đi. Xích Tiêu hoàng thành, nội thành một góc. Điệu thấp đại viện trong hậu hoa viên, bảy vị mỹ mạo nữ tử yêu kiều cười liên tục, vây quanh một vị che mắt lão giả chơi đùa. "Lão gia, đoán xem lần này bắt được là ai?" Áo hồng nữ tử cười hì hì né tránh. Cố Hoài Châu mặc dù che mắt, lại thân thủ mạnh mẽ, cầm một cái chế trụ cổ tay của nàng, cười ha ha nói, "Tiểu Đào Nhi, ngươi phấn này vị quán đồng, vừa nghe liền biết. Chúng nữ hơn rồi, lão gia bất công, mỗi lần đều trước đoán Đào tỷ tỷ." Cố Hoài Châu dương dương đáp ý, "Đêm nay liền Đào Nhi bồi lão phu uống rượu." Chúng nữ vui cười đùa giỡn, hắn chợt nhướng mày, nhanh xoay người, hướng Giả Sơn phương hướng chụp tới. "Ai?" Một đạo hắc ảnh đột nhiên lui lại, tránh khỏi hắn cầm nã. Cố Hoài Châu lạnh hừ một tiếng, thân hình như điện, lại lần nữa ra tay. Lần này, hắn giữ lại đối phương cánh tay, xúc cảm cứng rắn như sắt, tuyệt không phải nữ tử nhu đề. Hắn chấn động trong lòng, thanh âm khẽ run, "Cái này gần cốt, là Cố gia huyết mạch." Một thanh giật xuống bị mắt, Cố Hoài Châu mắt hổ trợn lên, nhìn hướng người tới. Thanh niên mặc áo đen lẳng lặng mà đứng, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lại ẩn chứa ý cười. "Gia gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Cố Hoài Châu toàn thân run rẩy, mắt hổ phiếm hồng, nửa ngày mới gạt ra một câu, "Tiểu tử thối, ngươi còn biết trở về." Cố Huyên cười khẽ, tiến lên một bước, thật sâu cúi đầu. Tổ tôn hai người cuối cùng được gặp nhau. Cố Huyên quỳ xuống đất dập đầu, cái trán chống đỡ tại bàn đá xanh bên trên, thanh âm hơi câm, "Tôn nhi bất hiếu, để gia gia lo lắng." Cố Hoài Châu vội vàng nâng, thô ráp lớn tay nắm chặt cháu trai bà bay, mắt hổ phiếm hồng, "Để gia gia xem thật kỹ một chút." Hắn nhìn từ trên xuống dưới Cố Huyên, gặp hắn dáng người thẳng tắp như tùng, hai đầu lông mày rút đi thiếu niên ngây ngô, thay vào đó là trầm ổn cùng phong mang, không khỏi vui mừng nói, "Cao lớn, cũng thành thục." Lập tức lại nhíu mày, bên ngoài nhưng từng chịu khổ. Cố Huyên lắc đầu, cười nói, "Tôn nhi sống rất tốt." Một bên, bảy vị mỹ mạo nữ tử hai mặt nhìn nhau, lập tức nhẹ nhàng thi lễ, lặng yên lui ra. Cố Huyên liếc mắt các nàng bóng lưng rời đi, giống như cười mà không phải cười, ra ra ngược lại là càng giả càng dẻo dai. Cố Hoài Châu ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, lão phu đây là dấu tài. Nếu không giả bộ như xa vào tự sắc, hoàng gia như thế nào yên tâm? Dừng một chút, lại vuốt râu đắc ý, bất quá nha. Nam nhân chỉ có xuống mồ mới trung thực. Lão phu nhiều tiền thế lớn, hiện tại không chơi, chờ đến khi nào? Cố Uyên, ngài vừa rồi đường hoàng đâu? Trong thư phòng, Cố Uyên giản lược giảng thuật Thiên Uyên phát triển, tận lực bỏ bớt đi nguy cơ sinh tử, chỉ nói, bây giờ Bắc Linh giới, Thiên Uyên đã không đối thủ. Cố Hoài Châu mặt mỉm cười, đáy mắt lại cất giấu đau lòng. Cháu trai nói đến hời hợt, nhưng hai năm ở giữa từ Xích Tiêu chạy trốn tới Bắc Linh, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đánh xuống Giang Sơn, sao lại dễ dàng? Cố Uyên tiếp tục nói, lần này trở về, một là đón ngài đi Bắc Linh, hai là Tôn Nhi chuẩn bị đi Linh Tiêu giới tìm cha mẹ. Cố Hoài Châu thần sắc cứng lại, có đầu mối. Ừm. Cố Uyên gật đầu, lật tay lấy ra một viên hư không tử châu, vật này có thể mặc toa lưỡng giới, Tôn Nhi mỗi tháng đều có thể về Dược Vương cốc nhìn ngài. Cố Hoài Châu trầm ngâm một lát, nhìn về phía sau lưng Phúc Bá, lão Phúc, ngươi cảm thấy thế nào? Phúc Bá không lời, không chút do dự, lão nô thể chết cũng đi theo lão gia cùng tiểu thiếu gia. Cố Hoài Châu cười to, tốt. Vậy liên chuyển. Màn đêm buông xuống, Cố gia đại viện đèn đuốc sáng trưng. Không muốn đồng hành tôi tớ nhận phong phú phân phát phí, Cố Hoài Châu thậm chí tự thân vì bọn hắn an bài đường lui, hoặc tiến nhập hào môn, hoặc giúp đỡ mở tiệm. Cố gia đợi hạ nhân, từ trước đến nay phúc hậu. Chương 327, chấn thủ chương 327, chấn thủ ngày kế tiếp, Cố Uyên một mình vào cung yết kiến hoàng đế. Trong ngự hoa viên, hoàng đế giống như vô ý nói, thanh hoàng nha đầu kia, gần đây tổng nhắc lên ngươi. Cố Uyên làm bộ nghe không hiểu, công chúa điện hạ trí nhớ rất tốt. Hoàng đế híp mắt dò xét hắn, gặp hắn sát thực vô ý, liền cười ha ha một tiếng bỏ qua chủ đề. Hoàng gia thông gia thăm dò, như vậy coi như thôi. Ly cung lúc, thanh hoàng công chúa xa xa đứng tại dưới hiên, ánh mắt phức tạp. Cố Uyên hướng nàng khẽ bước cằm, quay người rời đi. Hoàng thành vùng ngoại ô, hoàng gia vệ đội hộ tống Cố gia đám người đến Bắc Linh cửa vào. Màn sáng trước, Cố Hoài Châu nhìn lại Xích Tiêu Sơn Hà, thở dài một tiếng, đi lần này, chẳng biết lúc nào trở lại. Cố Uyên nắm chặt tay của hắn, đợi Tôn Nhi từ Linh Tiêu giới mang về cha mẹ, chúng ta một nhà đoàn tụ, lại về Xích Tiêu nhìn xem. Cố Hoài Châu trọng trọng gật đầu, dẫn đầu bước vào màn sáng. Hắc Hạc phi thuyền bay lượn hai ngày một đêm, rốt cục đến Dược Vương cốc. Phương Thiên Họa sớm đã dẫn người xin đợi đã lâu, gặp phi thuyền hạ xuống, lập tức tiến lên hành lễ, cung nên Cố lao gia tử. Cố Hoài Châu nhìn khắp bốn phía, chỉ gặp núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, cung điện rộng lớn, linh khí nồng đậm thành sương mù, không khỏi vỗ tay cười to, nơi tốt, mạnh hơn Xích Tiêu nhiều. Sau ba ngày, Cố Uyên thu xếp tốt ra một đoàn người, chuẩn bị lên đường. Phương Thiên Họa thiết tiến tiệc tiễn biệt, Thiên Uyên chúng tướng thể tụ. Qua ba lần rượu, Liễu Kình Thiên vỗ bàn đứng dậy, chủ thượng, mang ta lên đi, ta cho ngài làm tiên phong. Trang Hiểu Mộng cũng đứng dậy, thuộc hạ có thể lặn nằm tìm hiểu tin tức. Cố Uyên lắc đầu, Linh Tiêu giới không thể so với Bắc Linh, các ngươi trước tăng cao tu vi. Thấy mọi người còn phải lại quên, Phương Thiên Họa nâng chén hòa giải, tới, kính chủ thượng chuyến này thắng ngay từ trận đầu. Tiến hội giải tán lúc sau, Cố Uyên độc vãng Đông Cực đảo. Ở trên đảo tĩnh mịch, chỉ có sóng biển vỗ nhẹ đáng ẩm. Kỳ Lăng Sương đang tu luyện, Kim Long tinh huyết lơ lửng tại đỉnh đầu nàng, phát ra sáng chói kim mang. Hai con mặt trắng nắm tại nàng bên chân lăn lộn, gặp Cố Uyên đến, ạ bà nhào tới. Ta phải đi. Cố Uyên nói khẽ. Kỳ Lăng Sương mở mắt, Long đồng trung kim mang lưu chuyển, khi nào trở về? Mỗi tháng đều sẽ về Dược Vương cốc. Cố Uyên ngồi xổm người xuống, vuốt mặt trắng nắm, đợi ngươi hoa hình, chúng ta Dược Vương cốc gặp. Kỳ Lăng Sương khẽ môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng gật đầu. Cố Uyên bỗng nhiên đưa tay, mang một con tiểu gia hỏa đi tìm nó chủ nhân. Hai con mặt trắng nắm lập tức sù lông, liều mạng hướng Kỳ Lăng Sương dưới bay chui. Cố Uyên giả bộ bắt một con, đoàn kia tử kinh hoàng trốn tránh, cuối cùng lùi về Kỳ Lăng Sương sau lưng, mà một cái khác bị Cố Uyên không cẩn thận đá về trong đảo. Kỳ Lăng Sương tiếp được bị vứt bỏ nắm, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nhận lầm, đây chỉ là tiểu đậu đinh. Cố Uyên cười to, quay người đạp không mà đi. Sau lưng truyền đến réo rắt long ngâm, giống như vui vẻ đưa tiễn, giống như ước định. Linh Tiêu giới cửa ra vào, biển mây bốc lên, hào quang mờ mịt. Một kim váy nữ tử ngự kiếm nhanh nhẹn mà tới, váy tay áo bay lên ở giữa, tựa như cửu thiên huyền nữ dáng lâm phàm trần. Nàng khuôn mặt như vẽ, lại lộ ra một cỗ lăng lệ chi khí, bên hông treo trận bản hiện ra nhàn nhạt linh quang, tỏ rõ lấy nàng thân phận bất phàm. Trong lương đình, Trần Ý Ánh chính ngồi xếp bằng, cảm ứng được khí tức quen thuộc, đột nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ý như, sao ngươi lại tới đây? Trần Ý Ánh thân muội muội, Linh Tiêu giới trận mình trẻ tuổi nhất trưởng lão, thở nhỏ si mê trận pháp, thiên phú chắc tuyệt. Tỷ muội hai người dung mạo tương tự, lại khí chất khác lạ, một cái hiên ngang anh tư, một cái thanh lãnh như sương, được vinh dự Linh Tiêu giới hai đóa kim hoa. Ta lại không đến, Trần gia liền bị ngươi làm hại thanh danh quét sân. Trần Ý Như liếc mắt, tức giận nói, ngươi canh giữ ở lối đi này miệng hai tháng có thừa, đối mỗi một cái từ Bắc Linh giới qua người tới kiểm tra soát người, hiện trên giang hồ đều truyền ngôn, Trần gia trưởng nữ muốn thu phí qua đường. Trần Ý Ánh khoe miệng giật một cái, nói hiệu nói vượng. Trần Ý Như ôm cánh tay mà đứng, nếu mày nói, phụ thân để cho ta tới bảo ngươi trở về. Không trở về. Trần Ý Ánh một nói từ chối, ánh mắt kiên định nhìn về phía cửa thông đạo, sự tình không có cha rõ ràng trước đó, ta chỗ nào đều không đi. Trần Ý Như gặp nàng cố chấp như thế, không khỏi hiếu kỳ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Ý Ánh buồn bực nói, ta nhỏ viên thuốc tại Bắc Linh giới bị người đoạn, người kia còn kém chút muốn mệnh của ta. Cái gì? Trần Ý Như con ngươi co rụt lại, ai to gan như vậy? Ta hoài nghi là người trong ma đạo. Trần Ý Ánh lạnh giọng nói, cho nên ta muốn trấn thủ thông đạo, điều tra rõ thân phận của hắn, sau đó ngay tại chỗ giết chết. Trần Ý Như trầm mặc một lát, đông nhiên cười một tiếng, vậy ta cùng ngươi cùng nhau chờ. Ngươi? Trần Ý ánh kinh ngạc. Thế nào, không chào đón? Trần Ý như nhẹ hừ một tiếng, ta ngược lại muốn xem là ai dám khi dễ tỷ tỷ của ta. Trên giang hồ vốn là bởi vì Trần Ý ánh trưởng kỳ trông coi cửa thông đạo mà lời đồn đãi nổi lên bốn phía, bây giờ Trần Ý như cũng gia nhập trấn thủ, truyền ngôn càng là càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe nói không? Trần gia tỷ muội tại cửa thông đạo thiết lập trạm thu phí. Đầu chỉ thu phí. Nghe nói còn muốn chọn tướng mạo, xấu xí thu nhiều bá thành. Chậc chậc, không hổ là linh tiêu giới hai đóa kim hoa, ngay cả cướp bóc đều như thế tươi mát thoát tục. Sau ba ngày, linh tiêu giới cửa thông đạo mờ mịt sương mù đông nhiên kịch liệt của quận, không gian bặm mẹo, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Trần gia tỷ muội mừng rỡ, đồng thời nhìn lại. Nhưng mà, đương thấy rõ người tới lúc, Trần Ý như có chút thất vọng, đó là một khuôn mặt tang thương lão giả, khí tức yếu ớt, nhìn không có chút nào uy hiếp. Nhưng Trần Ý ánh lại đột nhiên đứng lên, khí tức quanh người tăng vọt, trong nháy mắt khóa chặt đối phương. Rốt cục chờ được ngươi. Nàng từng chữ nói ra, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Cố Uyên trong lòng không ngừng tiêu khổ. Hắn vừa bước vào linh tiêu giới, liền phát giác được một cỗ quen thuộc sát cơ khóa chặt mình, dương mắt xem xét, lại là ban đầu ở Bắc Linh giới ăn cướp qua Trần Ý ánh. Càng hỏng bét chính là, hắn giờ phút này hoàn toàn nhìn không ra Trần Ý ánh thực lực sâu cạn, mà hư không châu. Thế mà mất hiệu lực. Vị cô nương này, có gì muốn làm? Cố Uyên ra vẻ trấn định, khàn khàn cuống họng hỏi. Trần Ý ánh cười lạnh, giả, tiếp tục giả vờ. Cố Uyên bước chân vừa động, Trần Ý ánh trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh dài 30 trượng cự hình đại đao, lưỡi đao hàn quang lạnh thấu xương, trực chỉ Cố Uyên cổ họng. Muốn chạy? Ta để ngươi chạy trước 29 trượng. Cố Uyên, hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, tiếp tục giả vờ ngốc, cô nương sợ là nhận lầm người, lão hủ chỉ là đi ngang qua. Nhỏ viên thuốc đâu? Trần Ý ánh căn bản không nghe hắn giải thích, nghiêm nghị chất vấn. Nhỏ viên thuốc? Cố Uyên một mặt mờ mịt, viên thịt, cá viên tử, vẫn là viên kẹo. Trần Ý như nhỏ giọng nhắc nhở, tỷ, có thể hay không thật không phải hắn? Trần Ý ánh cười lạnh, đầu ngón tay bắn ra, một đạo linh quang đánh trên người Cố Uyên, lập tức quanh người hắn hiện ra một đạo màu vàng kim nhàn nhạt tân ký. Hiện tại biến trở về ngươi chân thân. Nàng ra lệnh. Cố Uyên trong lòng thầm than, biết không đạt được, chỉ phải vận chuyển linh lực, rút đi ngụy trang, khôi phục diện mạo như trước. Trần Ý ánh trong mắt hàn quang càng tăng lên, quả nhiên là ngươi. Cố Uyên vội vàng giảm biện, cô đương, việc này có hiểu lầm. Lúc trước ta tưởng rằng ngươi đoạt linh sủng của ta, còn giết bằng hữu của ta, cho nên mới xuất thủ. Đánh rắm. Trần Ý ánh giận dữ mắng mỏ, nhỏ viên thuốc rõ ràng là linh sủng của ta. Cố Uyên cười khổ, về sau ta về đi kiểm chứng, mới phát hiện là hiểu lầm. Nói, cánh tay hắn vung khẽ, linh lực trên không trung huyễn hóa ra một bức tranh, xanh thẳm trên hải đảo, tiểu đậu đinh cùng nhỏ viên thuốc chính vui sướng truy đuổi đùa giỡn, khi thì từ đầu, khi thì lẫn nhau dựa sát vào nhau. Phân biệt lúc, hai con linh sủng hai mắt đẫm lệ, lưu luyến không rời. Hình tượng tiêu tán, Trần Ý như trong mắt lóe lên một tia mềm mại, thấp giọng nói, tỷ, bọn chúng tình cảm thật tốt. Trần Ý ánh mắt máy môi, thần sắc hơi có buông lỏng. Cố Uyên thấy thế, lập tức thành khẩn nói, ta không đành lòng để bọn chúng tách ra, cho nên ta nguyện ý dùng một kiện tiên khí làm trao đổi. Tiên khí? Trần Ý như kinh hô. Cố Uyên lật tay lấy ra một thanh toàn thân xanh biếc trường cung, không lưng quấn quanh lấy cổ lão đường vân, tản ra làm người sợ hãi ba động. Thanh mục thần cung có thể không xem võ giả hộ thuẫn, tạo thành to lớn tổn thương. Hắn trịnh trọng nói, ta dùng nó đổi nhỏ viên thuốc, như thế nào? Trần Ý ánh nhìn chằm chằm thanh mục thần cung, trong mắt lóe lên một tia khát vọng, nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng lại nhu hòa xuống tới. Đã động nàng, không phải tiên khí, mà là hai con linh sủng ở giữa thuần túy tình cảm. Tốt. Thật lâu, nàng rốt cục gật đầu, bất quá chỉ là lâm thời trao đổi. Như về sau ta phát hiện ngươi gạt ta, nhỏ viên thuốc còn phải đưa ta. Cố Uyên thở dài một hơi, lộ ra thiếu dung, một lời đã định.